Hoàn Minh há to miệng, không rõ vì sao, vậy vì sao? Còn không chờ Hoàn Minh nói ra khỏi miệng, Thanh Vân đạo nhân lập tức cắt đứt hắn, đó là bởi vì cái này kim phù vốn chính là đem bọn ngươi tu thành một đạo phù. Lời này vừa phun ra, nhất thời đã nhìn thấy Hoàn Minh cả người đều rung một cái, không dám tin nhìn lấy sư phụ của hắn Thanh Vân đạo nhân. Làm sao gặp nhau phụ? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Hoàn Minh vừa lên tiếng, trong giọng nói đều run rẩy, nhìn lấy bóng lưng của Thanh Vân đạo nhân, làm sao cũng không thể tin được, đây là hắn, cái đó từ mi thiện mục, Di Hòa Vi quý sư phụ nói ra. Thanh Vân đạo nhân đứng ở đỉnh núi, tay khoác lên trên lan can, nhìn lấy phương xa, ánh mắt lạnh giống như hàn băng. Dĩ nhiên là vì tu thành đại đạo. Bọn ngươi hóa thành kim phù thật loại, giúp ta đánh vỡ nhập đạo chi đường. Thanh Vân đạo nhân bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng như băng, tại ban đêm, sắc mặt nhìn qua giống như là một cái ác quỷ. Thoáng cái sợ đến Hoàng Trần tê liệt ngã xuống đất, liên tiếp lui về phía sau. Hoàng Trần phảng phất thấy được thế gian này đáng sợ nhất cảnh tượng, cả người trong nháy mắt sợ đến hồn mật tất cả rách. Không. Không. Ngươi là ai? Ngươi không phải là sư phụ. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn không dám tin tưởng cái này lại là sư phụ của hắn, một mực ngưỡng mộ như phụ thân Thanh Vân đạo nhân nói ra, hắn nghĩ muốn trốn khỏi nơi này, nhưng là lời còn không rơi, đã nhìn thấy ánh sáng lóe lên, Hoàn Minh cả người thoang cái đờ đẫn ở rồi. Phốc suy. Một cái bén trường kiếm xuyên thấu Hoàn Trần lồng ngực, trên trường kiếm, khắc đầy chữ triệt phù, trên đó còn lóe lên pháp khí ánh sáng, theo trường kiếm xuyên thấu Hoàn Trần lồng ngực, một màn màu đen dọc theo da thịt tán lật ra. Chết nguyền rủa sức mạnh, dọc theo trường kiếm tản ra, khuyết tán đến toàn thân. Hoàn Trần nắm thật chặt trường kiếm kia, mặc cho lưới kiếm kia phá vỡ máu thịt, chui vào xương, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thanh Vân đạo nhân. Sư phụ! Sư phụ a! Hoàn Trần thanh âm thê lương vang dội tại tế trên thiên đàn, máu tươi từ khỏe miệng không ngừng chảy xuôi mà ra, hướng về phía Thanh Vân đạo nhân giống giận. Cái này tu hành rốt cuộc tu chính là cái gì? Đem nhân tu đến biến thành ác quỷ. Tu thành một bộ mất đi hết thể tình cảm sát thối sao? Hoàn Minh lời nói trong lúc đó, máu tươi không ngừng theo miệng đưa ra, đạo bào cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn nhìn lấy Thanh Vân đạo nhân tâm kia trẻ tuổi mặt, chợt nhớ lại đã từng Thanh Vân đạo nhân tâm kia già nua mặt. Tấm kia tràn đầy danh gương mặt, còn có hai tay, dắt trẻ thơ chính mình, đi vào lúc đó còn cũ nát, bùn xỉnh Tam Dương Quan trên đường nhỏ. Khi đó Tam Dương Quan, chỉ có mấy người, mấy vị sư huynh đệ, liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Mà ngày nay, cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu, ngược lại để cho Hoàn Minh cảm giác được một chút cũng không nhận ra, hết thảy đều để cho hắn cảm giác được xa lạ, để cho hắn cảm giác được không biết làm thế nào. Ngươi hiểu được cái gì? Thanh Vân đạo nhân nhìn chòng chọc vào Hoàn Minh, cái này cùng mình tình như cha con đồ đệ, ánh mắt không chút nào nhượng bộ cùng né tránh, trong mắt tràn đầy dứt khoát, giống nhau hắn hướng tới đại đạo, chưa từng có từ trước đến nay, tuyệt không nhượng bộ. Ngươi như nếu là ta, cũng sẽ như ta. Đại đạo đi trước, không tiến tất thối, 10 triệu người tranh phong, chỉ vì tranh cái kia một cái trường sinh bất lao chi đạo. Thanh Vân đạo nhân tay cầm chuôi kiếm, dùng sức đem đẩy vào lồng ngực của Hoàn Minh, mũi kiếm một tấc thâm nhập, mũi kiếm xuyên thấu qua sống lưng, máu tươi hào hào rào rạc rọ xuống dưới. Nhìn lấy Hoàn Minh không cách nào hiểu được, không dám tin ánh mắt, Thanh Vân đạo nhân cảm giác được càng khí hận, giống to nói: "Con kiến hôi, con kiến hôi, đều là con kiến hôi. Triều sinh mộ tử, không biết kết cuộc ra sao. Đã như vậy, tại sao không đem lực lượng của các ngươi cống hiến ra tới? Đi theo ta cùng nhau, đi xem một chút cái kia trường sinh đại đạo phần dưới cùng, vĩnh hằng bất hủ đỉnh phong. Cái này hẳn là vinh hạnh của các ngươi mới là. Như nếu không phải là ta, các ngươi loại người phàm tục này, nơi nào có thể có cơ hội như vậy, có thể thấy được cảnh tượng như vậy." Trường kiếm xuyên ngực mà qua, theo chết nguyền rủa sức mạnh bao trùm toàn thân, Hoàn Minh rốt cuộc buông lỏng nắm chặt trường kiếm tay. Đáng ra không? Sư phụ! Trước khi chết Hoàn Minh nhìn lấy Thanh Vân đạo nhân, ánh mắt đờ đẫn phun ra câu nói sau cùng. Dĩ nhiên đáng giá. Nói xong, Thanh Vân đạo nhân dùng sức hất một cái, liền đem trường kiếm rút ra. Chương 144, cầu đạo, hạ. Trường kiếm theo lồng ngực của Hoàn Minh rút ra, Thanh Vân đạo nhân phảng phất bởi vì dùng sức quá mạnh, liền lui về phía sau mấy bước, tựa vào bạch thạch trên lan can. Nguyên bản bị cây châm buộc tóc đen đầy đầu tán lạc, xốc xếch khoác dài ở đầu vai, phối hợp Thanh Vân đạo nhân trên đạo bào máu tươi, còn có khuôn mặt dữ tợn, lộ ra càng kinh khủng hơn âm trầm. Máu tươi theo trường kiếm rút ra, bắn tung tóe đầy đất, đem thần thánh tế thiên vỏ nhuộm thành một mảnh màu đỏ, huyết dịch dọc theo tấm đá giữa danh chảy xuôi, thuận theo thi thể tản ra, giống như một đóa màu đỏ lớn hoa. Mà theo Hoàn Minh chết đi, Thanh Vân đạo nhân há miệng hút vào, trong cơ thể Hoàn Minh dựng dục mà ra đạo kia kim phủ, biến ảo thành một bộ kim vân mà ra, bị Thanh Vân đạo nhân một hớp nuốt vào. Nhất thời đã nhìn thấy, trên người Thanh Vân đạo nhân pháp lực lại cường thịnh thêm vài phần, thậm chí từng đạo kim mang theo trong cơ thể tản mát ra. Mà tại hồn phách của hắn bên trong, một đạo hư ảo kim phủ đang tại dần dần dựng dục thành hình. Tí tách, tí tách. Thanh Vân đạo nhân lôi kéo trường kiếm, máu tươi dọc theo mũi kiếm không ngừng chảy xuôi xuống. Chẳng qua là đi tới tế thiên vỏ trên bậc thang, Thanh Vân đạo nhân một cái loạn choạng, trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Vang vang. Trường kiếm cũng cùng nhau rơi ở trên mặt đất, phát ra một tiếng kinh minh. Thanh Vân đạo nhân phục trên mặt đất, đầu vai run rẩy không ngừng. Rất lâu, mới chậm rãi bỏ dậy. Tại hắn đứng lên một khắc kia, ánh mắt cũng lại không có chút nào tình cảm, lạnh nhạt giống như một tảng đá, hoặc như là mây trên trời, thật cao lên. Ta nếu bất nhân, làm tàn sát hết ngăn trở ta kẻ thành đạo. Tóc hai bù xù Thanh Vân đạo nhân, từng bước đi xuống tế thiên vỏ nấc thang. Con kiến hôi. Con kiến hôi. Đều là con kiến hôi. Một bước một cái dấu chân lên mang theo máu. Chuyển qua mấy đạo nấc thang, tại phía dưới cùng, hai người đệ tử xách theo đèn tin đang đánh áp, đây là đang đợi Thanh Vân đạo nhân đệ tử. Chợt nhìn thấy âm thanh, hai cái ngủ gật đệ tử thoáng cái đứng lên, đứng thẳng tắp. Cung nên sư tổ xuống núi. Hai người cung kính không người chắp tay, xuống phía dưới núi Thanh Vân đạo nhân hành lễ. Thân ảnh kia chậm rãi cất bước chân đi xuống, lần này lại dừng ở trước mặt hai người bọn họ. Một vị đệ tử không hiểu tình huống ngẩng đầu lên, ngày xưa Thanh Vân đạo nhân sẽ trực tiếp đi tới, mà hai người liền ở sau lưng chiếu đường, lần này vì sao? Bất quá hắn mới vừa ngẩng đầu lên, liền đối mặt Thanh Vân đạo nhân cái kia ánh mắt lạnh như băng. Hù dọa đến giật mình một cái sau, ngay lập tức sẽ phát hiện trên người Thanh Vân đạo nhân đều là máu, trên tay mang theo một thanh trường kiếm, giờ phút này trường kiếm nhuốm máu, vẫn còn đang, tại tích tích đáp đáp đi xuống rủ xuống. A, hắn một tiếng thét chói tai còn không có kêu lên tiếng. Đã nhìn thấy Thanh Vân đạo nhân trường kiếm ra tay, một kiếm đứt cổ. Sư tổ. Sư tổ. Không muốn a. Một người khác muốn chạy, Thanh Vân đạo nhân trường kiếm đưa ngang một cái, kiếm mang xuyên thấu qua mũi kiếm mà ra, xẹt qua cổ của hắn. Chỉ nhìn thấy đầu rơi xuống, thân thể kia vẫn ở chỗ cũ chạy nhanh, chạy 7-8 bước sau, mới ngừng lại, quỳ sụp xuống đất, nhào xuống. Hai người sau khi chết, bên trong thân thể, xông ra một vệt kim quang, chui vào Thanh Vân đạo nhân bên trong thân thể. Thanh Vân đạo nhân mặt không biểu tình, bước qua cái kia thi thể không đầu, không chút nào nhìn tới cái kia chết không nhắm mắt người thanh niên cùng mở to hai mắt, hướng xem bên trong đi tới. Xem bên trong đèn sáng, giờ phút này đại đa số đệ tử đã nghỉ ngơi rồi, còn lại có người ở trong đại điện tụng kinh, có người trong tinh thất tập thể tu hành, còn có một chút bị phạt đệ tử, đang tại thiền điện sao chép kinh văn. Thanh Vân đạo nhân đi vào thời điểm, hai cái coi cửa đệ tử, còn không có ngẩng đầu lên, liền bị hai ánh kiếm xuyên thấu đầu lâu. Lập tức toi mạng ngã trên đất. Một cái bưng lấy Tam Dương Quan đạo tạng, nhìn qua bất quá 17-18 tuổi nam hài, trong tay trải qua quyển rơi trên mặt đất, bị máu tươi nhiễm đỏ, thấm ướt. Thanh Vân đạo nhân cầm trong tay trường kiếm, xuyên qua hắc ám tiền viện, xông vào trong điện. Giờ phút này trong đại điện ngọn đèn dầu vẫn sáng, dưới ánh sáng yếu ớt, có mười mấy người vẫn ở chỗ cũ tụng kinh. Giờ phút này một cái tuổi gần 40 đạo nhân quay đầu lại, liếc mắt liền nhìn thấy khắp người máu tươi, xách theo huyết sắc phù kiếm. Giống như ác quỷ Thanh Vân đạo nhân đi vào. Quan chủ, ngươi làm sao? Tiếng kêu kinh hãi đưa tới tất cả mọi người quá mức, đồng thời nhìn về phía sau lưng. Quan chủ, máu. Đó là máu a. Cái này là chuyện gì? Quan chủ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Giờ phút này Thanh Vân đạo nhân tóc thai bù xù, pháp kiếm lóe lên ánh sáng, bước qua cửa đại điện hạng, máu tích tích đáp đáp rơi vào ngưỡng cửa bên trên. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trong đại điện tất cả mọi người. Chống lại ánh mắt hắn tất cả mọi người, trong nháy mắt cảm giác ánh mắt kia giống như mang theo mùa đông lạnh thấu xương gió rét, trong nháy mắt đưa bọn họ đóng băng, toàn thân không tự chủ được lên giật mình một cái. Chạy! Chạy a! Có cái gì không đúng? Lập tức có người cảm thấy không đúng, nghĩ muốn trốn khỏi nơi này, nhưng là còn không có bước ra chân, đã nhìn thấy kiếm quang lóe lên, xuyên thấu thân thể của bọn họ. Thanh Vân đạo nhân dậm chân mà lên, trường kiếm chuyển một cái. Trong nháy mắt trong điện mười mấy người, toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo, bỏ mình tại chỗ. Mười mấy bộ thi thể ngã xuống trong đại điện, máu tươi bắn nhiễm đại điện, thi thể đổ chân đến, nhuộm đỏ tổ sư tượng thần. Thanh Vân đạo nhân thận trọng dùng áo khoác lau chùi tổ sư tượng thần, ngẩng đầu lên, ước mơ nhìn lấy cái kia trùng vân tử tượng thần. Chỉ có ta, mới là tiếp nhận truyền thừa tổ sư đệ tử. Các ngươi những con kiến hôi này, làm sao có thể nhục ta truyền thừa? Hôm nay liền đem bọn ngươi những thứ này có nhục sơn môn đệ tử tất cả đều trừ đi. Vào lúc này, bên ngoài đại điện, thành đoàn đệ tử chạy tới, xông vào trong đại điện, lập tức sợ đến tê liệt ngã xuống đất. Chỉ nhìn thấy trong đại điện, thi thể giăng đầy, máu tươi hoành lưu. Mà sư phụ của bọn họ, tổ sư, giờ phút này chính đang lau chùi tổ sư tượng thần, quay đầu lại, một đôi quỷ dị ánh mắt, để cho mọi người cảm thấy vô tận sát ý. Đã nhìn thấy hắn trên vạt áo tất cả đều là máu tươi, trên tay huyết kiếm đã cho thấy, trong điện phát sinh hết thảy. Chặn ở cửa đệ tử thoáng cái sợ đến điên cuồng lui về phía sau, đi ra ngoài bỏ chạy. Tổ sư ra điên rồi. Sư phụ điên rồi. Bên ngoài dương lên kêu to, tất cả mọi người không biết làm sao điên cuồng kêu to, bên trong toàn bộ Tam Dương Quan đều lâm vào trong hỗn loạn. Giết người! Giết người! Một tên mới vừa truyền áo phục đệ tử, giờ phút này hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liền giày đều chạy mất. Tổ sư ra bị ác quỷ phụ thân. Khắp nơi giết người. Tổ sư cũng bị ác quỷ phụ thân. Thanh Vân đi ra đại điện, ngón tay sát qua pháp kiếm mũi kiếm, một đạo linh quang lập tức phóng lên cao, chui vào bầu trời. Một cổ chấn động mà lên, bên ngoài đảo Lâm Linh trận trong nháy mắt khởi động, bao phủ toàn bộ Tam Dương Quan, đem Tam Dương Quan gắt gao bao lấy. Giờ phút này, Tam Dương Quan hoàn toàn bị phong kín, biến thành một mảnh tử địa. Thanh Vân đạo nhân bước ra đại điện, đi ra sân nhà, biết người liền giết, kiếm pháp tàn nhẫn ác quyết, không để lại một tia đường sống. Vẫy tay một cái, phủ. Vọt lên, toàn bộ Tam Dương Quan đều lâm vào trong tuyệt vọng cùng khủng bố, tất cả mọi người đều đang tại trốn tránh né Thanh Vân đạo nhân. Muốn hướng về bên ngoài bỏ chạy, nhưng là cả Tam Dương Quan đều bị đóng chặt rồi, bọn họ không thể trốn đi đâu được. Chô đi qua, kiếm quang cùng phủ. Vọt lên, từng cái Tam Dương Quan đệ tử không ngừng ngã xuống. Mà rất nhiều đệ tử ngã xuống, lập tức trên người toát ra một đạo kim phù ánh sáng, dung nhập vào trong thân thể của Thanh Vân Đạo Nhân. Chỉ nhìn thấy trong cơ thể Thanh Vân Đạo Nhân kim quang càng lúc càng quá mức, thậm chí nhập vào cơ thể mà ra, tại vô tận sát hại bên trong, Thanh Vân Đạo Nhân buộc phát lộ ra thần dị. Cả người phảng phất đang cái kia sát hại bên trong dần dần mọc cánh thành tiên, hóa thành cái kia trong truyền thuyết tiên nhân. Có một ít đệ tử theo kim phù bên trong ngộ ra linh thuật, hoặc là trước sớm tu hành đệ tử, thử cùng Thanh Vân Đạo Nhân phản kháng, nhưng là tại Thanh Vân Đạo Nhân dưới kiếm phong, không có một người có thể ngăn cản. Sư phụ! Sư phụ! Không nên giết ta a, ta là ngươi đồ nhi a. Một vị trong ngày thường rất là gần gũi đệ tử quỳ dưới đất đau khổ cầu khẩn, như cũ không chống cự nổi một kiếm kia xuyên ngực. Trước khi chết, hắn như cũ không tin đây là sư phụ của hắn, lại dứt khoát như vậy tàn nhẫn. Sư tổ, bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta cũng không dám nữa. Thả ta xuống núi, thả ta xuống núi. Trẻ tuổi đồ tôn dựa vào vách tường gào thét bi thương khóc nhẹ, sau đó đã nhìn thấy kiếm quang xẹt qua, cả người hóa vì làm hai nửa, tựa vào vách tường tràn ra một cái lớn máu bắn tung. Xuyên qua sân nhà, xuyên qua hành lang, xuyên qua hậu viện, xuyên qua bên cạnh điện, Thanh Vân đạo nhân một đường mà lên. Một đường từng giết. Cả người trên dưới, đạo bào màu trắng nhuộm thành đỏ như màu máu, lại cũng không nhìn ra màu sắc nguyên thủy. Giờ phút này, liền tóc của Thanh Vân đạo nhân cùng biến thành máu đỏ, trên mặt, ánh mắt, đều tiết lộ ra huyết sắc. Cả người đứng ở nặng nề trên thi thể, biến thành một cái đến từ u minh chỗ sâu nhất ác quỷ. Thanh Vân đạo nhân một cái pháp kiếm, tàn sát hết tự thân Tam Dương Quan cả nhà trên dưới, một người sống không lưu, máu tươi chảy lần mặt đất, hội tụ thành sông. Mãi đến cái kia cái cuối cùng âm thanh lắng xuống, toàn bộ Tam Dương Quan toàn bộ đều yên tĩnh lại, lại cũng không nghe được bất kỳ âm thanh. Trong ngày thường phồn hoa cường thịnh, náo nhiệt huyên náo Tam Dương Quan, giờ phút này hoàn toàn trở thành một mảnh tử vực. Thanh Vân đạo nhân giống như một cái cô hồn dã quỷ xuyên qua Tam Dương Quan, khắp nơi đều là thi thể, huyết sắc nhiễm lần đạo quan, ngay cả bầu trời đều tràn ngập một cổ huyết sát chi khí. Hắn đứng ở tiền viện bên trong, dưới chân thi thể phủ đầy rồi, mỗi đi một bước đều là đạp ở trên thi thể. Hắn liền như vậy đứng ở tầng tầng trên thi thể, ngước nhìn bầu trời. Giờ phút này bầu trời minh nguyệt y theo tại, huy hoàng phóng ở trên người hắn, để cho hắn không nhịn được nhắm hai mắt lại. Máu đỏ trên mặt, từng chút an tĩnh lăng xuống, giang hai tay ra, há to mồm. A! Một tiếng gào thét, chấn triệt toàn bộ núi Hoàng Dương. Mấy trăm đạo kim phù quang hóa, hội tụ đến trên người của Thanh Vân đạo nhân, ngưng tụ thành một viên xanh hoa phù loại, đạp phá phàm trần, luyện khí trúc cơ. Chế tạo thành một viên đại đạo loại. Đi nghỉ. Đi nghỉ. Bực này phàm trần tục thế, có gì có thể lưu luyến. Phủi đi một thân bụi trần. Tu vậy không mục nát đạo quả. Thanh Vân đạo nhân hóa thành một đạo kim quang, chui vào tầng mây, giống như tiên nhân hóa quang mà đi. Mấy ngày sau, đêm trăng tròn, Châu Nam cực thần ma cửa mở. Một vệt kim quang rơi vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Chương 145, thi. Thanh Vân đạo nhân rời đi, dưới chân núi nhân viên an ninh mơ hồ nghe được trên núi động tĩnh. Vào núi an ninh phòng cũng nghe được báo động tiếng chuông, nhưng là bởi vì trên núi không cho phép mang theo điện thoại di động cùng phần lớn hiện đại thiết bị, chỉ có một bộ điện thoại cố định, đánh vào cũng không có ai nghe. cho nên trên dưới cũng căn bản không hiểu rõ, trên núi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà cuối cùng cái kia một thân thê lương như ác quỷ gào thét càng là chấn tất cả mọi người trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Đỉnh núi toàn bộ đều bị linh trận phong bế, đừng nói bọn họ liền như vậy đi vào, cho dù là máy bay trực thăng qua tới, đi vào chỉ sợ cũng phải bị lạc phương hướng, hoặc là người điều khiển trúng thuật, máy bay trực tiếp rớt xuống. Theo Thanh Vân đạo nhân rời đi, cây đào mê trận mới đã mất đi người điều khiển, không có tất cả hiệu lực. Bị trên núi quái dị cảnh tượng hù dọa kinh hồn bất định công ty an ninh nhân viên, rốt cuộc dọc theo tiểu đạo đi từ từ lên núi. Tam Dương Quan ở gần ngàn tên đệ tử, xây dựng thêm sau Tam Dương Quan nhìn qua càng giống như là một tòa cỡ lớn đạo cung cung điện bầy, trên dưới kéo dài, ẩn nấp tại không bằng phẳng trên đỉnh núi, tráng lệ mà thật lớn. Mà giờ khắc này, một cổ huyết khí nồng nặc bao phủ cả ngọn núi, âm trầm mà khủng bố, Tam Dương Quan bên trong đèn đuốc mơ hồ vẫn sáng. Chẳng qua là cũng rốt cuộc không cảm giác được ngày trước cái kia cường thịnh nhân khí hương khói. Làm sao một chút âm thanh cũng không có. Ta làm sao biết? Đều ngủ thiếp đi đi. Mới vừa là chuyện gì? Ngươi có hay không ngửi được mùi vị gì? Hình như là máu mùi tanh. Mười mấy cái bảo an đi vào, xách theo đèn tin, một tay cầm gậy cảnh sát, thận trọng đẩy ra Tam Dương Quan cửa chính. Sau đó, liền thấy bọn họ đã gặp nhất một màn kinh khủng. Rộng rãi tiền viện bên trong. Thi thể chất đống như núi, máu chảy thành sông, trong không khí mùi máu tanh đậm đà tán không mở. A. Thứ nhất đẩy cửa ra bảo an, đèn tin thoáng cái sợ đến rơi trên mặt đất, ù ngục lăn xuống, vừa vặn chiếu sáng một tấm khủng bố máu tanh mặt. Đây là cái gì? Sau lưng mấy người đồng thời giọng đều nói cao lên, mang theo một tia giọng run rẩy. Giờ phút này, cho dù là một chút chịu qua không ít cảnh tượng hoành tráng bảo an, cũng sợ đến hồn phi phách tán, hai chân như nhũn ra. Mấy người trẻ tuổi bảo an sợ đến chuyển đều liền chạy, đầu cũng không dám. Chết rồi. Chết rồi. Một tên nhìn qua mới vừa từ trong nhà đi ra không bao lâu, mới trưởng thành thanh niên, hù dọa đến sắc mặt tái nhợt, chạy hai bước một cái té ngã trên đất, tiếp lấy lại điên cuồng chạy nhanh. Toàn bộ đều chết hết. Bên trong đều là người chết. Mấy người bảo an nằm ở góc tường, ói không còn hình dáng, sau đó quay đầu, lại đang tại trong góc tường nhìn thấy hai cổ thi thể. Báo cảnh sát. Vội vàng báo cảnh sát ra. Đã sớm báo cảnh sát. Cảnh sát còn chưa có tới sao. Vài tên bảo an rốt cuộc bình phục lại tâm tình, theo lên người tới nhiều hơn, bọn họ quyết định hướng bên trong lục soát, nhìn một chút có còn hay không người sống. Mà lúc này đây, bên trong đột nhiên truyền đến động tĩnh, tinh tế tắc tắc, thật giống như là vật gì đang động. Alo. Có nghe thấy không? Bên trong còn có người còn sống. Mau cứu người A. Bọn họ hoang mang rối loạn bận rộn lần nữa đẩy cửa ra. Bước vào ngưỡng cửa sông vào bên trong Tam Dương Quan. Mà một bộ nằm ở trong thi sơn thi thể, đống nhiên ngồi dậy, đỏ tươi ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Mi tâm của hắn, khai ra một cái lỗ thủng to, bộ dạng như vậy, thế nào nhìn lấy, cũng không giống là người sống. Theo thứ một cỗ thi thể đứng lên, sau đó thứ hai cụ, bộ thứ ba, lần lượt khủng bố thân ảnh từ trong tử vong trở về, lần nữa đã đứng ở bên trên cả vùng đất này. Mỗi một người bọn hắn trên người đều mang vết thương chí mạng, có người chỉ còn lại nửa cái đầu. Còn lại chỉ có một con mắt, còn nghiêng ngã vịn tường vách tường, nhìn về phía cánh cửa người sống. Rạng sáng, đêm tối, thi thể giăng đầy, âm trầm sơ xác tiêu điều đạo quan. Một môi cái tử thi cả người đẫm máu, đứng lên, khủng bố hắc ám con ngươi, nhìn chăm chú hướng bọn họ. Trường phòng. Cái này là vẫn còn sống. Người sao? Đi vào Tam Dương Quan bên trong bảo an, nguyên bản căng thẳng tiếng lòng, hoàn toàn hỏng mất. Qua 12 giờ, quán thịt nướng trước tản ra mùi thơm. Giống nhau mà bình thường không có gì lạ, học sinh khuôn mẫu người như vậy thật chờ đợi đang nướng thịt trước sạp, hắn ăn mặc màu đen liền mũ y, quần jean cùng màu trắng dày, cùng vi cảng thị sinh viên đại học bình thường không có gì khác nhau. Phương Tu vặn vẹo một cái trên mặt thằng hề dối trá, bị luyện chế lần nữa sau mặt nạ không còn là một tên hề, mà là một cái hồ ly mặt nạ, bất quá chức năng ngược lại là không có khác biệt quá lớn. Phương Tu trong ngày thường ra ngoài đều sẽ mang theo tấm mặt nạ này, vết thương trên người gần như khỏi hẳn sau. Phương Tu đói bụng rồi, liền mang theo không ngủ được hát sát đi ra bí mật di chuyển, thuận tiện mua vài món đồ đi ăn. Phương Tu hai tay xen vào ở trong túi, bởi vì tiết kiệm pháp lực, cho nên chỉ biến thành tướng mạo, tóc cùng thân thể cũng không có thay đổi, giờ phút này một đầu thật dài tóc đen buộc ở sau. Tốt rồi, tổng cộng 42 đồng tiền. Uy tín vẫn là tiền mặt. Tiền mặt. Phương Tu cười đối với ông chủ gật đầu một cái, đưa qua 100 đồng tiền, còn không có nhận qua đánh gói ký túi, lại bỗng nhiên quá mức. Nhìn về phía phương hướng tây bắc, ánh mắt xuyên thấu bầu trời tầng mây. Một đạo mãnh liệt sóng linh khí từ nơi đó chấn động mà ra, đã vượt qua xa luyện khí giai tầng sức mạnh. Trúc cơ. Phương Tu nếm đầu, nhìn phía xa xa, nhưng sau đó xoay người, nhìn lấy một ánh hào quang xuyên qua tầng mây, từ đằng xa bay qua, hướng về xa xa trên biển khơi mà đi. Thanh Vân đạo nhân, Tam Dương Quan. Phương Tu xách theo túi hướng nhà lúc đi, cảm thấy không đúng lắm, Thanh Vân đạo nhân làm sao lại nhanh như vậy đột phá, chung quy cộng lại, hắn bất quá tu hành một năm, liền đột phá trúc cơ kỳ. Phải biết Thanh Dương bọn họ coi như, cộng thêm Sơn Hải giới thời gian, tu hành mười mấy năm, khoảng cách trúc cơ còn kém rất lớn một khoảng cách đây. Xuyên qua đầu đường, đi tới trong góc tối u ám, Phương Tu quay đầu, biến thành một đạo tàn ảnh, xông lên chân trời. Phương Tu chạy tới núi Hoàng Dương thời điểm, liền thấy, bên ngoài rừng đầy xe cộ, có xe cảnh sát, xe vận binh, xe bọc thép còn có thể cứu che chở xe. Bên ngoài cùng mỗi cái vào núi miệng, lối đi, quốc lộ đã bị toàn bộ phong tỏa, một chút yếu đạo bên trên thậm chí đối với chất đống bao cát, dựng lên súng máy. Ở trên núi, tiếng súng không ngừng, khắp nơi đều có thể nghe được chém giết cùng hô hào âm thanh, mấy chiếc máy bay quanh quẩn ở trên trời, một bộ đại chiến phủ xuống khí tức. Mà ở trên núi Hoàng Dương Lâm bên trong, khắp nơi đều đang phát sinh chiến đấu, có thể nhìn thấy khủng bố ly kỳ quái vật, tại rừng rậm trong lúc đó gào thét đánh giết, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, động tác linh hoạt, khớp xương xoay chuyển siêu thoát nhân loại cực hạn. Từng đạo khởi tử hoàn sinh hoạt thi đang điên cuồng chạy nhanh, đuổi giết bọn họ ánh mắt có thể nhìn thấy hết thể vật còn sống, dù là ở bên trong thân thể mấy chục cước, đầu đều bị đánh nát rồi, chỉ cần còn có thể chạy, bọn họ liền không ngừng ngạo nghễ đi về phía trước đuổi giết cắn xé bọn họ có thể nhìn thấy hết thảy. Mà hơn 10 đạo chịu qua huấn luyện, cầm trong tay vũ khí đặc biệt cùng linh năng đạn nhân viên, xông lên đầu tiên tuyến, không ngừng chém giết những công việc này thi. Nhưng là gần ngàn cụ hoạt thi tán lạc tại toàn bộ núi Hoàng Dương, nơi nào có thể đơn giản như vậy dọn dẹp sạch sẽ, đừng nói là 1000 cụ chạy nhanh giống như manh thu hoạt thi, chính là 1000 chỉ heo, tán lạc tại trong núi, muốn đưa bọn họ bắt lại, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng là để cho những người này chạy đi, sợ rằng toàn bộ vi cảng thị đều muốn lâm vào trong nguy cơ. Chương 146, xong chuyện, hai hợp một chương hồi. Trong tay Thanh Dương Ngọc cốt khô lâu nhìn qua không quá giống bạch cốt, xinh đẹp giống như là bạch ngọc điêu khắc mà thành, tinh xảo mà nhắn nhủi. Giờ phút này từ trong ngọc cốt khô lâu kia, khủng bố cặp mắt trong lỗ hống, toát ra khủng bố hào quang màu xám, vòng quanh hắn xoay tròn. Xung quanh không ngừng có việc thi thành đoàn xông lại, đang đến gần Thanh Dương trong nháy mắt, đã nhìn thấy trong cơ thể một cổ hắc khí bị rút ra, sáp nhập vào bên trong ngọc cốt khô lâu kia, trong nháy mắt gục hoàn toàn hóa thành một cỗ thi thể. Đây chính là Thanh Dương theo Sơn Hải giới mang tới pháp khí, do Hân Quốc một tên mạnh mẽ đại vu tế luyện pháp khí, tại Hiên Viên Quốc đánh một trận sau khi chết liền rơi vào trong tay của Thanh Dương. Mà đi theo Thanh Dương quanh người, chính là cầm trong tay một thanh pháp kiếm Lâm Thư, chẳng qua là trên tay hắn pháp kiếm triển khắc liên quan với chém hồn, ảo thuật, bén phủ, cùng Thanh Vân đạo nhân thanh kia khắc đầy chết vu nguyền rủa ác độc pháp kiếm, có khác biệt cùng bất đồng nhằm vào, chỉ là đồng dạng xuất phát từ Thanh Vân đạo nhân tay. Thanh Dương mang theo hắn mới thu đồ đệ đứng, theo đám tu sĩ này cùng giết đi lên, một đường chém chết hoạt thi đi vào, từng vị ăn mặc đạo bào, giữ tợn khủng bố hoạt thi tốc thẳng vào mặt, rậm rạp chẳng trị thật giống như làm sao cũng giết không dứt. Một đám tu sĩ giống như ăn cháo giết tới Tam Dương quan trước, để lại thi thể đầy đất, chỉ bất quá lần này, bọn họ là chân chính chết, lâm vào ngủ say cùng yên nghỉ. Trên núi vòng quanh sương mù đang chém giết lẫn nhau trong dần dần tản đi, khắp núi linh tú, giống như tạo hóa chi địa núi Hoàng Dương. Giờ phút này hoàn toàn hóa thành quỷ vực tử cảnh, liền phía sau núi Ba Cửu Hồ, phản chiếu ra minh nguyệt, đều tựa như mang theo tươi mới màu máu. Mà người bình thường là càng nhiều hơn ở lại dưới núi, ra chuyện quỷ dị như vậy, Tam Dương quan cả nhà diệt tuyệt, cả nhà đệ tử hóa thành hoạt thi, Thanh Vân đạo nhân biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể ứng đối cục diện. Ở trên núi rất có thể còn ẩn giấu lớn hơn nguy cơ, tu sĩ lực lượng quỷ dị. Rất nhiều lúc không phải là vũ khí hiện đại cùng người bình thường có thể đối kháng. Bước qua rừng đào, xuyên qua màu xám đá màu trắng xây dựng Tam Dương quan sân môn, đã đứng ở lớn như vậy Tam Dương quan trước, mọi người dừng bước. Mỗi một người ngẩng đầu lên, làm sao cũng không thể tin được, đây chính là ngày xưa Tam Dương quan. Ngàn người môn đồ, hương khói cường thịnh, có thể nói nhân gian đệ nhất đại phái Tam Dương quan. Mà giờ khắc này, liền trong một đêm, biến thành nhân gian luyện ngục. Nửa khép cửa chính, hoàn toàn không che nổi nội bộ cảnh tượng. Tươi mới máu nhuộm đỏ sân, khắp nơi còn tán lạc tàn chi, trong đình viện cây phong thật giống như bị máu bồi bổ đến nỗi ngay cả lá cây đều hóa thành máu đỏ. Giấy dán cửa sổ hoàn toàn biến thành huyết sắc, phong diệp lạc xuống, rõ ràng còn không có ngày mùa thu, toàn bộ núi Hoàng Dương đều tiết lộ ra một cổ vắng lặng cùng hoàng hôn ngày cuối cùng mùi vị. Lâm Thư cầm trong tay phù kiếm đem một cái hoạt thi đầu bổ xuống, phù kiếm bên trong sức mạnh, đem thi thể sống bên trong bảy phách, ngưng tụ thành thi hoàn khí khuấy tán, cái kia hoạt thi. Tam Dương quan bên trong hoạt thi càng nhiều, từng đợt tiếp theo từng đợt theo hành lang, trong đại điện lao ra, tường trên đầu chui vào, đưa bọn họ đoàn đoàn vây lại. Khắp nơi đều có thể nghe được hoạt thi vậy không cam gào thét cùng người liền rủa, phảng phất là vì đó chết oan cùng thống khổ đang gieo họ, mỗi bộ hoạt thi trên mặt đều lộ vẻ dữ tợn thống khổ, phảng phất lần nữa tái hiện cái kia chết ở bị chết vu chú cắn nuốt thống khổ hành hạ, sau đó muốn đem thống khổ của bọn họ mang cho mỗi một người. Bọn họ tại nguyền rủa người giết chết bọn họ, nguyền rủa thế gian này mỗi một người. Mười mấy người ở trong Tam Dương Quan liều chết xung phong vật lộn, tiếng súng nương theo lấy viên đạn mà ra, đánh xuyên hoạt thi đầu, trường kiếm ra khỏi vỏ hàn quang lóe lên, dồn dập kiếm quang, nương theo lấy không khí bị xé nứt âm thanh. Phù quang phun trào, chú thuật mặc nghiệm, bên trong toàn bộ Tam Dương Quan đều bạo phát ra một trận siêu phàm đại chiến. Những công việc này thi sức mạnh đều không thể nói cường đại, nhưng là mỗi một người đều lực đại vô cùng. Không để ý thân thể tổn thương cùng khớp xương tổn hại sử dụng các loại phương thức công kích bọn họ, liều lĩnh liều mạng lên. Theo phía sau xuất hiện mấy vị cường đại dị thường hoạt thi, lại còn có thể sử dụng thông thường pháp thuật, thân thể bị thương nặng, lại sẽ đang nhanh chóng khép lại, bên trong mười mấy người rốt cuộc bắt đầu có người bị thương. Một cái ăn mặc đạo bào, cả người rách tung tóe, chỉ còn lại một cánh tay đạo nhân, trong con mắt lóe lên huyết quang, chỉ cần đối mặt lên, ngay lập tức sẽ lâm vào chấn nhiếp bên trong. Một vị ăn mặc đồng phục tác chiến thanh niên cùng hắn ánh mắt đối nhau, ngay lập tức sẽ bị hắn nhào tới, hướng về cổ của hắn tác tới, thời khắc sinh tử, chợt tỉnh dậy, dùng tay chặn đối phương, nhưng ngay cả toàn bộ cánh tay đều bị vứt bỏ cắn xuống dưới. A, tay của ta, tại sao có thể như vậy? Những công việc này thì còn biết pháp thuật. Một tên cục điều tra thành viên, ôm lấy cánh tay của mình, điên cuồng la lui về phía sau, không thể tin được nhìn lên trước mặt bộ kia hoạt thi. Lý Cố, cái này là Lý Cố A. Rốt cuộc có người nhận ra thân phận của đối phương, là trước kia đưa vào Tam Dương Quan tu hành đồng bạn một trong. Triệu Lam, cái này là chuyện gì? Ẩm. Mà một vị ăn mặc đạo bào trung niên đạo nhân hoạt thi, giờ phút này từ đằng xa nặng nề nhảy lên, rơi vào chủ điện bên trên, nặng nề rơi xuống thân thể phát ra nổ vang một tiếng, đưa tới tất cả mọi người cùng hoạt thi nhìn chăm chú. Từng vị hoạt thi ngẩng đầu lên, liền động tác trên tay đều ngừng lại, màu máu đỏ ánh mắt, nhìn chăm chú hướng đạo thân ảnh kia. Toàn bộ Tam Dương Quan trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hắn một tiếng nói bảo tại dưới ánh trăng chậm rãi vũ động, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời minh nguyệt, sau đó đông nhiên túi xuống quan tới, một đôi con mắt đỏ ngầu lộ ra quan tới, nhìn chăm chú hướng đứng ở dưới đất tất cả người sống. Hoàn Minh. Cái đó không phải là Tam Dương Quan đại đệ tử Hoàn Minh sao? Lâm Thư lập tức nhận ra hắn. Đại sư Minh. Hắn cũng đã chết. Còn biến thành hoạt thi. Một vị đã từng ở trong Tam Dương Quan tu hành qua một đoạn thời gian tu sĩ. Rung động mà không thể tin được. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Hoàn Minh khi còn sống là luyện khí kỳ tu sĩ, mọi người một nhất định phải cẩn thận. Thanh Dương lập tức nhắc nhở tất cả mọi người, siết chặt trong tay pháp khí, mặc dù không sợ bộ kia hoạt thi, nhưng là không đủ cẩn thận, ở nơi này thuyền lật trong mương, chỉ sợ cũng muốn di cười vạn năm rồi. Hơn nữa Tam Dương Quan cả nhà tử vong là tại là quá quái dị, quá kinh khủng, hơn ngàn người liền chết đi như thế, trong đó còn bao gồm nhiều tên tu sĩ. Liền quan chủ Thanh Vân đạo nhân đều không thấy bóng dáng, đây chính là ở trên biển bị thương nặng cổ ích tồn tại, cũng cùng không có tiếng thở, cũng không do Thanh Dương không sợ hãi. Giống. Cái kia đứng ở lớn trên nóc điện, dựa lưng vào trăng sáng hoạt thi, phát ra gầm lên giận dữ nhảy lên một cái mấy chục mét, mang theo vô tận thi hoán khí nhào xuống dưới. Đông nghịt khí thế cùng thuật pháp linh quang, để cho phía dưới trừ Thanh Dương cùng Lâm Thư trở ra mọi người không khỏi chặt đem mồ hôi, liền Thanh Dương đệ tử, cũng sợ đến không biết làm sao. Việc này thi mang theo và khí thế đối với hắn mà nói, thật sự là quá kinh khủng. Mà giờ khắc này theo trên trời đánh rơi một đạo thân ảnh, giống như một đạo tàn ảnh phá vỡ bầu trời, đem cái kia hoạt thi theo trên trời đập xuống. Đùng. Hai người đụng nhau buộc phát ra to lớn linh quang, mà sau đó thân ảnh kia một cái giẫm đạp rơi xuống cái kia hoạt thi, đã đứng ở đại điện đỉnh chót lên. Ai? Thanh Dương lập tức ánh mắt co rụt lại, nhìn chòng chọc vào trên nóc nhà giẫm đạp bộ kia hoạt thi thân ảnh. Đây cũng là ai? Chuyện gì? Mọi người nhìn về phía trên đại điện thân ảnh, chỉ nhìn thấy đó là một cái ăn mặc áo khoác màu đen cùng màu lam nhạt quần jean nam nhân, nhìn qua bình thường không có gì lạ, giờ phút này đưa lưng về phía bọn họ, thật giống như đang quan sát sau lưng toàn bộ Tam Dương Quan còn có xem bên trong vô tận hoạt thi. Hắn đưa tay ra, lập tức nhìn thấy dưới chân giẫm đạp bộ kia hoạt thi nổi lên, đã rơi vào trong tay hắn. Hắn siết chặt cái kia hoạt thi cổ, mặc cho làm sao dãy rủa, cũng không cách nào tránh thoát cái con kia trắng tinh bàn tay. Trên người thi hoàn khí, cũng cùng bị áp xúc đi. Hắn nắm cái kia hoạt thi nghiêng đầu qua, rốt cuộc lộ ra gò má, liếc nhìn đứng ở đại điện hạ trong đình viện mọi người. Gò má tại ánh trăng bóng ngược xuống, lộ ra phá lệ thanh lánh lâm liệt, trong mắt lộ ra ánh sáng, làm người lạnh lẽo tâm gan. Nhưng mà trên mặt Thanh Dương trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng, lớn kêu thành tiếng, Phong Đô. Mà những người khác lại không có giống như Thanh Dương, ngược lại là trở nên càng thêm cảnh giác. Người tới chính là Phương Tu, hắn đứng ở trên đại điện, nắm cường hãn nhất một bộ hoạt thi, quan sát toàn bộ tình huống trong Tam Dương Quan, trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình cùng biểu tình. Mà giờ khắc này, nhìn lấy bộ kia hoạt thi rơi vào trong tay của Phương Tu, dãy rủa kêu gào giống giận, phía dưới quần thi nhất thời lâm vào trong điên cuồng. Như thế sống lâu thi đồng thời giống giận, tiếng gào giống như kim thiết lần lượt thay nhau, cả ngọn núi đều giống như ở nơi này giống trong tiếng kêu chấn động. Trong con mắt Phương Tu, màu đen phun trào, trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ tròng trắng mắt, mà một bộ bóng người màu đen, theo hắn trong thân thể tránh thoát mà ra. Khủng bố bóng đen giống như bị phong ấn quái vật, vặn vẹo nương theo lấy nguyền rủa oán hận, trong nháy mắt biến thành cao mấy mét, theo bên trong thân thể của Phương Tu chui ra, từ phía sau lưng hắn toát ra, mà nửa người dưới như cũ dừng lại ở hắn trong thân thể. Theo vừa dùng lực dãy rủa mà ra, hướng về phía dưới quần thi nhào tới. Mà sau đó, một đạo khinh linh màu trắng cái bóng, cũng theo hắn trong thân thể vọt ra. Càng phía sau, một đạo tiếp lấy một đạo, khủng bố hư ảnh không ngừng lao ra, đánh về phía dưới bên trong Tam Dương Quan hoạt thi. Hơn 10 đạo hư ảnh vòng quanh Tam Dương Quan, không ngừng cắn nuốt xé rách những chuyện lặt vặt kia thi, nơi bọn họ đi qua, đã nhìn thấy hoạt thi thành đoàn ngã xuống. Đây là thuật pháp gì? Một tên cục điều tra thành viên rung động nhìn lấy hư ảnh kia vòng quanh đạo kia đứng ở trên đại điện thân ảnh mà động, hơn 10 đạo khổng lồ ác linh quái vật vờn quanh mà lên, thật giống như ở trong Tam Dương Quan tạo thành bao lớn, cắn nuốt hết thảy. Là Phong Đô tại Sơn Hải giới đến truyền thừa. Thanh Dương lập tức nói, cũng cảm thấy có chút rung động, hắn mặc dù cũng phải một cái cường lực pháp khí, tu vi cũng tăng vọt, nhưng là cũng không có như vậy khoa trương. Đã tiến vào Sơn Hải giới tu sĩ đều mạnh như vậy sao? Trong mắt Lâm Thư phảng phất cũng lộ ra ánh sáng, đột nhiên đối với tiến vào Sơn Hải giới, cũng cảm giác được khát vọng lên. Cũng không lâu lắm, đã nhìn thấy cái kia mười mấy bóng người trở nên càng mạnh mẽ hơn ngưng tụ, nặng trong thân thể của Phương Tu, bên trong toàn bộ Tam Dương Quan, cũng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Phương Tu nắm bộ kia hoạt thi hoàn minh thoáng cái nhảy xuống, đã đứng ở trước trong nội viện, cái kia viên to lớn phong dưới cây, dẫm đạp lá rụng và thi thể, rút ra một đạo lá bừa, dính vào hoạt thi trên trán, lập tức nhìn thấy hắn yên tĩnh lại. Ba đạo chủ hồn đều không thấy, chỉ còn dư lại bảy phách. Phương Tu đem hoạt thi ném xuống đất, hướng về phía Thanh Dương nói: "Còn có chúng qua vu chết nguyền rủa dấu hiệu. Tham dự bảy phách tồn lưu nồng nặc tình cảm dục vọng, cùng chết vu chú loại này đáng sợ chú thuật kết hợp với nhau, lại có thể hóa thành hoạt thi, đây là ta không có nghĩ tới." Thanh Dương gật đầu một cái, mặc dù trước cũng đã có người khai phá ra khống chế thi thể phương pháp, nhưng là cũng không có kinh khủng như vậy. Đây là pháp khí tổn thương vết tích, là một thanh pháp kiếm. Lâm Thư là vén lên thi thể của Hoàn Minh đạo bảo, thấy được vết thương trên người. Đem cái này ba loại tổng hợp, hai người lập tức đoán được cái gì, có thể luyện chế cùng nắm giữ pháp kiếm, hơn nữa nắm giữ chết vũ chú, lại có thể làm ra loại chuyện như vậy, bọn họ chỉ biết một người. Hai người đồng thời khiếp sợ phát ra cùng một cái tên. Thanh Vân quan chủ đây. Không cần tối lại. Hắn không ở xem bên trong. Phương Tu lạnh mặt nói. Phương Tu nhìn về phía xa xa phương xa, ánh mắt đối diện trên biển Minh Nguyệt. Những người này cũng đều là hắn giết đấy. Mỗi một người chủ hồn đều có bị thuật pháp cắn nuốt dấu hiệu. Tàn sát hết Tam Dương Quan trên dưới, giết hết cả nhà thân quyến đồ đệ, ngưng tụ một viên trúc cơ đạo chủng, chỉ vì cầu vậy không láo trường sinh. Thật là lòng dạ độc các ca. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người, bao gồm Thanh Dương. Mặc dù không thấy Tam Dương Quan quan chủ Thanh Vân đạo nhân, còn có trên đường đi kiến thức, cùng phát hiện của bọn họ, đã sớm để cho bọn họ có suy đoán. Nhưng là coi như là cho tới giờ khắc này, bọn họ như cũng không nguyện ý tin tưởng loại sự thật này. Quả thực là quá đáng sợ, làm sao có thể có nhẫn tâm như vậy sắc bén người, đây cũng không phải là giết hết thù khấu, mà là tự thân mỗi ngày sớm chiều sống chung, tự mình thụ đạo truyền thừa, giống như cha con thân thuộc đồ đệ a. Gần ngàn người, liền như vậy trong một đêm bị tàn sát hết, thảm như vậy án kiện, sợ rằng đủ để kinh động toàn thế giới. Phương Tu nhìn lấy cái này toàn bộ Tam Dương Quan trên dưới. Toàn bộ Tam Dương Quan đã hoàn toàn suy vi rồi, coi như là lại tu sửa xử lý, chết nhiều người như vậy, ra nhiều chuyện lạ như vậy, sợ rằng cũng không có ai còn dám tới nơi này, sau đó tòa này trung linh thần tú núi Hoàng Dương, chỉ sợ cũng muốn hóa thành một vị quỷ núi. Không thể không nói, hắn cũng không nghĩ tới Thanh Vân đạo nhân sẽ làm ra chuyện như vậy, lần đầu gặp hắn thời điểm, đây bất quá là một cái hoảng sợ tử vong, truy cầu trường sinh mục nát lão đầu mà thôi, chẳng qua là cầu đạo tâm kiên định, đối với trường sinh chi thuật khát vọng. Vượt xa người thường. Bất quá Phương Tu cũng không cho là cái này Tam Dương Quan là đạo thống của chính mình, Trung Vân Tử cái thân phận này chỉ là bọn hắn nhận thức, chính mình nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận qua. Nếu như là bàn về truyền thừa, cái này tất cả tu sĩ, cái nào truyền thừa không phải tới từ với chính mình. Bàn về tổ sư gia, mình là tất cả mọi người bọn họ tổ sư gia, chính mình truyền xong pháp sau, còn được một cái bảo đảm bọn họ con đường tu hành thông suốt không được. Nhưng là cái này Thanh Vân đạo nhân địa bộ, chi lòng dạ ác độc, phương tu cực độ căm ghét. Thời khắc sinh tử, có vô cùng sự sợ hãi a. Càng là hoảng sợ, càng sẽ diễn hóa thành lớn nhất chấp niệm. Phương tu lắc đầu một cái, thu hồi tay, xem xong cái này Tam Dương quan thay đổi, cùng nội bộ tình hình, hắn đã biết nơi này xảy ra chuyện gì, chuẩn bị rời đi. Hắn tại sao phải làm như vậy? Những người này nhưng là đệ tử của hắn a. Lâm Thư lại phi thường không hiểu quay đầu hỏi. Phương tu quay đầu, nhìn về phía Lâm Thư, cái này đồng dạng là chính mình chọn lựa, lúc ban đầu người tu đạo. Bởi vì hắn muốn đi vào Sơn Hải giới rồi. Nếu như là liền như vậy tiến vào, hắn rất có thể liền sẽ như vậy chết ở bên trong Sơn Hải giới. Hắn không có chúng ta như vậy quen thuộc Sơn Hải giới. Hơn nữa cùng chúng ta toàn bộ tu chân liên minh quan hệ, đều có thể nói lên được không tốt lắm, cùng cố ích, càng là tử địch. Cùng đại đạo trưởng sinh khát vọng so sánh, cùng đối với tử vong, lão hủ, giang động xử lý giả nua thân thể so sánh, hết thảy các thứ này với hắn mà nói lại tính là cái gì. Muốn sống, nghĩ muốn đắc đạo, hắn quyết định buông tha hiện thế, liều lĩnh tiến vào cái đó chính đang thức tỉnh, trở lại thượng cổ tiên ma thời đại tiên giới Sơn Hải giới. Nói xong câu đó, Phương Tu đặt chân rời đi, dẫm đập gió, thật giống như biến thành một luồng khói xanh, nương theo lấy ảo thuật đi xa. Chương 147, đế ngược. Tam Dương quan cả nhà bị tàn sát, gần ngàn đệ tử mất mạng núi Hoàng Dương, hung thủ lại là hắn. Khiếp sợ. Tam Dương quan quan chủ Thanh Vân lão đạo lại dựa vào loại phương thức này thành tiên. Khuya khoát, Thanh Vân đạo nhân lại ở trong đạo quan đối với đệ tử làm ra loại chuyện này. Phương Tu mở điện thoại di động lên kiểm tra siêu phàm giả diễn đàn bên trên bài post, không nghĩ tới lập tức nhìn thấy chính là những thứ này, trừ tiếng Trung những thứ này làm quái tiêu đề, mặt khác những thứ kia tiếng nước ngoài tiêu đề, cũng có chút dính vào loại này tiêu đề đảng bất lương bầu không khí. Đại đa số phát loại này tiêu đề chỉ là vì bác người nhãn cầu, cơ hồ đều là nói bậy, Phương Tu sau khi mở ra lập tức liền đóng lại. Trước mắt tại siêu phàm giả diễn đàn bên trên, cũng xuất hiện đặc biệt siêu phàm giả tin tức cùng người viết bản thảo, còn có phóng viên đặc biệt phỏng vấn mỗi cái siêu phàm giả cùng thông báo siêu phàm thế giới tin tức, toàn bộ siêu phàm giả vòng, nhìn qua càng ngày càng giống là một cái độc lập tiểu thế giới rồi. Trên diễn đàn có thể nhìn thấy những tin tức này cùng phỏng vấn video, thậm chí còn có định điểm phát sóng trực tiếp, phát thanh tiết mục, nhìn qua phi thường có ý tứ, hấp dẫn không ít người của thế giới siêu phàm giả. Phương Tu điểm một kiện phiên dịch chức năng, hắn nghĩ nhìn một chút siêu phàm thế giới đối với lần này Tam Dương quan diệt môn sự kiện thái độ, đối với khắp cả siêu phàm thế giới ảnh hưởng. Dù sao cái này có thể cũng coi là cùng nhau do siêu phàm giả đưa tới, cực độ thảm thiết khủng bố sự kiện, số người chết gần ngàn người, để ở nơi đâu đều là khó có thể tưởng tượng sự tình. Lần này sự kiện có thể nói là thể hiện siêu phàm giả đối với xã hội to lớn tính nguy hại cùng mất khống chế tính, tuyệt đối sẽ đưa tới chính phủ các nước cùng các thế lực lớn mãnh liệt chú ý, cùng với phía sau theo nhau tới ứng đối các biện pháp. Chỉ yêu cầu một người, liền có thể tạo thành sự kiện khủng bố như vậy, nếu như siêu phàm giả đoàn thể mất khống chế đây. Nếu như có nhóm lớn siêu phàm giả tiến hành một cái nào đó hạng khủng bố âm mưu hoặc là kế hoạch nói, đối với toàn bộ xã hội sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng? Tiếp theo bọn họ nên như thế nào đi ổn định cả thế giới ổn định cùng trật tự? Phương Tu đi xuống mặt lật đi, có thể nhìn thấy, cơ hồ toàn bộ trang địa đều là liên quan với Đông Phương siêu phàm giả thế lực Tam Dương quan tin tức bài post, trước mắt toàn thế giới đều đang truy nã Thanh Vân đạo nhân, bất luận nơi nào, đều không cách nào cho nhịn được Thanh Vân đạo nhân thứ người như vậy. Bất quá Phương Tu lại biết, Thanh Vân đạo nhân đã xông vào Sơn Hải giới, dựa theo trước hắn thành tựu, khả năng phía sau sẽ không trở lại, dù sao cái thế giới này, đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ đáng giá lưu luyến. Sau, Phương Tu rốt cuộc tìm được một chút coi như là trái cây khô bài post. Cơ bản đều là một chút thế lực lớn siêu phàm giả sáng tác, trong đó một phần vẫn là xuất từ tay Trương Hạc Minh. Trật tự cũ đang tại dần dần bị phá vỡ, trật tự mới cùng ổn định nên như thế nào đi duy trì. Trang này là Trương Hạc Minh viết, Văn Trung viết lên, các thế lực lớn quyết định gia tăng đối với siêu phàm giả sức ràng buộc độ, hiện tại lưu lạc bên ngoài siêu phàm giả số lượng cũng không nhiều, sau này siêu phàm giả, phỏng chừng mỗi một cái cũng đều sẽ đăng ký trong danh sách. Hơn nữa rất có thể còn sẽ xuất hiện đối với siêu phàm giả hạn chế quy định quản lý điều lệnh. Nói một cái núi Hoàng Dương diệt môn sự kiện, cùng với đối với siêu phàm thế giới ảnh hưởng. Thần ma cửa có người xông vào, hư hư thực thực Tam Dương quan Thanh Vân đạo nhân. Phương Tu có thể cảm giác được, toàn bộ siêu phàm thế giới đều sẽ xuất hiện một lần lớn thay đổi, vừa vặn tiếp lấy lần này Tam Dương quan Thanh Vân đạo nhân sự kiện, các nước cùng mỗi cái siêu phàm giả tổ chức, đều sẽ đối với siêu phàm giả tăng cường gia tăng sức ràng buộc, giảm bất cùng hạ thấp nhân tố không ổn định. Bất quá cái này cũng đang hợp phương tu ý, để cho càng nhiều hơn siêu phàm giả tiến vào thế giới Sơn Hải, tăng cường Sơn Hải giới cạnh tranh cùng kịch biến. Coi như Sơn Hải giới xảy ra điều gì thai vạn, phương tu có thể tùy tiện điều chỉnh sửa chữa, mà trong hiện thật xảy ra vấn đề, đối với phương tu mà nói ngược lại cực kỳ khó giải quyết. Mà lúc này đây, trên diễn đàn đột nhiên nhiều hơn một cái thiệp, hoặc có lẽ là thông báo. Lần thứ ba tiến vào thần ma cửa đếm ngược. Đếm ngược thời gian là 28 ngày. Thần ma cửa, cánh cửa tiên giới, chính xác mà nói là nửa tháng mở ra một lần, bất qua phía trên này nói tới, là các thế lực lớn cùng xông vào Sơn Hải giới ước định số lần. Không nghĩ tới vào lúc này định xuống dưới, lộ ra rất đột nhiên, chỉ sợ cũng là chịu Thanh Vân đạo nhân ảnh hưởng, đem kế hoạch trước thời hạn rồi. Bất luận là Trương Hạc Minh, vẫn là Thanh Dương, Cổ Ích, cùng với cái khác các cái thế lực người, sợ rằng giờ phút này đều phi thường kiêng kỵ Thanh Vân đạo nhân, nhất là Cổ Ích, đến lúc đó xông vào Sơn Hải giới đụng phải, chỉ sợ sẽ là cục diện ngươi chết ta sống. Mà Thanh Vân đạo nhân cái kia từ trong Vân Hoa kinh ngộ ra quỷ dị phù đạo, đột phá cảnh giới tiếp theo, chỉ sợ bọn họ liên thủ lại, cũng không nhất định là đối thủ của Thanh Vân đạo nhân kia, nếu để cho hắn tại Sơn Hải giới nắm rõ ràng rồi tình huống, đánh tốt rồi cơ sở, chỉ sợ bọn họ lần này tiến vào Sơn Hải giới liền nguy hiểm. Lần trước bọn họ tiến vào Sơn Hải giới, là muốn thăm dò Sơn Hải giới tin tức cùng tình huống, đồng thời đánh hạ căn cơ, vì phía sau toàn diện tiến vào Sơn Hải giới mà làm chuẩn bị. Như thế lần này, các thế lực lớn sợ rằng đều có mới, càng to lớn, càng kế hoạch to gan. Bọn họ sợ rằng không còn là thật đơn giản thăm dò Sơn Hải giới, đồng thời thu thập bên trong Sơn Hải giới tin tức tài liệu, công pháp bảo vật. Bọn họ lần này tiến vào Sơn Hải giới, là muốn khống chế Sơn Hải giới, đây mới là mỗi một cái siêu phàm giả thế lực mục tiêu cuối cùng. Một cái đang tại dần dần hồi phục thần ma thế giới, một người tồn tại vô hạn độ khả thi hoàn chỉnh thế giới, một người tồn tại vô tận siêu phàm bí ẩn, phần lớn thần ma đều tại trong giấc ngủ say thế giới, còn có cái gì so với cái này càng thêm có sức dụ dỗ sao? Mặc dù các thế lực lớn đều đang truy nã Thanh Vân đạo nhân, tất cả mọi người đều đang tại phỉ nhổ Thanh Vân, nhưng là bọn họ không phải là không giống như Thanh Vân đạo nhân, hướng về phía cái thế giới kia nắm giữ hết thảy, trở đầy khát vọng, ánh mắt tham lam tham dò vào trong đó, muốn từ trong lấy được mình muốn hết thảy. Không có người có thể chống cự được cái loại này cám dỗ, là lực lượng, vì địa vị, vì trường sinh, hết thảy mong muốn, ở trong đó, đều có thể có được. Đồng dạng, giờ phút này ở bên trong Sơn Hải giới, cũng đang phát sinh kịch liệt thay đổi. Lần trước tiến vào Sơn Hải giới, đốt lên nhân đạo chi hỏa, đặt Đông Châu lớn Hoàn Vương hướng cùng văn minh ánh lửa. Mà lần này tiến vào Sơn Hải giới, cũng tương tự sẽ vì toàn bộ Sơn Hải giới mang đến không giống nhau thay đổi. Mà lần này người tiến vào Sơn Hải giới cân nhắc, sẽ vượt xa lần trước số người, mà tham gia trong đó thế lực tổ chức, cũng đồng dạng là rồng rắn lẫn lộn. Mà bọn họ phải đối mặt, đồng dạng cũng là quỷ dị khó lường, Sơn Hải giới biến cục. Vào lúc này, Phương Tu để ở trên bàn khác một cái điện thoại di động, cũng đột nhiên vang lên. Phương Tu cầm lên nhìn một cái, hắn cũng nhận được tin tức, là Trương Hạc Minh bên kia phát tới, phía trên là liên quan với lần thứ ba tiến vào thần ma cửa cặn kẽ thời gian và sắp xếp, thậm chí còn có vé thuyền cùng vé phi cơ, bất quá Phương Tu không nhất định sẽ dựa theo bọn họ an bài tốt tới. Ai biết dựa theo bọn họ sắp xếp phương thức đi qua có thể hay không ra ý đồ xấu gì, mặc dù Phương Tu không sợ, nhưng là cũng ngại phiền toái, đến lúc đó yên tĩnh đi qua. Yên tĩnh vào trong. Thông báo vừa bước ra, đã nhìn thấy toàn bộ siêu phàm giả diễn đàn thoáng cái náo nhiệt, bài bột từng cái không ngừng đi lên đỉnh. Cái kia thông báo giống như một cái quả bom ném vào thế giới siêu phàm giả, không đúng, là ném vào cả thế giới, làm cho tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn kích động, đủ loại đủ kiểu bài bột không ngừng xông ra, biểu đạt không cùng người bày cùng thế lực ý tưởng cái nhìn. Có tư cách, có năng lực tiến vào thần ma cửa người dĩ nhiên lãnh đạm bình tĩnh vô cùng. Có người để cho người bảo trì lãnh đạm bình tĩnh, nói rõ Sơn Hải giới nguy hiểm và khủng bố, lần trước tỷ số tử vong đã vượt qua 50%. Đại đa số siêu phàm giả đều chỉ nhìn không nói lời nào, bọn họ nói đại đa số đều bị hạn chế, có thể phát ra, cơ hồ đều mang mục đích nào đó tính chất. Mà không có tư cách tiến vào thần ma cửa, chính là kêu gào reo hò muốn đi vào, đủ loại hâm mộ ghen tị, dưới cái nhìn của bọn họ, đó nhất định chính là một cái ẩn chứa vô tận bảo vật thế giới, mà bỏ quên trong đó cực độ khủng bố. Thông báo phía dưới vô số biết dùng người đang thảo luận lần thứ ba vào núi biển sự tình. Đại lão nào mang dẫn ta a? Ta cũng muốn đi vào a. Đây là một cái quốc nội người phát, chắc là một cái nào đó con em nhà giàu. Ngươi tiến vào làm gì? Chịu chết. Lập tức có người hắn, bất quá là một cái người ngoại quốc. tỉnh lại đi đi, coi như đại lao muốn mang ngươi, ngươi cũng không vào được, chỉ có người tu hành mới có thể xông qua đạo kia thần ma cửa. Có hay không siêu phàm giả có thể giúp ta theo siêu phàm thế giới mang một cái có thể khiến người ta tu hành đồ vật đi ra, trái cấm, đông phương linh căn quả, hoặc là có nguy hiểm và tỷ lệ thành công thần ma máu, đều có thể, ta nguyện ý trước thời hạn trả để cho ngươi hài lòng tiền đặt cọc. Còn có ai hay không không mua được vé thuyền? Lần này tiến vào Sơn Hải giới chỉ sợ không chỉ 20 người chứ. Vé thuyền không đủ dùng. Đến lúc đó bọn họ còn có thể tới sao? Có thể sống được 20 nói sau đi. Chương 148, các phe mưu đồ. Argentina ở tủ EIA, một nhà xây dựng ở giữa sườn núi ôn tuyển nghỉ phép khách sạn. Chỗ ở giữa lưng núi bên trên khách sạn bị mảng lớn màu xanh lá cây rừng rậm bao quanh, ngâm mình ở trong suối nước nóng, có thể nhìn thấy xa xa tuyết sơn, tán thưởng phong cảnh xinh đẹp. Giờ phút này toàn bộ khách sạn đều bị bao, Trương Hạc Minh trước thời hạn một bước tới nơi này, mà sau đó Cổ Ích, Thanh Dương cũng đến, đến rồi, sau đó Phong Đô cũng tại cuối cùng trong thời gian 3 ngày, chạy tới nơi này. Bốn người bọn họ cùng nhóm đứng hàng thứ nhất đỉnh cấp siêu phàm giả giờ phút này tụ tập ở chung một chỗ, dĩ nhiên cũng đưa tới nhiều mặt chú ý, nhất là Phong Đô xuất hiện, càng là trong đó mấu chốt một vòng. Hoặc có lẽ là, tất cả mọi người đều đang tại tìm kiếm Phong Đô tung tích, trên tay hắn Thanh Đồng Đăng cùng một cái linh khí, để cho không ít thế lực cùng siêu phàm giả thèm thuồng, nhất là Thanh Đồng Đăng, cái này đi ra Sơn Hải giới mấu chốt vật phẩm, tuyệt đối là mỗi một thế lực đều nghĩ được như vậy, đồng thời mỗi một thế lực cũng không muốn khiến người khác lấy được. Bất quá Phong Đô trực tiếp lặng yên không tiếng động liền xuất hiện ở nơi này, muốn phát hiện một vị có thể tùy ý huyễn hình, sử dụng ảo thuật cùng pháp thuật siêu phàm giả, cũng không phải là một cái dễ dàng như vậy sự tình. Bốn người tụ tập ở chỗ này, đồng dạng là thỏa thuận lần này tiến vào Sơn Hải giới sự tình. Lúc này ở tủ ẹ ý ạ, không có bởi vì khách du lịch suy yếu mà trở nên lạnh tanh, ngược lại lộ ra đặc biệt náo nhiệt, mặc dù bởi vì Nam Cực phong tỏa nghiêm mật cùng nghiêm khắc xét duyệt, nơi này nguyên bản khách du lịch bị ảnh hưởng lớn. Nhưng là bởi vì nơi này trở thành đi thông châu Nam Cực thần ma cửa trọng yếu hải cảng, ngược lại xuất hiện một chút biến hóa đặc biệt. Mỗi cái tập đoàn công ty bắt đầu vào ở cái thế giới này vùng cực Nam thành nhỏ, toàn bộ ở tủ EIA trở nên càng trọng yếu hơn cùng phồn hoa, số lớn siêu phàm giả lâu dài trú đóng ở nơi này, định kỳ đi châu Nam Cực, một chút trọng yếu cứ điểm cũng bắt đầu ở nơi này thành lập. Nhất là bởi vì lần thứ ba tiến vào thần ma cửa chính là mới gần, ở chỗ này tụ tập không ít siêu phàm giả. Dĩ nhiên người nhiều hơn là ngồi máy bay đặc biệt bay thẳng hướng châu Nam Cực, nói chuẩn bị trước. Phương Tu bốn người bọn họ ngâm mình ở một cái lớn suối nước nóng bên trong, nhìn lấy cảnh sắc bên ngoài, tán gẫu đã từng trải qua kinh lịch, nói liên tục nói lấy từng người không dễ dàng à, biết bao nguy hiểm à, bao nhiêu lần lại phải chết à, còn có khoác lắc ép. Bốn người một trận nổ nước bọt tố khổ, lẫn nhau huy hoàng, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới, đây chính là trong truyền thuyết thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lạnh lùng cứng hãn. Đối mặt đủ loại cục diện nguy hiểm mà không hoảng loạn, xông vào tử cảnh mà toàn thân trở lui đỉnh cấp siêu phàm giả. Ao tầm mắt có thể đụng ô vương lên, là còn để y phục của bọn họ cùng cái dương, trong đó chứa bọn họ pháp khí, lá bửa, linh vật vân vân trọng muốn trang bị. Phong Đô, người cái này ngâm tắm, đều kém đem đàn kia hộp cóng lên người rồi, quá khoa trương đi. Cố Ích chỉ bên kia đặt ở ao lên, khoảng cách Phương Tu bất quá 2m hộp đàn. Đương nhiên phải cẩn thận. Đây chính là chúng ta vào Sơn Hải giới tài sản tánh mạng. Không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái đang đánh vật này chú ý đây. Coi như không có 10.000, chỉ sợ cũng phải có 8.000. Phương Tu ngồi xếp bằng ở trong ao, nhìn qua giống như lão thần tự tại nhắm mắt dưỡng thần. Cái kia Thanh Đồng Đăng, nếu là mất rồi, chúng ta cũng phải ở lại Sơn Hải giới. Nếu là rơi vào trên tay những người khác, sợ là chúng ta sau đó cũng không có dễ dàng như vậy tới. Tại Phong Đô trên tay, rất tốt, chúng ta đều yên tâm. Thanh Dương tiếp lời nói. Ha ha. Cái kia cũng không kém à, Sơn Hải giới phong cảnh xinh đẹp, có thể so với hiện thế xinh đẹp hơn. Tại hiện thế, có thể hiếm thấy nhìn thấy như vậy hùng vĩ núi lớn đại xuyên, cũng không có như thế nhiều thần dị linh thú to cầm, càng không có cái kia trường sinh bất lao phương pháp, cái kia thanh vân lao đạo, không giống như điên rồi muốn hướng bên trong hướng. Trương Hạc Minh trà sát mặt mình, lập tức nói. Nói đến thanh vân đạo nhân, bầu không khí thoáng cái trở nên không giống nhau. Mấy người tại chỗ sắc mặt đều trở nên nghiêm túc, lòng của mỗi người nghĩ cùng ý tưởng đều trở nên nặng nề. Những người khác chính là tại cứu hận, sợ hãi Thanh Vân Lão Đạo. Phương Tu là suy nghĩ, Thanh Vân Lão Đạo đều tiến vào Sơn Hải giới rồi, khẳng định không có khả năng đi ra ngoài nữa, liền tùy ý ở Sơn Hải giới tự sinh tự diệt đi, có lẽ hiện thế lại trải qua thêm một năm nửa năm, hắn cũng đã ở bên trong Sơn Hải giới chết đi, không phải là để ý bên ngoài trong chết đi, liền sẽ tại năm tháng cọ rửa bên trong một lần nữa ra đi. Vốn là còn chút ít chán ghét Thanh Vân Lão Đạo coi như hắn, đột nhiên ngược lại cảm thấy có chút phiền muộn. Sợ hắn làm chi, sơn hải giới lớn như vậy, nào có dễ dàng như vậy đụng phải. Trương Hạc Minh có chút lúng túng nói, bất quá theo trong giọng nói, có thể nhìn thấy hắn vẫn còn có chút sợ hai thật đụng phải cái này lòng dạ ác độc, hơn nữa cảnh giới còn cao hơn bọn họ một cái giai tầng lao đạo. Cố Ích gật đầu một cái, ta đã sớm nhìn đi ra rồi, cái này lòng đen tối lao đạo không phải là đồ tốt, cướp ta Đông Long Đỉnh, một ngày nào đó, ta phải báo cái thù này. Thanh Dương là nói sang chuyện khác, đúng rồi, các ngươi lần này vào sơn hải giới, đại khái kế hoạch là cái gì? Chúng ta giữa lẫn nhau thông một cái giọng, nhìn có hay không mâu thuẫn? Nếu như có, cũng thuận lợi sớm làm điều chỉnh. Thanh Dương thứ nhất mở miệng, ta trước tiên là nói về, lần này ta vẫn là dẫn đầu, bất quá người phụ trách không phải là ta, mà là Xe Thiệu, lần này chúng ta mục tiêu là Đông Châu, kéo dài lần trước nhiệm vụ kế hoạch. Mặc dù Thanh Dương không có nói chi tiết, nhưng là mọi người hẳn biết, kế hoạch của bọn họ chắc là can thiệp vương triều thay nhau, hoặc là khống chế hoàng triều. Cố Ích gật đầu một cái, mục tiêu của ta cùng các ngươi không có mâu thuẫn, ta liền nói thẳng, ta cũng là tiến vào Đông Châu, ta chuẩn bị tại lớn hoàn vương hướng biên giới, thành lập một cái tu tiên môn phái. Trương Hạc Minh nhún vai, ta đây thì càng cùng các ngươi không hợp rồi, lần này chúng ta vẫn là đi Nam Châu. Phương Tu suy nghĩ một chút, ta chuẩn bị đi trước các ngươi nói Đông Châu xem các ngươi một chút nói tới lớn hoàn vương triều, nhìn một chút cái này cái gọi là nhân đạo định đỉnh, văn minh sơ khai khí tượng, sau đó bước kế tiếp ta muốn đi U Đô. Ta chuẩn bị gia nhập U Đô. Phương Tu do dự một chút, còn là nói như vậy. Ô hát. Lời này vừa ra, lập tức nhìn thấy ba người khác một bộ ta biết biểu tình nhìn lấy Phương Tu. Phong Đô. Ta tin tưởng ngươi có thể. Thanh Dương vỗ bả vai của Phương Tu một cái. Phong Đô, thật hâm mộ ngươi à, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần bán đứng nhan sắc, liền cái gì cũng có. Trương Hạc Minh ghen tị quả thật là lưu vu ngôn biểu. Bắt lại nàng. Coi như là cổ đại tiên nhân thì thế nào. Không muốn kinh sợ, chính là đoá. Cố gắng lên, Phong Đô. Cố Ích vẻ mặt thành thật hướng về phía Phương Tu nói. Phương Tu có chút im lặng nhìn lấy ba người bọn hắn, ta chuẩn bị thuyết phục U Đô chi chủ cùng Hồ Ly lẫn nhau, đối ngoại cởi mở U Đô thành, sau đó thành lập một cái thị bạc tư, như vậy văn phòng chính phủ cơ quan, dùng ta linh thuyền cùng Thanh Đồng Đăng, mở ra U Đô cùng ngoại giới liên lạc, đưa tới người, hoặc là tiến hành mua bán. Nếu quả như thật có thể thuyết phục U Đô chi chủ mà nói, ta khả năng liền sẽ quản lý cái này văn phòng chính phủ cơ quan U Đô quan chức, sau đó sẽ do U Đô người đến phụ trách bảo vệ cùng mở ra điều này hải đạo, bất luận ta có hay không ở Sơn Hải Giới, có chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, thậm chí chết đều không có quan hệ, người tiến vào Sơn Hải Giới chỉ cần đạt được U Đô công nhận cho phép, liền có thể lên thuyền đi U Đô. Phương Tu nói lên ý tưởng này, lập tức làm cho tất cả mọi người trước mắt đều sáng lên, nếu như vậy, so với Thanh Đồng đang rơi vào phương đó, hoặc là trong tay ai, đều bảo hiểm nhiều. Trương Hạc Minh có chút chế nhạo lại hâm mộ nói, ngươi nhưng là có cổ tiên nhân bao nuôi nam nhân, làm sao sẽ chết đây? Cố Ích tại U Đô cũng cộng lại mang qua một năm nhiều thời gian người rồi, cũng đã gặp U Đô chi chủ, đối với U Đô chi chủ còn có U Đô thành đủ loại truyền thuyết đều vô cùng rõ ràng, nghe nói U Đô chi chủ nắm giữ đi thông âm phủ lối đi, nói không chừng chết cũng còn có thể cứu tới đây. Thanh Dương tán nhân cái này xấu xí, nhìn qua chính là một cái mày gian bày sạp coi quẻ ra hỏa, không chút nào tự giác nói, chà chà. Ta dáng dấp cũng thật đẹp trai a, làm sao không có vận khí này? Ôi chao! Nói thật, Phong Đô kế hoạch này thật tốt à, một mũi tên trúng ba con chim à, tài vận, lao bả, nghề nghiệp, thoáng cái đều giải quyết. Cái này không học được, không học được a. Ngươi đừng nói, U Đô chi chủ cái kia vóc người, cái kia chân dài to, tướng mạo kia, vẫn là tiên nhân. Ban đầu ngồi song phượng liễn dư từ trời rơi xuống thời điểm, cái kia tươi đẹp cảnh tượng ta hiện tại cũng không quên được, phối Phong Đô cái tên này quả thật là được. Không có cách nào người trung quy sẽ đụng phải mấy cái như vậy mù mắt đấy. Phương Tu chùm khăn tắm theo suối nước nóng trong đứng lên, lười để ý bọn họ. Chương 149, thay đổi. Châu Nam Cực, vây quanh to lớn băng liệt bên trên, một tòa cỡ lớn căn cứ xây đứng ở nơi này, theo nguyên bản đơn sơ nhất trụ sở tạm thời, đến phía sau một đống lớn thùng đựng hàng phong ốc, cho tới bây giờ, nhìn qua giống như là một thành phố liền có thể biết các nước đối với nơi này coi trọng. Bây giờ toàn bộ băng liệt bên trên, toàn bộ đều là nặng nề phòng vệ, vây quanh phía trên thành lập được kiến trúc vòng quanh kéo dài mười mấy cây số to lớn băng liệt thâm uyên, có thể nhìn thấy các quốc gia khoa kiểm tra đứng cùng căn cứ nghiên cứu, từng chiếc một thiết bị thăm dò vào bên dưới, không ngừng có người thông qua những thiết bị này từ trên xuống dưới. Trên mặt đất, từng chiếc một tuyết địa xe chật vật tạt qua, giờ phút này bên ngoài bạo phong tuyết hàng lâm, lạnh thấu xương gió rét cùng hoa tuyết, để cho cả thế giới đều hóa thành một mảnh trắng xóa, cộng thêm bên ngoài chính trị đêm tối, tầm nhìn càng là hạ thấp cực hạn. Bạo trong gió tuyết tiếng gọi ầm ĩ không ngừng, máy móc khởi động, xe cộ ra vào âm thanh, nối liền không dứt. Bất quá coi như hoàn cảnh tồi tệ như thế, nhưng là kế hoạch lại không có khả năng bởi vì loại chuyện này cắt đứt. Nhóm lớn người đã sớm chờ tại phía dưới, bất quá cùng trước không giống nhau, các cái thế lực căn cứ từ mình thuộc quyền quốc gia khoa kiểm tra đứng cùng cứ điểm, thâm nhập dưới đáy hồ băng, phân biệt các tộc tạo thành đội ngũ tiến vào. Cùng lần trước lộ ra vội vàng qua loa cảnh tượng so sánh, lần này càng thêm chân quý, quy mô cũng to lớn không biết bao nhiêu. Các cái thế lực cộng lại, người tiến vào Sơn Hải giới cân nhắc đã vượt qua 30 người, cái này tỏ vẻ đây cơ hồ hơn nửa siêu phẩm giả, lần này đều sẽ tiến vào Sơn Hải giới, đến cướp đoạt bên trong Sơn Hải giới cơ duyên, tranh đoạt ở bên trong Sơn Hải giới sức ảnh hưởng cùng lực khống chế. Thần ma cửa trong nháy mắt khuyết tán ra to lớn vòng sáng, tràn ngập toàn bộ sâu tầng hồ băng, ánh sáng xuyên thấu qua lớp băng phía trên, tràn ra băng liệt ở ngoài. Chờ tại trong vực sâu, nhìn chằm chằm cái kia mảnh hồ băng người, ngay lập tức sẽ nhìn thấy, một mảnh kia mảnh tản ra huỳnh quang tiền sử hồ băng mặt hồ, dần dần tản mát ra từng luồng màu vàng vầng sáng, liền chẳng khác nào sóng nước khuyết tán ra. Sau đó, cái đó để cho vô số người hồn khiên mộng nhiễu, cam nguyện buông tha hết thảy, bỏ ra tài sản tánh mạng cùng toàn bộ giá tiền cũng muốn đi vào thần ma thế giới, rốt cuộc hướng bọn họ mở ra. To lớn cánh cửa ánh sáng khuyết tán ra, thẳng hướng phương xa, không thấy được phần dưới cùng. Lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này siêu phàm giả, đều bị cái này thần ma cửa mở ra cảnh tượng rung động, mà trước đã tiến vào thần ma trong cánh cửa bộ người, chính là nghiêm túc chuẩn bị công tác cuối cùng. Bọn họ so với người khác, càng hiểu rõ phía dưới cái thế giới kia không vẹn vẹn có bọn họ hết thảy mong muốn, càng là một tấm cắn nuốt hết thảy khủng bố miệng khổng lồ, xuống đi rồi, muốn tới coi như không dễ dàng như vậy rồi. Thời gian đến. Nam ở lớp băng xuống chỗ sâu, bị dây kéo hạ xuống trong thang máy mấy người, đồng thời nhảy xuống. Tiến lên. Tiến lên. Tiến lên. Tất cả mọi người đều động, không nên do dự. Một cái ăn mặc đồng phục tác chiến người ngoại quốc điên cuồng thúc giục tay người phía dưới viên. Nhớ kỹ mục tiêu của chúng ta cùng nhiệm vụ. Mọi người đều nhất định phải xuống tới. Trên người mọi người đều buộc chung một chỗ, nhớ đến hạ xuống thời điểm, một nhất định phải cẩn thận. Theo một nhóm lại một nhóm người nhảy xuống. Không có vào cái kia tản ra vầng sáng thần ma cửa. Nương theo lấy bên ngoài hô hô gió rét cùng bão phong tuyết, tất cả đặt trước người tiến vào Sơn Hải giới, toàn bộ đều xông vào vào trong. Lần thứ ba vào núi biển, rốt cuộc kéo lên màn mở đầu. Giờ phút này khoảng cách lớn Hoàn Vương hướng thành lập, đã qua hơn 30 năm, ban đầu thành lập lớn Hoàn Vương hướng Hân Vương, bây giờ Hoàn Vương, đã là gần 80 tuổi, dần dần già rồi. Những thứ kia thân mang máu thượng cổ thần ma, có thể thi triển thần thông chi thuật vũ sĩ. Có lẽ tuổi thọ có thể đạt tới hơn 100 năm, thậm chí gần 200 năm cực hạn, nhưng là đại đa số vũ tế, liền ngay cả Hân Vương, tại tuổi thọ lên cũng bất quá cùng người bình thường không sai biệt lắm. Mà những thứ kia thân thể huyết mạch mỏng manh người, muốn dung nhập vào huyết mạch hoặc là kéo dài tuổi thọ, đều cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đơn giản nhất dung nhập vào thần ma máu biện pháp, cũng là bách tử nhất sinh. Về phần những thứ khác, tìm tới trong truyền thuyết tiên dược, duyên thọ đan, thần thụ linh quả. Tất cả đều là hư vô mở mị sự tình, nào có dễ dàng như vậy là được. Đại hạn đã đến, tuổi thọ sắp tới. Hung tâm bừng bừng Hoàn Vương, tiêu diệt chinh phục vô số bộ lạc, bắc đánh Hiên Viên quốc, nam phạt Man nhân, khí thôn thiên xuống, thành lập được đệ nhất cá nhân tộc Vương Triều, định đỉnh Đông Châu trung thổ Hoàn Vương, cũng không khỏi không tại 5 tháng trước mặt nhận thua đầu hàng, tại dần dần cao tuổi vô lực, mục nát dưới thân thể, thống khổ mà vô lực dãy rủa. Lớn Hoàn Vương Triều, cũng đến mới cũ thay nhau thời kỳ, toàn bộ Vương Triều nội bộ cũng xuất hiện đủ loại hỗn loạn bất an cục diện, gió nổi mây vần cùng loạn cục hiện lên ở lớn Hoàn Vương hướng đô thành. Loạn tượng mới sinh, quỷ mị hoành hành. Mà lúc này đây, thiên hiện dị tướng, dị nhân cũng đồng thời hàng lâm ở cái thế giới này. Bẻ cong giấy rùa cổ hơn chữ khắc ở cao lớn cửa thành bên trên, cũng đã từng trải qua thổ thành Hân Đô so sánh, bây giờ Hân Đô toàn bộ đều dùng kiên cố nham thạch xây dựng, cao lớn hùng tráng, vẹn vẹn cửa thành liền toán cao cấp mét, hàng ngàn hàng vạn người ra vào trong đó. Trải qua sau đại chiến, phân phong, di chuyển, mười mấy năm nghỉ ngơi lấy sức xuống, bây giờ lớn Hoàn Vương hướng dân số tăng vọt, nông nghiệp phát đạt, hạ hạt mấy chục tòa thành trì, còn có mười mấy cái tất cả lớn nhỏ phong quốc. Đồng thời khắp mọi mặt cũng bắt đầu xuất hiện một chút vượt qua thời đại phát triển dấu hiệu, tỉ như trực tiếp vượt qua trúc giảng tiến vào sử dụng tờ giấy thời đại, gương nước, mua bán, tinh luyện thanh đồng đồ sát, rèn đúc loại này kỹ thuật, quả thật là liền không giống như là một cái mới sinh vương triều có thể có được. Dĩ nhiên, hiểu được những thứ này kỹ thuật cũng không nhiều, đại đa số vẫn là quý tộc và vũ tế, vũ sĩ, cũng hoặc là nắm ở gia thần của bọn hắn nô lệ trong tay, phần lớn bình dân như cũ giống như dã nhân sinh sống lấy, cư ngụ ở trong thành hoàn hướng bình dân coi như khai hóa, mà những thứ kia hương giã trong lúc đó bình dân, không ít như cũ trải qua ăn tươi nuốt sống sinh hoạt. Mà quý tộc giai tầng, cũng đã tiến vào một cái khác giai đoạn, hai cực phân hóa cực độ nghiêm trọng. Một mặt là bởi vì vu tế, vu sĩ loại này tu sĩ tồn tại, có thể làm được nhân lực không thể mức tưởng tượng, mặt khác chính là bởi vì dị nhân hàng lâm, cho cái thế giới này mang tới thay đổi. Mu tiếng bỏ giống. Một đầu màu vàng trâu vây đuôi, trải qua bên người của Phương Tu, hướng về bên trong hân đô đi tới. Phương Tu đang chỉnh trên đầu nó lá, người mặc áo vải bố áo lót, dưới chân ăn mặc giày cỏ đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy trên đại lộ người đến người đi, mọi người đuổi dê bỏ vào thành đi chợ. Mọi người đại đa số tình huống không tính là được, phụ nữ quần áo không đủ che thân, vải bố rác áo lót và táo cho đến đầu gối, rác nông trần hài tử, nông phu dơ cao cây gậy hoặc là nông cụ, chân trần mang theo bùn, hướng về bên trong thành mà đi. Xe trâu kéo lấy hàng hóa cùng vật liệu ra, tại đường xa mà tới Nam Phương man tộc thương nhân xua đuổi xuống vào trong thành, cánh cửa khoác áo giáp mũ ra binh lính lớn tiếng quát mắng, khoác khôi giáp tay cầm thiết kiếm vu sĩ cao cao tại thượng đứng ở tường trên đầu dò xét mà qua. Thành đoàn người cùng xe cộ xuyên qua bên người của Phương Tu, thời khắc này, Phương Tu thật giống như chuyển kiếp mấy ngàn năm, đã đứng ở trong truyền thuyết hạ đều hoặc là thường chu bên dưới thành trì. Trên đường đi, Phương Tu nhìn toàn bộ lớn hoàn vương hướng cảnh tượng, trong núi lớn ăn tươi nuốt sống thôn, khai khẩn mảnh ruộng lớn hưng dã, sử dụng đủ loại nông cụ nông phu, con sông cạnh đồ ngủ cục chuyển động đường nước, trong thành trì xe tới xe đi tiếng lòng cảnh tượng, văn phòng chính phủ trước dán vào liên quan với cách làm lịch cùng đại vương tân chính cáo thị. Làm sao cũng không thể tin được, ở giữa mấy thập niên này, lớn hoàn vương hướng kết quả xảy ra chuyện gì. Phương Tu thậm chí có một khắc, cảm giác đây không phải là chính mình sáng tạo thế giới, chân chính sáng tạo cái thế giới này, là bên trong cái thế giới này bộ mỗi một cái sinh linh. Chính mình chẳng qua chỉ là loại gieo xuống một hạt giống, mà để cho loại mầm mống này nở hoa kết trái, là bọn họ. Phương Tu tháo xuống nón lá, hướng về bên trong thành đi tới. Chương 150, Huân Đô học cung. Huân Đô bên trong đường lớn nhìn qua không quá giống là đường phố, ngược lại giống như là một tòa quảng trường, rộng lớn đến có hơi quá đầu, đường phố trong thành phần lớn đều là thổ gạch cỏ tranh che đỉnh. Hướng chỗ sâu đi, mới có thể nhìn thấy một chút bên ngoài tường gạch ngói đen, nội bộ nhà gỗ kết cấu sân nhà. Cái kia phần lớn đều là một chút có thân phận thương nhân hoặc là nhà giàu sang, mà vây quanh trung ương vương cung xung quanh mảng lớn sân nhà, chính là lớn hoàn vương hướng quý tộc và vu thanh toán. Trên đường phố cơ hồ không có cửa tiệm, coi như là Huân Đô bên trong, phần lớn người vẫn là dựa vào chợ tới trao đổi vật liệu, bất quá đồng giá trao đổi vật đào thải trước Huân Quốc phân phát đào tiền, thành lập lớn hoàn vương hướng sau đổi dùng thanh đồng đúc tiền, hiện ra đao kiếm hình dáng. Thành đoàn nô lệ bị giống như dê bò một dạng trói buộc bị chủ nô xua đổi hướng thị trường. Chợ bên trong có thể nhìn thấy nhiều nhất chính là đủ loại đồ gốm, gốm màu, còn có đắt tiền đồ sứ, trừ những thứ này ra còn có thể nhìn thấy nông cụ. Trên đường phố bẩn thỉu xú hồng hồng, khắp nơi có thể nhìn thấy nhân xúc phân và nước tiểu, Phương Tu nắm nón lá phẩy phẩy gió, lúc này Sơn Hải giới đang nằm ở mùa hè, khí trời nóng như thiêu vô cùng. Bốn người mang từng ngọn liễn xuyên qua đường phố, lập tức nhìn thấy trên đường phố nhóm lớn người quỳ xuống, phảng phất bởi vì phía trên là một cái nào đó quý nhân. Tòa liễn bên trên là một cái quỳ đang ngồi ăn mặc tơ lụa bảo phục nữ nhân, anh tư bừng bừng cong lấy sau lưng bao đựng tên cùng cung tên, nhìn qua phảng phất là mới vừa từ ngoại ô săn thú trở về. Tại lớn hoàn vương triều, nam nữ địa vị cũng không có khác biệt quá lớn, thậm chí có không ít quan lại, chư hầu, thú đem đều là đàn bà. Hai bên cũng không thiếu khoác áo giáp, sau lưng đồng dạng cong lấy sau lưng bao đựng tên cùng trường kiếm, cầm trong tay trường cung sĩ tốt, mênh mông quần quận xuyên qua đường phố. Sau lại thấy được ngồi xe châu quan lại trải qua đại đạo, bên trong là một cái văn mặt lão đầu, nhìn qua cùng những thứ kia vu tế, vu sĩ không sai biệt lắm, nhưng là lại không có tu vi trong người. Cấp bậc phân chia cũng bắt đầu như vậy nghiêm minh rồi sao? Liên thân phận gì ngồi dạng gì tòa liễn cũng có quy định. Nông canh văn minh xuất hiện cách làm lịch, có thể để người ta dựa theo cách làm lịch tiến hành trồng trọt, chợ thoạt nhìn cũng không đủ dùng rồi, thương nghiệp mua bán nhu cầu cũng bắt đầu trở nên lớn. Phương Tu quan sát Huân Đô phát sinh hết thảy. Chỉ có đích thân cảm thụ, mới có thể rõ ràng minh bạch Sơn Hải trong giới hạn phát sinh hết thảy. Đồng dạng, Phương Tu dùng hai mắt của mình quan sát Sơn Hải giới thay đổi. Đồng thời cũng căn cứ loại biến hóa này cùng bên trong Sơn Hải giới tình huống, tới dựa theo nhu cầu của mình quy định kế hoạch, là can thiệp, vẫn là đảm nhiệm phát triển, bất quá cuối cùng đều phải đạt tới Phương Tu yêu cầu mục đích. Dù sao cái này cũng không phải là đuồng nghịch, đây chính là can thiệp đến toàn bộ hiện thế siêu phàm hệ thống, đồng dạng. Cũng sẽ ảnh hưởng đến Sơn Hải giới ngàn tỷ chúng sinh, động là chính là ngàn tỷ người sinh tử, xảy ra vấn đề, không vẹn vẹn có thể sẽ đưa đến Sơn Hải giới hủy diệt, thậm chí sẽ đưa đến toàn bộ hiện thế băng bản. Phương Tu bố trí lớn như vậy cục, nhất định là có nhất định phải hoàn thành mục đích, mà không phải là chơi cái gì thần minh trò chơi, ngồi ở phía trên làm Bồ Tát, hoặc là giống như tiểu hài tử đùa bỡn con kiến một dạng loay hoay bọn họ. Một khi xuất hiện không tuân theo kế hoạch hoặc là xuất hiện bất ngờ tình huống, phương tu thì nhất định phải kết quả can thiệp sửa đổi. Lần trước tiến vào Sơn Hải giới, kế hoạch của phương tu là nhân đạo định đỉnh, lần này, tự nhiên cũng có bất đồng kế hoạch. Nhân đạo chi hỏa đã đốt, dân số cũng bắt đầu xuất hiện bạo tạc tính chất tăng trưởng, bước kế tiếp dĩ nhiên chính là nghênh đón tu hành thời đại đến, hàng ngàn hàng vạn người tu hành sẽ đột nhiên xuất hiện, ở thời đại này tranh kỳ đấu diễm, khai thác ra một cái tu hành đại đạo. Tại phương tu ý tưởng chính giữa, đây chính là một trận giống như trăm nhà đua tiếng thời đại, mỗi cái tu hành môn phái cùng tu hành thế lực sẽ thuận theo người đạo văn minh hướng đi hiện lên, từng đợi một người tu hành không ngừng đi trước, thăm dò phát hiện con đường tiến tới. Sau đó tìm tới chân chính đường thành tiên, trường sinh đường. Phương tu đi ở Vân Đô phố lớn ngõ nhỏ, nhìn rồi cái kia ở trên di tích xây cất hùng vị vương cung, cũng tương tự đang suy nghĩ chính mình tiếp theo hẳn là làm những thứ gì. Truyền thống vũ tế, vũ sĩ, đều là cha con kế thừa, giữa lẫn nhau phương pháp tu hành. Thuật pháp trong lúc đó cực kỳ kiêng kỵ, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Không chỉ là vũ tế, vũ sĩ, liền ngay cả rất nhiều quý tộc quan chức, thợ mộc nghệ sĩ, cũng đồng dạng là phụ truyền tử, tử truyền tôn, liền ngay cả đọc viết chữ, cũng cơ hồ đều là trưởng bối tới giáo sư. Mà Sơn Hải giới thông dụng linh văn, chỉ có tu sĩ mới có thể không cần học tập, dùng thần thức tìm tòi liền có thể biết ý của nó, cũng tương tự chỉ có tu sĩ có thể biết như thế nào tiêu chuẩn đi mô tả ra hắn tới, nhưng là đối với người bình thường mà nói, vẫn là phải học tập mới có thể hiểu được hàm nghĩa. Thậm chí cũng rất khó học được, bởi vì quá mức phức tạp, bút họa kém một chút, liền không có linh văn cái loại này huyền diệu thông linh chi lực, người bình thường viết thời điểm, rất khó phát giác chính mình lệch hướng bút họa. Không ít người cũng cảm thấy loại này linh văn quá mức phức tạp, có ý định đơn giản hóa hoặc là tại chép bên trong sao sai lầm rồi những văn tự này, cho nên bây giờ lớn hơn nữa Hoàn Vương hướng sử dụng văn tự, hiện tại cũng đồng dạng xảy ra một chút thay đổi, chân chính hiểu được linh văn tới, là xem không hiểu. Một loại thuộc về lớn Hoàn Vương hướng văn tự, cũng tại dần dần sinh ra. Có lẽ sau đó linh văn, liền trở thành tu sĩ dành riêng rồi. Ở nơi này Vân Đô, phần lớn quý tộc thậm chí cũng không hiểu đến văn tự, tại mấy chục năm trước Vân Quốc thời kỳ, thậm chí trước, gia gia của bọn họ các đời cha cùng những thứ kia hương giã đất man hoang dã nhân không sai biệt lắm. Chỉ có những thứ kia làm cho này chút ít vương thất, vũ tế, vũ sĩ môn phục vụ quan lại, tỉ như sử quan, ngự truyện, tư công việc loại này quản lý quan lại. Yêu cầu biết chữ ở ngoài, đại đa số người là không cần thiết biết chữ, đối với bọn hắn tới nói không có tác dụng cũng không cần thiết. Cho nên dù là coi như có tạo giấy thuật, đối với cái thời đại này mà nói, tác dụng cũng không lớn, cùng trúc giản không có khác biệt quá lớn, nhu cầu cùng sử dụng dẫn đều cực thấp. Tạo giấy thuật loại này cơ hồ thay đổi cả nhân loại xã hội, văn minh nhân loại vĩ đại sáng tạo, giờ khác này ở cái này Sơn Hải giới lớn Hoàn Vương Triều, ngược lại trở thành một gian có cũng được không có cũng được đổ vật. Cơ hồ không có người coi trọng hơn tới. Phương Tu phát hiện loại tình huống này thời điểm, không khỏi bật cười. Phương Tu tại Vân Đô thành Bắc mua một mảnh đất, sau đó đi thành Nam mời thợ mộc cùng thợ xây, ở trên khối đất này, đợi lại một tòa ngay ngắn ngăn nắp kiến trúc, lên tên cứ gọi Vân Đô học cung. Đang học cung phía sau, Phương Tu thành lập được một tòa to lớn dấu kho, giờ phút này mặc dù bên trong không có vật gì, nhưng là Phương Tu cảm thấy một ngày kia nhất định có thể đem cái này dấu kho hoàn toàn lấp đầy. Nơi này sẽ trở thành hết thệ khởi nguyên, Sơn Hải giới tư tưởng tóe ra mở đầu. Cái này hẳn là trong Sơn Hải giới đệ nhất tòa học cung, mà Phương Tu, cũng là trong Sơn Hải giới vị thứ nhất lão sư, phu tử, tiên sinh. Nghĩ tới đây, Phương Tu không khỏi cảm thấy còn rất là thú vị. Học cung tạo dựng lên, lại không có học sinh đệ tử, cũng không có giảng bài tịch, Phương Tu đi thăm hỏi Vân Đô thủ dấu lại, phụ trách quản lý lịch sử, cúng tế, xem bói chờ ghi chép còn lại. Đây là một cái tên là Bá Nam Nhân. Xuất thân tự một cái vu tế gia tộc, nhưng là bản thân lại không có thiên phú, thích đọc, liền được phân phối đến thủ dấu lại chức vị này, đã làm hơn 20 năm. Phương Tu cũng không có tiêu tốn bao nhiêu lực khí, chẳng qua là hao tốn hai vỏ rượu, thể hiện ra một cái thuật pháp, cùng với cái gọi là huyền bắc kiến thức, bá liền mang theo Phương Tu xem Vân Đô dấu kho, thậm chí còn tiến vào vương cung ngoại cung vòng vo một vòng. Hạn chế cùng phòng bị cùng không có Phương Tu trong tưởng tượng nghiêm khắc, hoặc có lẽ là, đối với những thường dân kia hoặc là nô lệ mà nói. Bọn họ ra vào địa phương chịu đến nghiêm khắc hạn chế, nhưng là những người khác phòng bị lại phi thường rộng thùng thình. Phương Tu rốt cuộc chuẩn bị kỹ càng sau, tuyên bố Vân Đô học cung bắt đầu thu nhận học sinh đệ tử. Học cung loại vật này, đối với thứ dân tới căn bản cũng không hiểu được cái này là dùng tới làm gì. Phương Tu treo cái Vân Đô học cung tấm bảng gỗ ở bên ngoài, đồng thời còn bổ sung thêm hữu chiêu thu học sinh đệ tử đoàn văn, bất quá lại phát hiện căn vốn không có người chú ý, bởi vì cho mọi người đều xem không hiểu phía trên viết cái gì. Hơn nữa thứ dân cùng dân chúng bình thường cũng không có tài lực tới chống đỡ bọn họ tới cầu học, coi như là miễn phí cũng là như vậy, mỗi ngày làm lụng không ngừng, một khi ngừng nghỉ, liền có thể là cả nhà chết đói kết cục, hơn nữa đại đa số người cũng không có học tập cùng đọc biết chữ khái niệm. Kết quả nửa tháng, còn không có một người, Phương Tu ngồi ở trong Vân Đô học cung uống nửa tháng gió. Có lẽ là bởi vì thủ giấu lại bá nguyên nhân, hắn đề cử không ít thương nhân, quan lại cùng quý tộc nhà con cháu tới, không ít người biết Phương Tu là một gã vu tế mộ danh mà tới. Rốt cuộc tại nửa tháng sau, lần lượt có người bắt đầu tới cửa cầu học, Phương Tu bên trong Vân Đô học cung, rốt cuộc bắt đầu xuất hiện sáng sủa đọc âm thanh cùng biết đọc biết viết âm thanh. Không được đại đa số đều là một chút không có tư chất tu hành, dù sao cái loại này các nhà có tư chất trở thành vu tế, tự nhiên đều bị lưu lại trọng điểm bồi dưỡng, sau đó trở thành chính tiểu vu tế, đảm nhiệm bói, làm sách, trúc do, trinh người loại này quan chức, cũng sẽ không vào hẳn cái gì Vân Đô học cung tới cầu học. Phương Tu vì vậy ngay tại Vân Đô làm phu tử quá trình, chính là mỗi ngày đang dạy người biết chữ sao chép, sao sao đả một chút bướng bỉnh hài đồng thiếu niên, cuộc sống như thế bên trong trải qua. Đồng thời hắn cũng đang đợi toàn bộ Vân Đô phát sinh đại biến thời cơ đến, dựa theo thời gian, lập tức phải có người chạy tới Vân Đô, hoặc là đã tiến vào Lớn Hoàn Vương hướng rồi. Mà đồng thời, Lớn Hoàn Vương trong triều bộ, cũng sẽ phát sinh kịch biến. Phương Tu giờ phút này là người thứ nhất tiến vào Vân Đô, mà giờ khắc này, trừ một chút rơi xuống tại cái khác lục địa hoặc là người đi biển, cái khác theo hiện thế tiến vào Sơn Hải Giới, rơi xuống tại Đông Châu người, cũng đều toàn bộ hướng về Vân Đô nơi này chạy tới. Nơi này dù sao cũng là Lớn Hoàn Vương hướng trung tâm, đồng dạng cũng là Đông Châu hạch tâm, chỉ cần có thể nắm trong tay nơi này, liền có thể ảnh hưởng cùng khống chế toàn bộ Sơn Hải Giới nhân tộc. Lần thứ ba vào núi biển, nơi này sẽ là hết thảy trung tâm, mâu thuẫn bùng nổ kịch liệt nhất hạch tâm điểm. Chương 151, Phong. Vân Đô nhiều hơn một tòa Vân Đô học cung, một vị đã từng du lịch qua thiên hạ, nắm giữ thông thần chi thuật đại năng giờ phút này đang tại Vân Đô tiến hành giảng bài, đại năng tên là Phong. Có người truyền thuyết hắn sao biết được từ xưa đến nay, có người nói hắn có thể đoạn nhóm người sinh tử hòa phúc, có người liên tục không ngừng mộ danh mà tới, toàn bộ Vân Đô học cung theo mới bắt đầu lạnh tanh, trở nên vô cùng náo nhiệt. Phương Tu ngồi xếp bằng ở học cung đại đường lên đầu, phía dưới hơn 10 vị học sinh là ngồi chồm hổm tại từng người chỗ ngồi trước, dưới có 10 tuổi ra mặt hài đồng, lên có hơn 20 tuổi tuổi gần 30 người thanh niên, mỗi một người đều mặc rộng lớn bào phục, ống tay áo cùng làn váy bên dưới, đều có tinh mỹ xưa cũ văn sức. Những thứ này phần lớn đều là quý tộc nhà con em. Người người bàn bên hông, đều để bằng giấy quyển trục, từng cái chất đống thành một cái núi nhỏ. Lớn Hoàn lấy màu đỏ đen là đẹp, sở thích lễ nhạc thờ phụng vũ thần, nhiều lấy áo mũ quần áo trang sức phần lớn là màu đỏ đen điều. Mà tại hai bên, lại có nhóm lớn ngồi chồm hổm, ăn mặc vải bố hạt sợi thiếu niên thanh niên, thậm chí khiêng hàng hóa lao giả, tụ tập dưới một mái nhà, tại ngưỡng cửa ở ngoài hành lang dài bên trên, vây quanh cây cột đứng yên, ngồi hoặc là ngồi người càng nhiều hơn. Theo Phương Tu danh tiếng càng ngày càng lớn, tới cầu học người cũng càng ngày càng nhiều, hoặc là tò mò tới quan sát, hoặc là thật lòng cầu học, Phương Tu đối với người tới tất cả rộng mở cửa chính, mặc cho bọn họ nghe giảng. Có người đến qua nửa ngày liền rời đi, có người ngu hơn 10 ngày, liền cũng không gặp lại bóng dáng. Lui tới, mấy tháng xuống, không biết bao nhiêu người ở nơi này Vân Đô dừng lại qua, lại rời đi, mỗi một người Phương Tu cũng không giữ lại, cũng không đuổi. Nguyện ý nghe hắn giảng bài, hắn liền từng cái nói cho bọn họ nghe. Bất quá ở chỗ này dừng lại qua mỗi một người, đều tự nhiên ít nhiều có thu hoạch, hoặc là đối với nhân sinh đạo lý cảm ngộ, hoặc là đối với linh trí mở ra, cũng hoặc là đối với kỹ thuật kỹ xảo học tập, ai cũng không nói chắc được trong những người này có thể xuất hiện hay không một chút thay đổi Lớn Hoàn, thay đổi nhân tộc đại hiền. Lúc mới bắt đầu, Phương Tu chủ yếu là nói biết đọc biết viết, truyền thụ cho dĩ nhiên là chính thống nhất linh văn. Sau đó Phương Tu bắt đầu giảng thụ một chút sơn xuyên địa lý, Nam Châu, Đông Châu. Hải ngoại chi quốc lịch sử khởi nguồn vân vân, đủ loại đủ kiểu chủng tộc kỳ lạ, yêu ma quỷ quái, quỷ dị vực, để cho mỗi một người tại chỗ cũng vì đó thán phục. Những thứ này chưa bao giờ có bước ra qua mảnh đất này, càng không biết biển khơi là cái gì Lớn Hoàn người trong nước mới biết, nguyên lai thế giới là như thế rộng rãi. Rồi sau đó bắt đầu giáo sư trụ cột nhất toán học cách tính, có lúc cũng sẽ truyền thụ một chút kỳ dâm kỹ xảo chi thuật, tỉ như trưng cất rượu men rượu phục thức lên men pháp, tạo giấy thuật. Như thế nào lợi dụng thăng bằng nguyên lý chế tạo cân đòn, cùng với thuật in ấn, như thế nào chế tạo thuốc màu, sử dụng thuốc màu vẽ tranh chờ này một ít kiến thức. Nói tương đối ít chính là liên quan với thế giới quan cùng tư tưởng vật giá trị, phần lớn đều là một chút tôn sư trọng đạo, hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sỉ cơ bản làm người đạo lý, cái thời đại này, đại đa số người cơ bản không có quá nhiều loại quan niệm này, hoặc có lẽ là chẳng qua là bước đầu có một chút loại này ý thức. Phương Tu nói phi thường tạm, cũng không có đặc biệt cố ý đi truyền thụ cái gì, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, ngay cả như vậy, cũng để cho hắn danh tiếng vang dội, dùng theo hắn nơi này thứ học được, tại trong vòng mấy tháng thật sự liền có người lợi dụng hắn truyền thụ cho kiến thức, lên làm một chút tiểu thần hoặc là thành công làm giàu. Mà mỗi lần giảng bài thời điểm, phía dưới đệ tử là phụ trách chép cùng ghi nhớ, sau đó thả vào phía sau giấu trong kho, mấy tháng xuống, cộng thêm vốn có một chút sử sách cùng ghi chép, thật là góp nhặt mấy cái giá, phân môn biệt loại đặt chung một chỗ. Những thứ này nhưng là hơn xa vàng bạc tài vật chân bảo. Mỗi lần giảng bài xong, cũng sẽ dành cho học sinh các đệ tử đặt câu hỏi thời gian, thậm chí không ít người liền là hướng về phía cái này mà tới, bọn họ hoặc hỏi một chút trong cuộc sống khổ nạn nghi ngờ, hoặc là cầu một ít gì, Phương Tu đại đa số sẽ dành cho một chút giải đáp cùng cảm ngộ. Lần này đặt câu hỏi chính là ngồi ở hàng trước một người thanh niên đệ tử, phu tử, xin hỏi không có thiên phú, máu vu thần cũng không nồng đậm người, có biện pháp trở thành vu tế hoặc là vu sĩ sao? Cái này nhắc tới hỏi, ngay lập tức sẽ nhìn thấy toàn bộ Vân Đô học cung người, đều thoáng cái nhìn về phía phu tử phong, cái đó tóc dài xóa vai, nhìn qua tự nhiên mang theo một cổ tiêu diêu tiên nhân thái độ thân ảnh. Phương Tu bưng lấy quyển suy tư một chút nói, Nam Châu có tòa bay khỏi núi, truyền thuyết một cái chuột yêu với cái kia bay khỏi dưới núi được tiên duyên, sau tại phụ cận cách đó không xa, xây tòa yêu thành, bên trong yêu thành có một tiên đẳng, ba quý kết quả một lần, ăn vào liền có thể tu hành. Cuối cùng Bắc Bắc có minh hải người, có cá đâu, chỗ này, kỳ danh là Côn, thượng cổ thần ma dị chủng, tắm kỳ huyết được thần thông. Ngoài ra núi lớn Đại Xuyên bên trong, truyền thuyết cũng có cái kia tiên thụ linh quả. Phúc địa động thiên bên trong, càng là có tiên đan diệu dược, nếu như là bọn ngươi có cơ duyên kia, tự nhiên cũng có thể. Phương Tu lời này vừa ra, nhất thời đã nhìn thấy bên trong toàn bộ Vân Đô đều sôi sùng sục, những thứ kia vu tế cùng vu sĩ, nhưng là cao cao tại thượng, trong truyền thuyết gần gũi nhất vu thần nhân, dưới cái nhìn của bọn họ, cùng trong truyền thuyết thần cơ hồ không có gì khác nhau. Giờ phút này có người lại nói cho bọn hắn biết, bọn họ những thứ này thứ dân phàm nhân, nếu là có cơ duyên kia, cũng có thể như cùng bọn hắn đây quả thực là không dám tưởng tượng. Liền ngay cả cái kia vừa mới bắt đầu mở miệng hỏi thăm học sinh đệ tử, cũng bất quá là ôm lấy thử tâm tính hỏi một chút, lại không nghĩ tới phu tử lại cho ra ba loại câu trả lời. Phương Tu nhìn một chút bọn họ, lại lập tức nói, nghĩ cái kia Nam Châu, khoảng cách lớn hoàn không biết bao nhiêu xa vạn dặm, cách xa thiên sơn vạn thủy, vô tận mênh mông, trên đường đi không biết bao nhiêu nguy hiểm, cho dù đã tới cái kia Nam Châu, tìm được cái kia yêu thành, cái kia bên trong thành ngàn vạn yêu ma, ở đâu là phàm nhân có thể ngăn cản được. Mà Bắc Hải lớn, càng là khó có thể tưởng tượng, coi như tìm tới cái kia Côn, lấy cái kia thượng cổ thần ma dị chủng năng lực, ai có thể tắm kỳ huyết. Mà tìm được cái kia tiên thụ linh quả, phúc địa động thiên, cái kia cũng không phải người bình thường có thể có vận mạng. Phương Tu ba câu nói, lập tức lại cơ hồ đem cái này ba cái nói lấp kín, nguyên bản trong mắt toát ra hy vọng một ít đệ tử, ánh mắt lập tức trở nên ám phai nhạt. Bất quá Phương Tu nói tới hết thảy, lại bị ghi xuống, có lẽ một ngày kia, thật sự có cái kia đại khí vận, đại nghị lực chi nhân, thật có thể dựa theo loại phương thức này, đạp phá cái này tiên phàm thủ đồ. Tiếp theo lại có mấy người nói ra mấy vấn đề, giờ phút này thiên ngoại tà dương dần dần muộn, Phương Tu cũng liền kết thúc một ngày giảng bài, Huân Đô học cùng tuyên bố đóng cửa. Theo hai bên hành lang dài bên trong, đi ra khỏi hơn 10 người ăn mặc áo gai đoàn trang, thường cỏ buộc tóc nô lệ, bắt đầu thu thập quét dọn toàn bộ Vân Đô học cung. Mấy cái sắc mặt ửu da đen có chút thô ráp nô lệ thiếu nữ, là bắt đầu nổi lửa nấu cơm, tại Vân Đô sau bên trong phòng bếp, dâng lên lượn lờ khói bếp. Mà giờ khắc này, bên ngoài chủ đạo bên trên, đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. Lớn hoàn thất ngựa không nhiều, hơn nữa đại đa số không thể dùng để ngồi cưỡi, một chút ngựa tốt đại đa số dùng ở vương tộc xuất hành, hoặc là săn thú cúng tế vu thần nghi thức bên trên, liền ngay cả một chút khanh quý quan lại tất cả đều là lấy xe châu xuất hành, vó ngựa này âm thanh cũng không thường gặp. Phương Tu đi ra cửa chính, lập tức nhìn thấy rộng rãi vô cùng trên đường cái, thành đoàn người đang tại ra khỏi thành mà đi, lộ ra rồn rập vô cùng. Nghe người chung quanh nghị luận sau mới biết, là trong vương cung xuống ra mệnh lệnh, đưa về các nơi. Vương thượng triệu hoán các lộ chư hầu, phương quốc chi chủ, thành trì vệ quan cùng với bộ lạc tộc trưởng tới vương kỳ chi địa gặp mặt. Đại khái là cao tuổi lực suy, vị này thành lập lớn hoàn vương hướng hoàn vương, cuối cùng biểu hiện một cái chính mình như thế, sau đó an bài một chút vương vị mới cũ thay nhau cục diện. Sau đó trong vòng mấy tháng, Phương Tu liền lần lượt nhìn thấy không ngừng có đến từ các nơi chư hầu, khanh tộc, phương quốc chi chủ, thị tộc bộ lạc tù trưởng tiến vào bên trong Vân Đô. Mà trong đó, càng là xen lẫn một chút đến từ hiện thế dị nhân, bọn họ mọc ra kim sắc hoặc là màu nâu lông tóc, ngũ quan khác hẳn với thường nhân dị nhân, thậm chí còn có cái kia cả người giống như than đen ác quỷ, tại xông vào vương kỳ chi địa bên trong thời điểm, ngược lại là đưa tới không ít hốt hoảng. Không ít lớn hoàn vương hướng thứ dân sĩ tốt, đều cho là yêu ma xông vào hơn đô, sợ đến hốt hoảng chạy trốn cùng gõ tiếng chuông. Trung gian còn xảy ra một trận đại chiến, cùng Hân Đô vệ tốt nổi lên mâu thuẫn, chết mất hai người sau đó bọn họ truy nã bức họa liền treo ở dưới chân tường thành. Cuối cùng, Phương Tu rốt cuộc thấy được một chút thân ảnh quen thuộc. Là Thanh Dương, Cố Ích hai người, coi như Nam Phương nước chư hầu xanh hầu cùng Cổ Bá, xuất lĩnh lấy nhóm lớn cưới man thú quân tốt chạy tới Hân Đô. Chương 152, Hoàn Vương. Nặng nề cao lớn thành cung bên trong, rộng thạch xếp thành quảng trường, trung điệp dưới cầu thang. Để ngay ngắn một cái xếp hàng lớn đỉnh, một đường dọc theo khoảng chừng 99 nói nấc thang mà lên, xuyên qua hai miếng phong phú cửa cung, liền đã tới trong vương cung, thấy được trang nghiêm ngai vàng cùng mặc màu đỏ đen mũ miệng và y phục hoàn vương. Trình tòa cung điện là ở một tòa khổng lồ di tích thượng cổ bên trên thiết lập, vận dụng hơn 10.000 nô lệ, nhóm lớn vũ tế, vũ sĩ, trải qua 10 năm xây dựng hoàn thành, mới rốt cục có khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi cung điện. Lớn hoàn vương hướng triều hội là tại vào buổi tối tiến hành. Bên trong cung điện đèn đuốc nặng nề, phía dưới đại đa số quan chức đều là ngồi chồm hổm, lên đầu ngai vàng cũng là trực tiếp dán trên mặt đất kiểu dáng, không có tòa chân. Phía dưới phần lớn quan lại khanh tộc cũng sẽ không giống như đã từng Hân Quốc thời kỳ như vậy, giống như ăn tươi nuốt sống dã thú man tộc bao bọc da thú, văn mặt tóc gãy, mang theo thú thực nhân. Vài chục năm xuống, nghỉ ngơi lấy sức, không ngừng phát triển, lớn hoàn người cũng hiểu được thơ văn hoa mỹ đẹp, lễ nghi lớn, trên người không vẹn vẹn ăn mặc hoa lệ phục bào. Hơn nữa còn bắt đầu đeo ngọc khí, buộc tóc, mang quan bạo. Bất quá một chút vu tế cùng vũ sĩ, như cũ cất giữ Vân Quốc thời kỳ đầu tập tụ. Bên người Hoàn Vương ngồi sử quan, hạ thủ lại chia làm trông coi cúng tế vu tế, trông coi chinh chiến binh mã vũ sĩ. Triều hội kết thúc sau, đã nhìn thấy người phía dưới rối rít ngồi xe châu hoặc là tòa liễn rời đi, mỗi một người đều là mang theo không ít nô lệ cùng gia thần. Gia nua Hoàn Vương, rốt cuộc tại hai cái minh diễm đoan trang, ăn mặc xiêm y màu đỏ nữ cơ vén lên hắn. Ngày xưa vô cùng cường đại Hoàn Vương, bây giờ mặc dù vu tế chi thuật như cũ cường hãn, nhưng là cũng không cách nào ngăn trở từng chút già đi mục nát vận mệnh, thậm chí ngay cả đi bộ đều cần người đỡ. Trên đầu Hoàn Vương có một cái cùng thần văn thai ký lạc ấn, đó là hắn coi như thiên mệnh chi nhân giáng sinh ký hiệu, tất cả mọi người tin tưởng hắn, chính là cái đó bị ông trời cùng vu thần người được chọn, thậm chí rất nhiều người đều tin tưởng, hắn chính là vu thần hóa thân. Tất cả mọi người đều tin tưởng, bao gồm hắn, chính là bởi vì là như thế. Hắn mới thành lập được lớn Hoàn Vương Triều. Thiên mệnh tại Vân. Bây giờ, thiên mệnh đã xong, cho nên cũng đến chung kết một khắc kia rồi sao. Trên tay của Hoàn Vương khắp khuôn mặt là nếp nhăn, hắn đứng ở ngoài cung điện, tràn đầy danh giống như da gà tay, vướt ve qua mát mẽ cục đá lan can, mũ miệng và y phục kéo qua tấm đá, dọc theo nấc thang từng chút đi xuống. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa. Trong đêm tối Vân Đô ở trong mắt hắn như ảnh như hiện, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tòa phòng ốc kéo dài hướng phương xa. Mà hắn nhìn thấy càng không chỉ là phong ốc, còn có vô cùng vô tận người, bất luận cao quý đê tiện, đều ở bên trong Hân Đô sinh tồn. Lại hướng xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy từng ngọn thành, thôn trấn, bộ lạc, từng ngọn nước chư hầu, phương quốc, đều tại hắn thiết lập lớn Hoàn Vương hướng xuống dưới, cả người tộc, không thể đếm hết người, tại hắn khai sáng thời đại mới bên trong dừng lại, sinh tồn. Đã từng trải qua nhân loại như là dã thu ăn tươi nuốt sống, không có văn tự, không có tương lai. Tại rừng rậm cùng trong đất cùng những thứ kia yêu ma, dị thú vật lộn, thời điểm đó nhân tộc, bất quá là trong dã thú một thành viên, cùng trong rừng rậm phổ thông hổ báo điểu thú cũng không bất đồng. Là hắn, từng chút đem một cái tên là Hân Bộ Lạc, theo man hoang bên trong đốt lên văn minh hỏa chủng, tại vô tận thành lập được Hân Quốc, rồi sau đó trải qua tất cả lớn nhỏ 27 chiến, rốt cuộc thành lập Hoàn Vương Triều. Đuổi yêu tộc, dị thú, với trong hoang dã mở ra từng ngọn thành bang, phân phong nước chư hầu, che chở cả người tộc. Nghĩ tới đây, Hoàn Vương không cưỡng nổi đắc ý khí phong phát, phảng phất lần nữa lâm vào trong năm tháng ngày xưa kia, khống chế đại quân chinh chiến thiên hạ, phảng phất thiên địa thương khung đều đang vì đó tán tụng, sơn hà giang hải cũng vì đó ái mộ. Hoàn Vương Hoa đứng ở to lớn cúng tế lễ khí đỉnh đồng thau trước, tại rộng sân rộng bên trên, rút ra bên hông trường kiếm đồng thau, hoa lệ kiếm khi ở tại vũ động bên dưới, lộ ra hổ hổ sinh phong. Bất quá không có qua hai cái, Hoàn Vương Hoa liền mệnh không thở nổi, hai cái cơ nữ liền vội vàng đỡ lấy hắn. Hắn chống kiếm không ngừng thở hào hẹn. Sau đó lại vui sướng phát ra thống khoái tiếng cười lớn. Ha 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 ha. Ra rồi. Ra thật rồi. Bất quá. Sau khi nói đến đây, Hoàn Vương Hoa lời nói lại chuyển một cái, đảo mắt nhìn qua thiên hạ của mình. Đủ rồi. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh lực đang từng chút theo trong thân thể mình hút ra, chính mình chính đang từng chút mục nát, tử vong. Nhưng là hắn lại không có sợ hãi chút nào, giống như hắn đã từng đối mặt qua vô tận khó khăn, nặng nề nguy cục, bất luận là lần lượt đối mặt vô số thị tộc bộ lạc chinh phạt, vẫn là đối mặt cường đại kia Hiên Viên quốc, cũng hoặc là cái kia đổi rồng đánh một trận thảm bại, vẫn là cái kia Hiên Viên quốc nội đối mặt thần ma. Mỗi một lần, hắn đều tại đối mặt tử vong, mà hắn cũng tại chiến thắng tử vong. Coi như là thành lập lớn Hoàn Vương triều, trong ngoài vô số vũ tế, vũ sĩ, nước chư hầu cùng bộ lạc tù trưởng trong lúc đó đấu tranh, hơi có sai lệch, liền là cả lớn Hoàn sụp đổ kết cục. Mới vừa thiết lập lớn Hoàn Vương triều, nhìn như cường đại, nhưng lại giống như một mặt yếu ớt mà tràn đầy vết rách gương đồng nhẹ nhàng một đòn, liền có thể vỡ vụn. Cái này tử vong cùng thất bại, giống như là bóng dáng của hắn ngồi ở trên vương vị này, giống như cùng ngồi ở đao kiếm cùng lửa trên biển. Mà lúc này đây, vội vội vàng vàng chạy tới hai gã cung vua tiểu thần, vội vội vàng vàng đã tới trước mặt của Hoàn Vương. Vương, đại vu cầu kiến. Đại vu chỉ đại vu tế, là lớn Hoàn Vương hướng trông coi tất cả cúng tế hoạt động, phụ trách cùng vu thần câu thông nhất chức vị cao. Tại Huân Quốc thời kỳ đại vu tế do Hoàn Vương tự mình đảm nhiệm, trở thành Hoàn Vương sau, đại vu tế chức vị này một mực bị bỏ trống, cho tới bây giờ. Mãi đến một người xuất hiện, cho thấy so với Hoàn Vương còn mạnh hơn vu tế chi thuật. Tinh thông đạo của đất trời cùng thông thần chi thuật người này được xưng có thể cùng vu thần câu thông, tại một trận nghi thức cúng tế bên trên, đánh bại tất cả vu tế, mượn vu lực lượng của thần, được phong làm đại vu. Tên của hắn gọi là Vân. Đại vu Vân ăn mặc vu tế trường bào đi vào, cái này mới nhìn qua tiên phong đạo cốt, giữ lấy một chòm râu dài đại vu, vào nói câu nói đầu tiên thì vô cùng rung động. Vương thượng, ta có một thuật, có thể đảm bảo vương thượng trường sinh bất tử. Gia mua Hoàn Vương nhìn qua so với cái này cái gọi là đại vu tế lớn hơn 50 tuổi, nhưng là dựa theo đại vu Vân cách nói, hai người bọn họ tuổi tác lại chênh lệch không bao nhiêu, hơn nữa cái này đại vu tế là lớn Hoàn bên trong vu tế chi thuật người mạnh nhất, lời hắn nói, vẫn là có mấy phần sức thuyết phục. Hoàn Vương nhận lấy đại vu tế trên đất tới tơ lụa, quét qua một lần sau, nhìn một cái đại vu tế, sau đó trực tiếp đem gấm vóc quyển ném xuống đất, hừ lạnh một tiếng. Cái này cần chết bao nhiêu người? Sợ rằng toàn bộ Hân Đâu người cũng không đủ hiến tế ngươi cái này trường sinh bất tử chi thuật chứ. Như vậy thuật pháp. Ta không cần vậy. Chỉ nhìn thấy gấm vóc quyển mở ra, lộ ra bên trong rậm rạp chẳng chịt phù văn thần chú, mỗi một cái chú văn, đều mang khủng bố lực lượng quỷ dị, mà bức họa bên trên càng là vẽ ra một bộ hình vẽ. Chỉ nhìn thấy phấp phới đều là ác quỷ vong hồn, dữ tợn gào thét theo dưới vực sâu đi lên giấy rùa, mà một vị đều mang quan miệng, mặc miệng bào quỷ đế, thì bị cái kia vô tận ác quỷ vong hồn bảo vệ. Ngồi ở thuộc về hắn bên trên ngai vàng. Đại Vu Vân nhặt lên gấm vóc quyển, thận trọng cuốn lên, như cũ thành khẩn vô cùng khuyên Hoàn Vương, thật giống như một lòng vì Hoàn Vương lo nghĩ. Vương vì sao như thế, chúng ta vu tế, lên thông thần linh, xuống thông quỷ thần, lại chỉ có cầu không được trường sinh. Bây giờ có trường sinh chi thuật, vì sao không chịu thử một lần? Hoàn Vương khẽ cười một tiếng, thân thể giả nua cùng mặt mũi, lại hiển lộ ra vài chục năm để dành tới đế vương bá khí, ống tay háo hất một cái, túi đầu nhìn về phía Đại Vu. Sinh tử mà thôi, có gì phải sợ. Hắn giang tay ra, nhìn về phía toàn bộ Hân Đô, cả người đứng ở trước đại điện kéo dài dưới bậc thang, vòng quanh đỉnh đồng thao đi một vòng lớn, trường kiếm mang theo vỏ kiếm đong đưa, phát ra tiếng đánh. Có thấy không? Chỉ cần lớn Hoàn vẫn còn, ta liền còn sống. Chỉ cần nhân tộc vẫn còn ở, ta liền vẫn còn ở. Ngàn tỷ người tộc hội tán tụng ta tên, sách sử sẽ lưu lại Hoàn Vương Hoa mỗi một câu nói, mỗi một câu lời nói, dù là đi qua trăm ngàn năm, một vạn năm. Ta cũng sẽ sống tại mỗi một người trong lòng. Ta vì sao phải sợ hãi tử vong? Hoàn Vương tay giọt tại đỉnh đồng theo bên trên, ngửa đầu phát ra cởi mở cười to, nghiêng đầu qua, cuối cùng hướng về phía đại vu tế Vân như đinh chém sắt phun ra bốn chữ. Ta tức lớn Hoàn. Ta tức nhân vương. 16. Đại vu tế Vân thừa lúc bóng đêm từng chút đi ra vương cung đại điện, xuyên qua nặng nề thủ vệ cùng trong cung đen đuốc, vượt qua rộng lớn vu thần cửa, đã đứng ở vương cung ở ngoài. Nhìn lấy vương cung ở ngoài Hân Đô. Dần dần không nhìn thấy trong bóng đêm thiên gia vạn hộ, đại vu tế Vân khỏe miệng rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười. Hoàn Trần. Hoàn Vương Hoa. Thật không hổ là. Đồ nhi ngoan của ta a. Hóa thân đại vu tế Thanh Vân đạo nhân vung tay, ném đi trên tay vẽ đầy chú văn cùng vạn quỷ gấm vóc quyển, quỳ ngồi lên đã sớm chờ tại vương cung bên ngoài đường đi bên trong làm liễn bên trên, bốn cái thân thể cường tráng lực sĩ đang ảm đạm đi đêm tối bên dưới mang cổ kiệu rời đi. Mà gấm vóc quyển ở trong gió thiêu đốt thành một đoàn tro bụi. Hóa thành màu đen khói mù, phiêu thượng chân trời. Chương 153, tiệc rượu. Chư hầu bên trong lấy Nam Phương chư hầu là tối cường, ban đầu đi cùng Hoàn Vương cùng chinh chiến thiên hạ tướng sĩ, bộ tộc, phần lớn phân phong cùng Nam Vương, mà Bắc Phương là tồn tại không ít hiên viên quốc diệt vong sau đầu dựa đi tới phương quốc chi chủ. Những thứ này đầu dựa đi tới phương quốc, cơ bản đều là lấy thị tộc bộ lạc làm thể hệ nước nhỏ, cách một con sông lớn, lớn hoàn cũng rất khó hiệu quả quản lý khống chế bọn họ, chống đỡ toàn bộ lớn hoàn, dĩ nhiên chính là lớn hoàn thể chế xuống khanh tộc, Vu Tế, Vu Sĩ cùng Nam Phương các chư hầu. Chư hầu, phương quốc, bộ lạc trong lúc đó thường xuyên phát sinh hỗn chiến, vài chục năm xuống, có vài quốc gia diệt vong, lại có mới quốc gia ở trong đó sinh ra, một chút mới thị tộc bộ lạc cũng không ngừng sinh ra, lại hướng Bắc Phương di chuyển. Lớn Hoàn Vương hướng thuộc địa cũng đang không ngừng phát sinh thay đổi. Lần này tới triều cống tất cả lớn nhỏ bang quốc bộ lạc chi chủ, trước mắt đã vượt qua 1.000 người, liền có thể biết trước mắt lớn hoàn nội bộ thế cục phức tạp, cộng thêm bọn họ mang theo mà người tới, toàn bộ Vân Đô đều trở nên náo nhiệt chật trội lên. Cổ quốc bá cùng Thanh quốc hầu là khai quốc chư hầu, thường xuyên đứng hàng Nam Vương, lần này lấy được Vương Triệu tới Vương Kỳ, ba vị theo Nam Vương vượt qua mấy ngàn dặm mà tới chư hầu, ra mắt Hoàn Vương sau, đều bị an bài ở Lệ Hồ cư trú. Lệ Hồ thuộc về làm kiến vương cung thời điểm, vương hiện đang ở biệt cung, toàn thể mặc dù không bằng vương cung đại khí bằng bạc, nhưng là lại đắt tiền vô cùng, trong ngày thường cũng không đối ngoại cởi mở, chỉ có khách nhân tôn quý nhất đến được vương kỳ thời điểm, mới có thể được an bài ở chỗ này. Mà giờ khắc này, nơi này lại đang tổ chức một trận long trọng tiệc rượu. Tổ chức tiệc rượu, dĩ nhiên chính là Thanh quốc hầu Thanh Dương, mà dự hội, chính là một chút Thanh Dương vô cùng quen thuộc hoàn quý tộc, mấy chục năm qua rồi. Ở nơi này tuổi thọ bình quân cũng không dài thời đại, bọn họ người quen biết cũng còn lại không nhiều, tới tham gia có không ít lao đầu tử, mang theo bọn họ còn gái hậu bối. Hơn 10 người nhạc giả bưng lấy màu đen sáo họ cạ gì nạ tuổi, sau lưng vài tên nữ vui người bưng lấy đồng truy, thận trọng gõ chuông hòa âm, ở đại sảnh trung ương, còn có đến từ Bắc Phương Phương quốc nữ tử, trình diễn theo hiên viên quốc lưu lạc đi ra ngoài giải cầm. Cả sảnh đường tân khách chìm đắm trong tiếng nhạc du dương bên trong, mùi rượu tùy ý, hành vi phóng đãng. Phương Tu ngồi ở một trận tuyệt đẹp bàn trước, sau lưng chính là một hàng quét sơn đỏ cây cột, đại sảnh rộng rãi bên trong trải màu đỏ vải vóc, in hoa văn. Bên người là một vị ăn mặc màu trắng nhạt một mạc nữ cơ giúp hắn rót rượu, trên bàn đỉnh đồng bên trong co canh thịt, Phương Tu lại một hớp không núp nhích, chẳng qua là đối với cái kia rượu ngon của Hân Đô cảm thấy hứng thú. Chứa rượu ly bạch đào ly, thiên nhiên nấu hoa văn, màu trắng thuần xuyên thấu qua, gõ tóc ra tiếng vang lanh lảnh, trong suốt rượu nghe nói là Hoàn Vương thưởng xuống tới rượu ngon. Ngày thường chỉ dùng tại cúng tế bên trên. Phương Tu không chút nào hình tượng nằm ở nữ cơ trong ngực, bưng ly rượu một ly tiếp lấy một ly, nhìn lấy trên đài đích thực ca múa đổi một khúc lại một khúc. Bởi vì Phương Tu được an bài ngồi ở phía trước nhất, đối diện chính là Cổ Ích cùng Đằng Quốc quốc chủ Thăng, lần trước bị ở lại Sơn Hải giới người, giờ phút này đã tóc hoa râm, lộ vẻ lộ ra một bộ dàn mua thái độ. Người phía dưới đều hướng về phía thân phận của Phương Tu nghị luận ầm ĩ, có người nhận ra Phương Tu chính là cái đó Vân Đô học cung phu tử. Nhưng là đại đa số tại chỗ cũng không biết Phương Tu là ai, vì cái gì có thể ngồi ở vị trí này. Mấy vị đại hán sơn thành Vu Tế bộ dáng, cầm trong tay vũ khí ở trong sân diễn một trận đánh nhau chiến hy sau, tiệc rượu bầu không khí dâng cao, tiến vào cao triều, lên đầu Thanh Dương đột nhiên nhìn về phía Phương Tu. Nghe phong phu tử từ thiên văn địa lý, cổ kim lui tới, đi khắp sơn hải, không biết hôm nay có thể hay không ở chỗ này hiện lộ một phen. Thanh quốc hầu cái này vừa mở miệng, đã nhìn thấy dưới đài tân khách toàn bộ nhìn về phía Phương Tu, nhất là một chút Vân Đô bên trong trẻ tuổi quyền quý, bọn họ cũng muốn nhìn một chút cái này thoạt nhìn cùng bọn họ không lớn bao nhiêu nam tử, trong truyền thuyết Vân Đô học cùng phu tử, rốt cuộc có bản lĩnh gì. Chính chìm đắm trong mùi rượu nhuyễn ngọc bên trong Phương Tu, hơi híp ánh mắt đột nhiên mở ra một chút, hai ngón tay kẹp ly rượu lại không có chút nào buông xuống ý tứ, nhìn lấy Thanh Dương hài hước ánh mắt, liền biết cái tên này muốn đùa bỡn chính mình một phen. Thậm chí đối với mặt Cổ Ích cũng cười lớn ha ha chụp lên tay tới, ồn ào lên lớn như vậy la lên, được được được. Cái này vừa vặn. Trong mắt Phương Tu tinh quang lóe lên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đã như vậy, ta đây sẽ đưa Thanh Quốc Hầu một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân như thế nào. Cổ Ích sửng sốt một chút, mỹ nhân ở nơi nào. Phương Tu ngồi thẳng người, nhìn ta cái này liền thỉnh xuất mỹ nhân tới. Phương Húc từ trong ngực móc ra một tấm bùa, lấy tay làm kéo, kéo ra một cái hình người, thổi một hơi. Lập tức nhìn thấy một cổ màu trắng cái bóng theo miệng của Phương Tu thổi vào bên trong lá bùa kia. Lá bùa theo gió mà lên, lơ lửng giữa không trung, trong khoảnh khắc huyễn hóa thành một người mắt ngọc mày ngài, băng cơ ngọc cốt mỹ nhân. Nàng người mặc khinh bạc như cánh áo lụa nặng nề trùng trùng điệp điệp, bán trong suốt áo lụa có thêu phượng văn, chân mày lá liêu xuống một đôi mắt giống như thu thủy quét qua, để cho tại chỗ nam tử không khỏi cảm giác được toàn thân ra rời, liền ngay cả nữ nhân đều lộ ra ánh mắt ghen tị. Tiệc rượu thoáng cái trở nên càng thêm lửa nóng, không ít người đều cốt trưởng khen ngợi, thậm chí dưới đài còn có lại đem một màn này ghi lại. Ảo thuật không kỳ quái, nhưng là giống như huyền diệu tinh xảo, trông rất sống động ảo thuật, liền vu tế cùng tu sĩ cũng không cách nào tùy tiện nhìn thấu, có thể được xưng là siêu tuyệt. Nhưng mà cái này vẫn chưa kết thúc, Phương Tu bưng chén rượu lên bên trong rượu, hướng không trung tạt một cái. Tiếp kiếm. Rượu trên không trung ngưng kết, biến thành một thanh hoa lệ kiếm, rơi vào cái kia nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân trong tay. Mỹ nhân mua kiếm, nương theo lấy tiếng nhạc hân âm thanh, trong biên chế chuông gõ tấu xuống mà lên, kiếm quang xuyên qua, giống như minh nguyệt hình bóng, vũ y phiêu sái, giống như cùng trong tranh thiên cung tiên nữ đi xuống. Dưới đài tân khách quả thật là đều nhìn mà trợn tròn mắt, phảng phất giờ phút này hoàn toàn bị cô gái kia cho mê mẫn. Liền trên đài thanh quốc hầu cũng không khỏi vỗ tay, thật là lợi hại ảo thuật. Mà giờ khắc này cô gái kia đột nhiên thu kiếm, nhìn về phía trên đài thanh quốc hầu, giống như một trận gió nhảy lên, cầm kiếm hướng về thanh quốc hầu mà đi. Một kiếm này, giống như thiên ngoại phi tiên, lăng liệt kiếm quang theo trong lòng bàn tay tán lạc, chiếu sáng toàn bộ đại điện, nhắm ngay thanh quốc hầu đâm tới, kiếm quang theo thanh quốc hầu bên thai sắt qua, một luồng tóc dài sau đó rơi xuống. Không phải là ảo thuật. Thanh Dương thoáng cái sợ ngây người, đưa tay kẹp lấy trường kiếm, vẫy tay run một cái, đã nhìn thấy tháo xuống trường kiếm, một cái tay khác nhấn một cái bản, một cơn sóng chấn động mãnh liệt đánh sâu vào đi ra ngoài, toàn bộ bên trong đại đường đều treo một trận gió. Mà cầm kiếm mỹ nhân một cái xoay mình, trực tiếp bị rung một cái đi, coi như thế, cũng không có tiêu tan. Lần này, không vẹn vẹn Thanh Dương, liền ngay cả tại chỗ Cổ Ích, Vu Tế, Vu Sĩ đều sợ ngây người, thoáng cái đứng lên, nhìn về phía Phương Tu. Không chút nào hiểu được đây rốt cuộc là hà các loại thủ đoạn, càng Phương Tu lớn mật không biết làm sao. Ha 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 hờ à à à. Thanh Quốc Hầu. Không biết ta mỹ nhân này như thế nào hả? Mà lúc này đây, nam ở nữ cơ trong ngực Phương Tu, đột nhiên tùy ý ha ha phá lên cười. Thò tay ra, ống tay háo hất một cái, đã nhìn thấy mỹ nhân kia rốt cuộc biến thành một đạo người giấy, ghé vào trên người linh quỷ cũng cùng bị Phương Tu thu, rơi vào Phương Tu trong tay háo. Mà trong tay Thanh Dương kẹp trường kiếm. Rốt cuộc cũng biến thành một bãi rượu, hòa tan trên mặt đất. Vào lúc này, đối diện Cổ Quốc Bá cũng cùng phá lên cười, vung lỏng trái ôm phải ấp, cổ động lục soát cướp hai tay, Thanh Quốc Hầu. Mới vừa có thể là có chút chật vật ta. Thanh Dương bật cười, không tự chủ vỗ tay, Phong Phu Tử thật là thủ đoạn. Tới. Vì Phong Phu Tử. Cũng vì hắn tặng cho mỹ nhân của ta cởi mở uống thỏa thích. Giờ phút này, đờ đẫn mọi người, nhất thời cũng đồng thời đi theo cười to. Vào đêm, tiến tán nhân tận. Bên trong đại đường đốt lên ánh nến, đem nội bộ chiếu đèn đuốc sáng choang, chỉ còn dư lại Phương Tu, Cổ Ích, Thanh Dương, tăng lên 4 người. Phương Tu cùng Thanh Dương tán gẫu mấy câu, Thanh Dương cười cợt mấy câu Phương Tu ở trong Vân Đô làm phu tử sự tình, Phương Tu là trêu chọc mới vừa Thanh Dương chật vật. Sau đó, Phương Tu nhìn về phía Cổ Ích, Cổ Quốc Bá, ngươi thật đúng là dám qua tới a. Tại Sơn Hải giới, bọn họ đều biết sử dụng Sơn Hải giới từng người sử dụng thân phận cùng xưng hô để gọi đối phương. Cố Ích không chút nào hiểu được Phương Tu đang nói cái gì, vì sao không dám tới. Phương Tu cười lớn ha ha, trong mắt phảng phất mang theo vẻ say, bưng ly rượu mịt mù nói, 3 tháng trước, Huân Đô Tế Vu Thần, ta xa xa thấy được đứng ở trên đài Đại Vu Tế, các ngươi đoán một chút, ta thấy được ai? Cố Ích, ai? Phương Tu nghiền ngẫm nhìn một cái Cố Ích, khỏe miệng nhấp, dĩ nhiên ngươi lo lắng nhất đụng phải người kia. Nguyên bản nhàn hạ thoải mái, ung dung không câu chấp Cố Ích cùng Thanh Dương, trong nháy mắt sắc mặt biến thành khẽ biến một cái. Phương Tu vừa nói như vậy, hai người bọn họ dĩ nhiên liền biết hắn nói tới ai. Thanh Dương lập tức ngồi thẳng người, Cố Ích để xuống trong tay ly rượu. Thanh Vân lão tặc. Tam Dương quan Thanh Vân đạo nhân. Hắn cũng tại Huân Đô. Chúng ta đều tại Huân Đô, hắn tại sao không thể cũng tại Huân Đô. Thanh Dương cùng sắc mặt của Cố Ích cũng lớn biến, đối với tên địch nhân này, bọn họ không thể nói sợ hãi, nhưng là lại có thể nói là kiêng kỵ chí cực. Chương 154, người lêu lồng ở. Phương Tu rời đi thời điểm. Bên ngoài đã đến đêm khuya, bước ra lệ hồ cùng, bên ngoài có một chiếc xe châu đang đợi chính mình. Chủ nhân, ngài có thể đi ra. Đều hơn nửa đêm. Gần đây bên ngoài ác quỷ thực nhân huyên náo hung. Nô lệ phu xe là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, ở chỗ này đã có thể cũng coi là thanh niên, nhìn qua có chút sợ hãi. Không sao cả. Chỉ để ý đi trước là được. Phương Tu phảng phất uống say méo mó ngược ngã lên xe. Minh Nguyệt ngấp trong đụng mây, tinh thần cũng ảm đạm không ánh sáng. Vân Đô ban đêm, xe qua lại trên đường phố, mặt đất không tính là bằng phẳng, có rung sóc, bất quá may mắn xe châu đi cũng không nhanh. Ban đêm Vân Đô, đen kịt một màu, đầu đường không thấy được một bóng người, nhà nhà đóng chặt cửa nẻo, liền một ngọn đèn cũng không có, cùng giữa ban ngày biết Vân Đô, cái đó phồn hoa náo nhiệt lớn Hoàn Đô Thành, hoàn toàn liền không giống như là một cái thế giới. bởi vì đến một cái ban đêm, không có chiếu khắp vạn vật đại nhật ánh sáng, núp ở xó xỉnh âm u bên trong quỷ vật đều sẽ chui ra ngoài, đủ loại yêu quái đều sẽ xuất hiện tại bên trên đại địa, thậm chí còn có cái kia núp ở các nơi yêu vật chui ra ngoài, thực nhân sát hại tính mệnh. Đây là một cái quỷ vật cùng người sống cùng tồn tại thế giới, đến ban đêm, chuyện lạ gì cũng có thể phát sinh. Hơn người đều có một loại đặc thù tập tục, bọn họ thích sau khi chết đều sẽ đem chính mình chôn ở trong nhà bên, bọn họ tin tưởng như vậy chính mình linh, liền sẽ bảo vệ chính mình hậu nhân, hơn người cũng tin tưởng như vậy tổ tiên của mình sẽ bảo vệ chính mình. Làm như vậy quả thật có một chút có thể bảo vệ nhà mình tác dụng, ngăn cản ác quỷ tiến vào nhà của bọn hắn cùng sân nhà, giống như tại quỷ vực bên trong, phân ra từng miếng địa giới cùng lĩnh vực. Nhưng là đối với khắp cả hơn đô, lại để cho ác quỷ yêu quái tàn phá bừa bãi tình huống trở nên càng nghiêm trọng hơn. Cho nên cái này toàn bộ hơn đô, chính là một tòa to lớn bãi tha ma cùng phân mộ, để cho nguyên bản người lêu lổng ở cục diện, trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Mà mỗi chết đi một cái vu tế hoặc là vu sĩ, bọn họ chỉ mỗi mình không vào vòng, thậm chí sẽ còn tạm giữ xuống nhóm lớn chính mình chôn theo nô lệ, đồng thời cùng bọn họ chôn ở cùng một chỗ nô lệ, cũng đồng dạng sẽ bị bọn họ vô ý thức giam giữ, thậm chí bọn họ đời sau cũng sẽ như thế. Vẹn vẹn vài chục năm xuống, cái này hơn đô tình huống, cũng đã so với phương tu tưởng tượng còn muốn càng thêm tồi tệ. Xe châu chậm rãi đi trước, lái xe nô lệ ngáp xua đuổi lôi kéo con bò, từng chút hướng về hơn đô học cung mà đi, coi như hơn đô học cung nô lệ, bởi vì phu tử phong nguyên nhân, nội bộ nô lệ phần lớn cũng đều học không ít thứ, thậm chí đọc biết chữ, so với đầy tớ bình thường, tự nhiên muốn không hề cùng dạng. Mu tiếng bỏ giống, lốc cốc chuyển động âm thanh, phu xe ngáp âm thanh, gió thổi qua là cây âm thanh, còn có cái kia đạo kia bên đường cây cối kéo dài vặn vẹo cái bóng. Mu tiếng bỏ giống vào lúc này, đi về phía trước châu lại đột nhiên dừng lại, tốt hướng mặt trước xuất hiện thứ gì. Đánh xe nô lệ ngẩng đầu lên, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ trong mông lung, liền thấy, ở phía trước trên đường phố, ảm đạm ánh sáng yếu ớt bên trong, trên mặt đất xuất hiện từng đạo cái bóng, nhưng là xung quanh lại không có bất kỳ hình chiếu vật thể. Trong bóng tối cái bóng từng cái nhúc nhích, bốc hơi, tại ban đêm tạo thành một cái hư ảo đường danh. Ken ken ken. Thanh đồng chuông gõ âm thanh tại ban đêm lộ ra cực kỳ thanh thúy. Xoát kéo. Còn có cái kia thật giống như vu tế bó buộc trên tóc treo trang sức ma sát phát ra kỳ lạ âm thanh. A ha. A ha. A ha. A ha. Đó là lần lượt ác quỷ theo sâu trong lòng đất, cái kia sát khí hội tụ vị trí leo lên. Mỗi một cái ác quỷ đều là khoác da thú, lộ cường tráng trên người. Điên nhảy khủng bố điệu múa cúng tế, phảng phất đang sau khi chết, bọn họ vẫn ở chỗ cũ cúng tế bọn họ vu thần. Mấy trăm ác quỷ nhảy múa, 20, 30 người mang một tòa to lớn tòa liễn, vài tên ăn mặc da thú, văn mặt tóc gậy vu tế đang ngồi liễn bên trên, liều mạng vũ động trên tay có nhóm lớn mở lỗ cốt trượng, gió xuyên qua cốt trượng mở lỗ, vang lên âm thanh khủng bố. Một màn này, giống như 50, 60 năm trước, thời kỳ đầu Hân quốc vu tế tình cảnh, những thứ kia chết đi vu tế cùng Hân bộ lạc tộc nhân. Mà ở sau lưng bọn họ, còn có nhóm lớn đã mất đi đầu quỷ không đầu, dùng một cái mâm cung kính bưng lấy chính mình đích thực đầu lâu, không lưng quỷ gối không người đi bộ, giống như hướng thần linh dâng lên đầu của chính mình. Mổ xẻ trong lồng ngực bẩn không có vật gì ác quỷ, bưng lấy ngũ tạng lục phủ của mình, tí tách còn chảy xuôi máu tươi. Thậm chí bị chặt đi tứ chi giống như rắn rẽ rủa quái vật, tứ chi của bọn hắn lôi kéo xua đuổi, giống như là con rít một dạng đi trước, còn có bị đốt chết hỏa quỷ, chết chìm quỷ nước, tiểu chết thiên kỳ bách quái. Đang phát ra thống khổ gào thét bi thương đồng thời, cũng đi theo tòa liễn sau, đi theo vu tế điệu múa cúng tế đi trước. Những người này đều là bị vu tế môn hiến tế cho vu thần nô lệ, tộc nhân, đối địch bộ lạc tù trưởng vân vân. Cái nào sợ chết, những người này linh, như cũng bị bọn họ cho nô dịch. Bách quỷ xuyên qua đường phố, đem toàn bộ ban đêm đường lớn nhét tràn đầy, mênh mông quần quận hướng về xe châu xa giá mà tới, một màn này, thoang cái đem đánh xe nô lệ sợ đến hồn phi phách tán. A. Chủ nhân. Chủ nhân, ác quỷ xuất hiện rồi. Có ác quỷ a. Cái kia ăn mặc áo gai đoản trang nô lệ, thoáng cái cảm giác một cổ băng hàn theo xương sống lạnh đến trong óc não, cả người run rẩy một chút, một tiếng thét chói tai trực tiếp rơi vào trên đất. Hắn điên cuồng vỗ vào xe châu bồng xe, đới lấy bánh xe, giống như ôm lấy một cái phao cứu mạng. Nhưng là lúc đó, nhất thời để cho nguyên bản vô tri vô giác các ác quỷ, trong nháy mắt nhìn lại. Cái kia một đôi khủng bố ánh mắt trong nháy mắt ngẩng đầu lên, mặt giữ tận bàng. Con mắt đỏ ngầu nhìn về phía hắn. Thậm chí cái kia đang ngồi liễn bên trên làm cung tế, khấn cầu ông trời cùng vu thần quỷ vu tế, cũng cùng túi lầu tới. Tình cảnh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Nhưng là, lại có vẻ buộc phát kinh khủng. Cái kia ác quỷ cùng lao ra, giống như theo trong giấc ngủ say thức tỉnh, phát ra từng tiếng giống giận, che ngập bầu trời hướng về Xe Châu mà tới, muốn đem nơi đó mặt tồn tại cắn nuốt hầu như không còn. Mà giờ khắc này, theo Xe Châu bên trong đưa ra một cái tay, một đạo màu đen vòng xoáy theo trong tay háo phát ra. Cùng phong đột ngột, trong nháy mắt vét sạch toàn bộ đường phố, hết thảy đều hướng về cái kia vòng xoáy bên trong mà đi. Dữ tợn ác quỷ cũng tránh thoát không ra cái kia áp chế, bọn họ biến thành hết thảy, đều co lại thành từng đạo cái bóng, rơi vào đạo kia trong tay háo. Trong nháy mắt, bách quỷ xuất hành đường lớn, trở nên sạch sẽ không chút tạp chất, mà giờ khắc này, trên bầu trời ngân nguyệt, cũng cuối cùng từ trong tầng mây lộ ra, chiếu sáng đại địa, nguyên bản khủng bố âm trầm dạ chi vân đô, trong nháy mắt cũng biến thành sáng lên. Phương Tu đưa tay thu đi rồi, ở rượu, không nhịn được nói, còn ngớ ra làm gì. Họ cung. Vào lúc này, hoảng sợ không biết làm sao nô lệ phu xe, rốt cuộc từ dưới đất bò dậy, nhìn một chút sạch sẽ đường phố, giá rét gió đêm thổi tới, một tiếng mồ hôi lạnh biến làm, cũng rốt cuộc trở nên thanh tỉnh. Hắn nhìn về phía nhà mình chủ nhân cùng phu tử, mới hiểu được, vị này là so với ác quỷ lợi hại hơn tồn tại a. Phương Tu trong xe xách theo bạch đào bầu rượu, mịt mù trong ánh mắt lại đang suy nghĩ mới vừa ác quỷ tàn phá bừa bãi tình cảnh. Gần đây bên trong toàn bộ Vân Đô, ác quỷ tàn phá bừa bãi tình huống càng ngày càng nghiêm trọng rồi, đại đa số ác quỷ đều là ngủ say ở dưới đất, nếu như không có đến đặc định thời kỳ, hoặc là nguyên nhân đặc biệt, bọn họ sẽ một mực ngủ say đi, sẽ không thường xuyên xuất hiện. Mà gần đây, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ác quỷ xuất hiện, ngày ngày đều có ác quỷ thực nhân, quỷ mị hại người nghe, thậm chí không ít ác quỷ đều bắt đầu xông vào sân nhà, hại người ăn thịt người, huyên náo toàn bộ Vân Đô lòng người bàng hoàng. Đến một cái vào đêm, nhà nhà đều là đóng chặt cửa nẻo, lo lắng sợ hãi, liền đèn đuốc cũng không dám sáng lên, phu nhân càng là che hài đồng miệng, hại sợ tiếng khóc của bọn họ đưa tới ác quỷ. Cái này cũng không phải là hiện tượng bình thường. Phương Tu vén lên buồng xe màn vải, nhìn về phía Xe Châu ở ngoài, liền có thể nhìn thấy, bên trong toàn bộ Vân Đô bên ngoài, trên đường phố nhiều hơn không ít cây cối. Những cây cối này quanh co như rồng, lá cây rậm rạp, cho dù giờ phút này vào thu, như cũ trường thanh. Cái này cũng không phải là trung thổ lớn hoàn cây cối, mà là tới từ ở bắc phương khu vực man hoang kia chi địa loại cây, nhiều sống ở tư khung núi bên trên, tên là Nguyệt Huệ. Cũng không ai biết nó là từ lâu tới, là ai thứ nhất gọi nó Nguyệt Huệ, nhưng là từ một năm trước liền bắt đầu xuất hiện tại Vân Đô, bởi vì bốn mùa trưởng thành, ngược lại bị không ít quý tộc yêu thích. Nhìn qua bình thường, nhưng là một loại dị chủng cây cối, cũng không phải là phổ thông phàm mục. Toàn bộ Vân Đô lớn như vậy, đừng nói nhiều một chút cây. Chính là chết mấy chục mấy trăm tới một người, cũng không có cái gì ngạc nhiên, không dẫn nổi người chú ý. Phương Tu lại từ phía trên thấy được một chút quen thuộc cái bóng, đó chính là bên trên Tam Dương Quan Hoa Đảo Mê Trận. Trong mắt của Phương Tu hiện ra con mắt đồng hồ, lập tức thấy được mỗi một cây nguyệt cây hoẹ bên trong đùa chú chi lực, từng chút, toàn bộ Vân Đô đều tản mát ra ánh sáng, hội tụ với nhau. Chúng nó đang tại nhật tích nguyệt lui, lẫn nhau kết nối, ảnh hưởng toàn bộ Vân Đô. Toàn bộ Vân Đô thay đổi, tất cả đều là bởi vì này. Chờ đến thời cơ thích hợp, đại trận khóa lại toàn bộ Vân Đô, cũng chính là chúng nó hiện ra lực lượng thời điểm rồi. Phương Tu biết Thanh Vân đạo nhân bố trí, sớm hơn đã đoán được hắn muốn làm gì. Hắn đi tư khung núi Hiên Viên Quốc nội, thấy Hiên Viên Quốc một đời mới đại tế ti, dù sao ở chỗ này, trừ lớn hoàng trở ra, nắm giữ cường đại nhất sức mạnh, cùng phong phú nhất nội tình, cũng chính là Hiên Viên nước. Hắn cũng là theo nơi đó biết được rồi, bộ phận đóng vu địa phủ cùng mà chi bí mật. Hắn nghĩ muốn mở ra địa phủ cửa chính. Địa phủ lâm phủ, trông coi sinh tử vòng chi địa, nơi đó, tự nhiên tồn tại trên thế giới bí mật lớn nhất, cùng hết thể sinh lão bệnh tử căn nguyên, chỉ cần có thể theo dõi tới địa phủ bí mật, cũng hoặc là trở thành mà chi thần, tự nhiên cũng có thể trường sinh bất tử. Hắn muốn lợi dụng Vân Đô cùng nơi này, mở ra âm đời cửa chính, đồng thời cũng sợ hai chính mình theo dõi âm đời cử động bị những thứ kia cao cao tại thượng thần ma chú ý. Cho nên, hắn còn cần tìm một cái người chết thế, hắn có thể không muốn trở thành tư khung sơn thần như vậy. Bởi vì khiêu khích thần ma chú ý, mà trở thành bị phong ấn chấn áp tồn tại. Mà hắn lại không nghĩ tới, trông coi âm đời địa phủ tồn tại, cũng sớm đã thấy được hắn. Thậm chí, cái kia tồn tại còn đang đợi hắn, đang mong đợi hắn mở ra âm đời cửa chính. Châu chậm rãi kéo lấy xa giá, rốt cuộc đã tới trước mặt của Vân Đô học cung, Phương Tu vươn người một cái, tại hai gã nhu thuận thuần phục nữ cơ hầu hạ xuống, ngâm cái tắm nước nóng, sau đó tiến vào mộng đẹp. Chương 155, Vu Thần Tế. Mùa đông. Tuyết lớn đầy trời. Bên trong Vân Đô học cung lại ấm áp như thường, đang học cung dưới đất có xây dựng lửa mà sưởi ấm, cái này để cho bên trong toàn bộ Vân Đô học cung người càng nhiều hơn, tụ tập dưới một mái nhà, thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút nóng bức. Đây là Phương Tu điều động toàn bộ học cung học sinh kiến tạo, coi là một đường thực tập giờ học, đồng thời kiến tạo còn có ấm áp kháng. Loại này sưởi ấm phương thức nhanh chóng phong mỹ toàn bộ Hân Đô, không ít quý tộc nhà đều bắt đầu sử dụng, mà giường sưởi càng là tiến vào thứ dân nhà nhà. Bên trong Hân Đô học cung, theo phu tử giảng bài kết thúc tiếng chuông vang lên, học sinh cùng nghe giảng bài lớn hoàn người hướng về phía lên đầu phu tử hành lễ, sau đó mới từng bước tối lui. Phương Tu đi ra cửa chính, nhìn lấy tràn đầy đình viện tuyết động cùng nhiễm bạch cây phong, đồng thời còn nhìn đến bên ngoài trên đường phố mang mang lục lục người đi đường, trên đường cái tuyết bị xúc đến sạch sẽ không chút tạp chất, chất đống tại hai bên, mà dọc theo đại đạo đi xuống, liền có thể nhìn thấy vương cung chức vu tế thần đàn đã xây dựng lên. Thật cao tế đàn nhìn qua chia làm mấy tầng, toàn bộ lấy đầu gỗ xây dựng, cao đến hơn 30 mét. Đông đi xuân tới, lại là một mùa. Dựa theo bọn họ tập tục, hàng năm đầu năm, bọn họ đều muốn cử hành lòng trọng vu thần tế, cúng tế ông trời cùng vu thần. Khẩn cầu vu thần ban cho bọn họ một năm này mưa thuận gió hòa, phù hộ bọn họ những thứ này hoàn người thống trị vĩnh viễn kéo dài nữa. Chỉ chờ đến tuyết dung sau, xuân về hoa nở, trận này long trọng vu thần tế liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó không vẹn vẹn toàn bộ Hân Đô bên trong thành 50.000 hoàn người sẽ tham gia, bên ngoài thành toàn bộ vương kỳ chi địa mười mấy vạn nhân khẩu, cũng sẽ đi Hân Đô, cúng tế bọn họ tín ngưỡng vu thần. Vào lúc này phần lớn người miệng, cũng không cư ngụ ở bên trong thành, thứ dân đều là cư trú ở ngoài thành. Người nhiều hơn ở ngoài thành tụ tập thành thôn hương lý, đây mới thực sự là thuộc về hoàn người thiên hạ. Mà đường xa mà tới các lộ chư hầu phương bá, cũng chính là vì tham gia một lần này vu thần tế, hướng hoàn vương tỏ vẻ trung thành. Cho nên một lần này vu thần tế, cũng cùng năm trước những ngày qua bất đồng, lộ ra đặc biệt trọng yếu cùng thận trọng, sẽ quan hệ đến toàn bộ lớn hoàn ổn định, cùng với mới lao vương quyền tiếp nhận. Mấy ngày kế tiếp bên trong, lần lượt không ngừng có người lên Hân Đô học cung viếng thăm thân là phu tử Phương Tu. Tới có Hân Đô bên trong vu tế vu sĩ, vu tế cùng phu tử phong tâm sự vu tế chi thuật huyền diệu, vu sĩ là cùng hắn nói tới liên quan với huyết mạch thần thông sức mạnh thần kỳ, thỉnh thoảng nói về núi lớn đại xuyên bên trong linh thú huyền điểu, trong biển thần dị hải tộc, cùng huyết mạch của bọn họ thần thông ngược lại là có hiệu quả hay như nhau. Cũng có cái kia lớn hoàn cùng vua quan lại tới, cùng phu tử phong nhắc tới liên quan với trị quốc phương lược, sơn hải địa lý, lớn nói tới đã từng cái kia một trận lệ hồ trên tiệc rượu cảnh tượng. Nói có sử quan đem một màn kia ghi nhớ, để cho Hoàn Vương cũng biết, Hoàn Vương sau khi nghe xong cũng vô cùng hiếu kỳ Hân Đô học cùng phu tử phong cái này kỳ nhân. Dĩ nhiên, tới càng thường xuyên, nhưng là Thanh Dương, Cổ Ích, Xét Hiệu, tăng lên bốn người này, bọn họ tới, phần lớn là bởi vì Thanh Vân Đạo Nhân sự việc, bọn họ từng tại trong vương cung, ban đêm triều hội thời điểm, gặp qua Thanh Vân Đạo Nhân, giữa song phương phát sinh qua kịch liệt cãi vã cùng chỉ trích, cái này trong vòng mấy tháng, càng là buộc phát không ít mâu thuẫn. Cái này ở toàn bộ Hân Đô đều huyên náo nhôn nháo, Phương Tu không thế nào đi chú ý, nghe những học sinh kia giữa đệ tử nói chuyện, liền có thể biết huyên náo thật lớn. Bất quá đây chính là bên trong Hân Đô, vẹn vẹn trúc cơ kỳ tồn tại, liền có Hoàn Vương, đã từng bại ở dưới tay Thanh Vân Đạo Nhân Vu Tế Hạc, chú hai người, có thể không chỉ là Thanh Vân Đạo Nhân một người, coi như là Đại Vu Tế cũng không khả năng ở bên trong Hân Đô tùy ý giết người, hơn nữa còn là thực lực mạnh nhất một nhóm Nam Phương chư hầu. Còn có một chút ẩn nút ở bên trong Hân Đô cái khác hiện thế dị nhân, những người này phần lớn đang mưu tính một cái nước chư hầu, hoặc là muốn theo gia nhập vu tế bên trong, đạt được lớn hoàn vu tế truyền thừa, thậm chí còn có cái kia muốn mưu cầu máu vu thần tồn tại. Dĩ nhiên, cũng có người muốn theo Phương Tu cái này lấy được đi Nam Châu bản đồ hàng hải, muốn rời khỏi Đông Châu, đi Nam Châu. Bên trong Hân Đô học cùng, đèn đuốc sáng choang, bên ngoài đường phố yên tĩnh không tiếng động. Mà tại thiên về trong phòng, Phương Tu, Thanh Dương, Cổ Ích ba người uống lẻ loi say mềm, trên đất tán lạc không ít sách quyển, lúc này sách, bởi vì chữ số không nhiều, đại đa số quyển trục bộ dáng, cái loại này thành sách trạng cũng không nhiều. Phong Đô. Ngươi nói, cái kia Thanh Vân Đạo Nhân rốt cuộc muốn làm gì? Cổ Ích nhìn qua có chút mê hoặc, nhìn thấy Thanh Vân Đạo Nhân hắn là có chút kính sợ, bất quá song phương ngươi tới ta đi, cái này cái gọi là Đại Vu Tế Vân Thoạt nhìn kiếm bạt nỗ trương, đối với bọn hắn những thứ này Nam Phương chư hầu tập đoàn hết sức bài xích chèn ép. Nhưng là trên thực tế cũng không có cái gì thực tế động tác lớn. Phương Tu tựa vào cây cột bên cạnh, biểu tình có vẻ hơi lười biếng, phát ra một tràng cười. Có lẽ, hắn chẳng qua là tại rời đi ánh mắt của mọi người mà thôi. Thanh Dương sắc mặt có chút nghiêm túc, bọn họ từ lâu từng có suy đoán, bất quá cũng không xác thực nhận thức, ngươi nói là hắn có mục đích khác. Rốt cuộc là mục đích gì? Phong Đâu ngươi biết không? Phương Tu khoát tay một cái, ta nói chẳng qua là... Ai biết được? Phương Tu ánh mắt thật giống như có chút men say, lại nói, trời sắp xuống, cũng có người cao đỡ lấy, Thanh Vân Đạo Nhân có cái gì mưu đồ, cái kia Hoàn Vương, Vu Tế Hạc, chú cùng với đông đảo Vu Tế, còn có như thế nhiều cực kỳ cường hãn, xé xác linh thú vu sĩ, còn đến phiên các ngươi bận tâm. Phương Tu nhìn về phía Thanh Dương, Cổ Ích, trên mặt đã lộ ra ánh mắt hài hước, chẳng lẽ các ngươi thật đúng là muốn ở chỗ này liền cùng Thanh Vân đạo nhân sinh tử quyết chiến? Thanh Dương lắc đầu một cái, lần này Vu Thần Tế kết thúc sau, Xe Thiệu cũng không chuẩn bị lại tham gia nhiệm kỳ kế Hoàn Vương trong tranh đấu, hắn xem xét sau cho là, vẫn là phát triển Nam Phương nước chư hầu thế lực, là ổn thỏa nhất tình huống. Bằng vào chúng ta trước mắt thế lực, còn chưa đủ để lấy ảnh hưởng cùng khống chế lớn Hoàn Vương triều, mấy chục năm qua rồi, lớn hoàn trở nên so với lúc trước cường đại hơn. Cố Ích cũng gật đầu một cái, hướng về phía Phương Tu cười nói, ta cổ quốc ba không làm, bán cho bọn họ, Thanh Dương cũng không cần hắn thanh quốc hầu. Dù sao nếu như ta lần nữa rời đi sau, cũng không giống như bọn họ, cũng không khả năng giống như bọn họ, từ từ kinh doanh, ổn ổn châm, hơn nữa chúng ta mong muốn cùng bọn họ không giống nhau. Bọn họ muốn ở bên trong Sơn Hải giới quyền khống chế cùng sức ảnh hưởng, chúng ta mong muốn. Chẳng qua là đại đạo cùng giải sinh mà thôi. Chúng ta vẫn là quyết định các từ thành lập lên một cái tu tiên môn phái, ở bên trong Sơn Hải lưu lại truyền thừa, so sánh như vậy càng đáng tin. Một đêm tán gẫu, rượu hết ý tán, Phương Tu liền đưa hai người bọn họ rời đi. Ý ho giống. Giờ phút này, xa xa đường phố đột nhiên truyền đến một tiếng cổ quái thê lương gầm to, ở nơi này lúc nửa đêm, quỷ mị hoành hành hơn đô, chỉ sợ cũng chỉ có tu sĩ mới dám dạ hành rồi. Theo tuyết dần dần hòa tan, cây cối dài ra chồi non, khí trời cũng trở nên ấm áp thời điểm, toàn bộ Hân Đô cũng bắt đầu tiến vào náo nhiệt nhất thời tiết. Lớn Hoàn không hề hết năm cùng mùa xuân tập tụ, cái này Vu Thần Tế, hoặc là liền có thể được xưng là Lớn Hoàn trọng yếu nhất ngày lễ. Chương 156, ai mạnh ai yếu. Hân Đô không ngừng có người tràn vào, phố lớn ngõ nhỏ, đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều là người, một dạng nhìn sang, rậm rạp chẳng chịt, không thấy phần dưới cùng. Toàn bộ Hân Đô răng đèn kết hoa, còn có chợ khai triển cùng đủ loại mang thức ăn, đồ vật mua bán lái buôn, ở thời đại này, trừ Hân Đô, sợ rằng chỉ có cái kia trong truyền thuyết tiên ma chi thành, U Đô có thể nhìn thấy như vậy thịnh cảnh rồi. Mấy trăm người mang thật cao vu thần mục giống như, theo Hân Đô Tây Môn mà vào, trong những người này, coi như cơ trụ, đều là vu sĩ, mỗi một cái tất cả lực đại vô cùng, thông thường nhất hạ đẳng nhất vu sĩ, cũng có thể xé xác hổ báo, bọn họ mang cái này nặng nghề mục giống như đài cao, nện bước chỉnh tề nhịp bước mà tới. Đùng, đùng, mỗi một cái nhịp bước đều dẫm đạp tọa độ, thung thung chỉnh tề, giống như đại địa cũng theo đó cùng chấn động lên. Rộng rãi trên đường cái, mấy ngàn người nhảy tê múa, nện bước khoa trương nhịp bước đi trước, đồng thời còn có gia thú tiếng trống. Mênh mông quần quận điệu múa cung tế, vây quanh quỷ dị cao lớn vu thần mục giống như, từng chút hướng về trung ương mà đi. Trên đường đi, toàn bộ đều là túi đầu quỳ lạy chi nhân, không ít người quỳ dưới đất điên cuồng gào thét, giống như điên cuồng. Phảng phất như vậy mới có thể càng thêm tiếp cận vu thần. Mấy chục vu tế đứng ở mở đường, hô to kêu khóc kêu tế cầu mong chi văn, cái kia là tới từ ở xa xưa nhất âm tiết cùng tụng hát, nương theo lấy vân âm thanh, trầm thấp mà tăng thương. Theo quỷ dị cùng cuồng nhiệt bên trong, cái kia cao lớn sợ hãi vu thần giống như, tại mấy chục sức thân thể, văn mặt tóc gãy vu tế dưới sự hướng dẫn, xuyên qua đường phố, tại toàn bộ Hân Đô người triều cống bên dưới, tiến vào vu thần tế đàn. Cao lớn vu thần mục giống như, tại đại vu tế vân cùng chúng vu hợp lực bên dưới, tại bọn họ tế múa cùng lễ bái bên dưới, từng chút hiện lên, rơi vào vu thần trên tế đàn, toàn bộ vu thần tế đàn, rốt cuộc trở nên viên mãn. Mà vu thần tế nghi thức cúng tế, cũng rốt cuộc đã tới. Mà Hoàn Vương mang theo vương thất cùng đại vu tế hạc, chú vân vân cường đại nhất vu tế đang tại phía trước nhất, đại biểu vu thần phát ngôn viên hướng vu thần cùng ông trời dâng lên tế phẩm. Chư hầu, phương bá, bộ lạc chi chủ, tất cả ở phía dưới dự lễ. Theo Hoàn Vương nâng lên đồ uống rượu, cùng quy túi, bày tỏ hướng Hoàn Vương thần phục, càng tỏ vẻ bọn họ nắm trong tay nước chư hầu, phương quốc đều là lớn hoàn thuộc địa, thừa nhận lớn hoàn đối với sự thống trị của bọn họ quyền. Mà ngay những lúc này, rượu cùng tế phẩm dĩ nhiên là thành cúng tế bên trong trọng yếu nhất tồn tại, rượu được gọi là có thể cùng vu thần câu thông môi giới, mà tế phẩm, chính là lấy lòng vu thần cùng thượng thiên lễ vật. Mấy trăm bắc phương bởi vì phản loạn bị giáng chức làm nô lệ người, giờ phút này giống như heo cừu bị buộc chung một chỗ. Bỏ ở dưới tế đàn, cùng nhóm lớn xúc vật đặt ở cùng một chỗ, sau này thì sẽ một lên bị hiến tế cho vu thần. Đi qua 10 năm trong lúc, đã rất ít áp dụng loại này máu tanh khủng bố nghi thức cúng tế rồi, bất quá bởi vì hôm nay vu thần tế không giống ngày xưa, cho nên ở chỗ này khôi phục truyền thống. Uống rượu cùng hoan, khấn cầu vu thần. Chu diệt, chặt đầu, mổ bụng moi tim, máu hội tụ thành sông, tại vu tế nói lẩm bẩm bên trong, cái này điên cuồng huyết tế một màn. Đem nguyên bản trong xương liền ẩn giấu dã man giết hại lớn hoàn người nội tâm cuồng dã kích phát ra, toàn bộ Hân Đô thật giống như trở lại đã từng trải qua Hân bộ lạc thời đại. Mấy trăm máu chảy đầm địa đầu lâu bị coi là tế phẩm hiến lên, nhóm lớn vu tế nói lẩm bẩm, tất cả mọi người sinh cùng biến thành huyết khí nồng đậm, bị lên đầu cái kia khủng bố âm trầm vu thần giống như toàn bộ hấp thu. Vu thần giống như, nhất thời biến thành huyết sắc, khuôn mặt dữ tợn cùng con mắt đỏ ngầu, thật giống như thoang cái trở nên linh bắt đầu chuyển động. Cái kia coi như vật chết đầu gỗ cự tượng, giờ phút này giống như muốn theo thần đàn bên trên đi xuống, xông vào nhân gian. Mà giờ khắc này, bầu trời không biết tại sao, cũng cùng mở đi. Mây đen giăng đầy, nhưng không thấy sấm sét, sáng sủa càn khôn ngày mai, lại không thấy bóng dáng, toàn bộ hân đô, lâm vào âm u khắp trốn bên trong. Thiên địa đổi màu, càn khôn dị biến. Tất cả mọi người đều bị một màn này sợ ngây người, mà thành đoàn vu tế càng thêm hưng phấn, điên cuồng la lên vu thần tên cổ, đều cho rằng là vu thần hàng lâm. Phía dưới hoàng người càng thêm kính sợ cùng điên, ở trong mắt bọn họ, thiên địa dị tướng, đều cùng vu thần có liên quan, hết thảy đều là ý chí của vu thần thể hiện. Giờ phút này bên trong hân đô, mấy chục học cung đệ tử toàn bộ ở chỗ này, không một người đi ngoại giới tham dự cái kia vu thần tế. Những thứ này đều là một chút bị mọi người thị tộc không coi trọng con em, bị buông tha bị cho là nhất không có người có tư chất, mà giờ khắc này, bọn họ tại hân đô học cung ngây người một năm, lại giống như lột xác. Kiến thức cùng nhãn giới, có thể thay đổi một người tinh khí thần cùng diện mạo. Phương Tu một tay thả ở sau lưng, một tay bưng lấy cuốn sách, ánh mắt quét qua tại chỗ mỗi một cái học sinh. Lưu lại tổng cộng 24 người, bao nhiêu người đi lại tới, đến lại đi, cuối cùng chỉ còn lại cái này 42 người, Phương Tu hao tốn thời gian một năm, đem mình, có thể nói, đều nói cho bọn họ nghe xong. Không có nói xong, Phương Tu cũng ở lại Hân Đô học cung tàng thư trong kho. Đột nhiên rất là cảm khái, chính mình lần kế lại bước vào Hân Đô, những thứ này Hân Đô học sinh, phỏng chừng một cái đều không thấy được. Phương Tu không khỏi thở dài một câu, toại cổ chi sơ. Ai truyền đạo chi? Dưới đài học cung đệ tử cũng từng cái nhìn về phía phu tử, phảng phất đã cảm giác được cái gì, nghe hai câu này, đống nhiên cảm thấy một cổ tang thương cùng nặng nề ý truyền tới, dưới cái nhìn của bọn họ, đây là phu tử tự xưng là, nhưng không ai thật sự hiểu Phương Tu thở dài bên trong ý nghĩa. Liên vu tế đều chỉ có thể sống 100 năm, kích phát huyết mạch thần thông vu sĩ cũng không sống qua 200 năm năm tháng, bọn họ đều là người bình thường, nơi nào có thể chống cự được năm tháng tiêu phí. Nhưng là trên người bọn họ truyền thừa kiến thức, mang theo ý chí và đạo lý, lại sẽ một mực truyền thừa tiếp. Sư giả, truyền đạo, thu nghiệp, giải thích vậy. Ta chi đạo, đã truyền cho bọn ngươi, phán bọn ngươi có thể quang đại hân đồ học cung. Trang cách. Ta đi sau, ngươi chính là đời kế tiếp phu tử. Phương Tu điểm một cái nhìn qua có chút gầy đét hơn 30 tuổi nam tử tên, nam tử lập tức tiến lên, quỳ xuống ở trước mặt của hắn. Phương Tu đem một quyển nhìn qua sẽ bất phàm bạch ngọc ngọc giản đưa cho hắn, đây là Phương Tu luyện chế một cái pháp khí phôi thai. Chất liệu lấy dùng chính là Bắc Hải chỗ sâu, nương theo lấy dao long huyết khí sinh ra một khối linh ngọc, nước lửa bất xâm, đao phủ khó làm thương tổn. Tác dụng đó là có thể đủ chứa đựng cùng xem số lớn kiến thức, chỉ cần đem chữ viết ở phía trên, liền có thể chứa đựng ở bên trong, phàm nhân cũng có thể sử dụng, có ngọc giản này tại, toàn bộ Hân Đô học cung truyền thừa ngay tại. Tên là truyền đạo ngọc giản, Phương Tu cũng đồng thời đem ngọc giản này coi là một cái Hân Đô học cung tín vật truyền thừa tiếp. Trang cách một mực cung kính nhận lấy truyền đạo ngọc giản. Mà Phương Tu, lại từng chút biến mất ở bên trong Vân Đô học cung. Hôm nay bên trong, bất luận nghe thấy bất kỳ động tĩnh, đều không nên ra ngoài. 18. Theo một vệt ánh sáng màu máu phóng lên cao, trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ Vân Đô. Trong đất khói đen từng chút tràn ngập lên thiên không, lực lượng quỷ dị thẩm thấu xuyên qua mà ra, bao phủ lại toàn bộ Vân Đô. Núp ở toàn bộ Vân Đô các ngao ngách nguyệt hòe, cùng cộng hưởng, tràn ra từng đạo hắc quang, cùng nối liền cùng một chỗ. Cái này một màn kinh khủng. Lại bị lớn hoàn thứ dân cùng các quý tộc coi thành vu thần phủ xuống dị tướng, điên cuồng không thể tự ức, liền bộ phận chư hầu phương bá, cũng không thể tin được nhìn lấy trên đài vu thần giống như. Chỉ có thành tốt vu tế, giờ phút này nhìn thấu có cái gì không đúng, kinh hoàng không biết làm sao nhìn về phía xung quanh, nhìn hướng lên bầu trời đại địa, không chút nào hiểu được hết thể trước mắt rốt cuộc là thế nào tạo thành. Bọn họ cho tới bây giờ không có đụng phải loại cục diện này cùng cảnh tượng. Mà kinh khủng hơn, tương đạo cái bóng, cùng trong bóng tối. Theo trong đất rẽ rủa mà ra. Từng cái tại ban đêm mới có thể hiện hình quỷ vật, lại đang, tại giờ phút này đồng thời xuất thế, đặt chân đại địa. Lần lượt vặn vẹo quỷ vật hình bóng hiện ra trong bóng đêm, hàng ngàn hàng vạn người chết vong hồn đứng ở đầu đường, xuất hiện tại giờ phút này Vân Đô bên người của mọi người. Đó là cái gì? Trên đường phố cuồng hoan thứ dân, trong nháy mắt đều thử ra xuống, tại u ám bao phủ bên dưới, khủng bố cái bóng bao phủ bên dưới run lẩy bẩy. Ác quỷ! Ác quỷ đi ra! Từng cái hư ảnh xuất hiện tại đầu đường cuối ngõ, sau đó dần dần biến thành ngưng tụ, đó là từng cái dữ tợn khủng bố ác quỷ. A! Bảo vệ ta! Bảo vệ ta! khủng bố quý nhân sợ đến theo tòa liễn lên ngã trên đất, hoan hô loạn hống. Mà giờ khắc này toàn bộ đường phố đều lâm vào hỗn loạn tương bừng, tất cả mọi người đều không biết làm sao chạy như điên, đối với ác quỷ hoảng sợ, đã đi sâu vào mỗi một người lòng người. Cái bóng hư ảo dần dần ngưng tụ, từng cái giữ tợn máu tanh con ngươi ánh mắt, nhìn về phía bọn họ. An mặc ra thú huyết y ác quỷ, bộ xương trắng, ôm lấy bị đứt rời tay chạy như điên yêu quỷ, giống như người khổng lồ cao đến mấy thước, tùy tiện xé rách vách tường, kích hủy nhà to quỷ. Người khoác khôi giáp, nắm lấy cái búa lớn không đầu chiến tướng, dễ dàng đem người đi đường chém thành hai nửa. Thậm chí có man tộc quỷ quân lao ra, mang theo chiến xa quỷ thú, theo trong lòng đất lao ra, vượt qua sinh tử giới hạn, đụng vào đường lớn, trên đường đi, bọn họ tùy ý cắn nuốt người sống. Ác quỷ phát ra dữ tợn cười như điên, điên cuồng mà tham lam tại Vân Đô hoành hành, khủng bố cất bước tại đường lớn chi nhân, người khác mà ăn, tham lam nhai máu người sống thịt. Trong bầu trời, vô cùng vô tận bóng đen quanh quẩn, phát ra bén nhọn tiếng kêu, thỉnh thoảng đập xuống, đem một người sống cắn chết. Ở chỗ này, sinh tử đã mất đi giới hạn, quỷ vật môn hoàn toàn đã đứng ở người sống giới vực, tùy ý phát tiết bọn họ căm ghét cuồng nộ. Tụ tập ở bên trong Vân Đô hoàn người không còn chỗ ẩn thân, tại vô cùng vô tận ác quỷ cắn nuốt bên dưới, lộ ra yếu đuối như thế, mà tầm thường vũ khí, chống lại những thứ này ác quỷ lệ quỷ, lại không có tác dụng chút nào. Bọn họ chỉ có thể kêu thảm thiết, cuồng hô, chạy nhanh, giãy giụa, sau đó chết đi. Ẩn nút ở bên dưới cổ đô hơn nguy cơ cùng quỷ vật, giờ phút này toàn bộ bạo phát ra. Tạo thành khủng bố cảnh tượng, thậm chí khiến người ta cảm thấy giờ phút này bọn họ đứng tại địa phương không phải là sơn hải giới, mà là trong luyện ngục. Bởi vì ngàn vạn quỷ vật tránh thoát mà ra, lan tràn ra sức mạnh, kể cả toàn bộ đại trận, đem Vân Đô hoàn toàn biến thành một vùng tăm tối, bầu trời mặt trời đều biến mất. Toàn bộ Vân Đô phảng phất tiến vào đêm tối, tràn ngập hắc yên thành trong tầm mắt hết thảy. Ha ha ha. Cuối cùng kết thúc. Mấy năm nhu đồ, ngay tại hôm nay. An mặc đỏ như màu máu đại vu trường bảo Thanh Vân, ngẩng đầu nhìn về phía trên tế đàn Hoàn Vương và mấy chục vu sĩ, trên mặt đã lộ ra lạnh lùng, băng hàn ánh mắt chẳng khác nào nhìn người chết nhìn lấy Hoàn Vương. Hoàn Vương cũng đối mặt hắn, thân thể giàn mua, lại tản ra giống như hổ như sói vậy uy thế, cặp mắt ác liệt vô cùng. Một bước cuối cùng. Mở. Theo Thanh Vân một tiếng giống to, vô số phủ. Ánh sáng theo trên người tản ra, toàn bộ đại trận sau đó nhất thống cộng hưởng. Khói đen thu thúc, hướng về trung ương ngưng tụ mà lên, vạn quỷ cũng theo đó mà tới, theo bầu trời, đánh về phía nơi này. Nhưng mà để cho Thanh Vân không có nghĩ tới là, cái kia vô cùng khói đen giờ phút này toàn bộ chui vào chính mình khu xác bên trong, các ác quỷ đánh về phía hắn. Khủng bố ác quỷ tạo thành một cơn bão, tịch quyển chứ hắn mà lên, điên cuồng gặm ăn huyết nhục của hắn. Thanh Vân thoáng cái sợ ngây người, hắn kêu thảm thiết hô gào, bị vô cùng ác quỷ che phủ ở trong đó. Cả người hắn đều bị bóng tối cùng ác quỷ bao trùm. Ở bên dưới tế đài, tạo thành một đạo kịch liệt màu đen phong bạo, tất cả mọi người chung quanh, chư hầu, phương bá, Vân Đô quý tộc, tất cả đều nhanh chóng tránh khỏi hắn. Đang kịch liệt trong giãy giụa, Thanh Vân đạo nhân bên trong thân thể bộc phát ra to lớn cấm chế màu vàng nóng ánh sáng, từng đạo huyền bí phủ. Dâng lên, bộc phát màu vàng linh quang chấn động mà ra, quét ra mấy chục mét. Một đạo to lớn kim sắc phủ. Hiện lộ ra, ánh sáng bao phủ chỗ, những thứ kia ác quỷ toàn bộ tan thành mây khói. Nhưng là cái kia vô cùng vô tận khói đen không ngừng xông vào thân thể của hắn, vô cùng vô tận ác quỷ theo nhau mà đến, không thấy được phần dưới cùng. Chỉ nhìn thấy hắn ba hồn bảy vía cùng thân thể nhanh chóng quỷ hóa, thậm chí cả kia nói bổn mạng kim phủ, cũng tại dần dần hóa thành hắc ám, bị âm đời quỷ lực ăn mòn. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thanh Vân giờ phút này tóc tản ra, gương mặt dữ tợn giống như ác quỷ, trong miệng thậm chí dài ra răng nanh răng nhọn, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Vô số ác quỷ đem huyết nhục của hắn cắn ướt, mà âm đời quỷ lực không ngừng thấm vào thân thể của hắn, đền bù hắn thân xác. Đây rốt cuộc là vì sao? Thanh Vân đạo nhân không dám tin nhìn lấy một màn này, nhìn chòng chọc vào phía dưới Hoàn Vương. Cái này hắn ngày xưa đệ tử, cái mới nhìn qua kia thuần pháp mà đơn giản đệ tử. Bị hắn xưng là nhất giống như đệ tử của mình. Dựa theo kế hoạch của hắn, giờ phút này nằm ở trên tế đàn trận nhãn sẽ khởi động, đem Hoàn Vương cùng một đám vu sĩ toàn bộ cắn ướt. Sau đó quỷ kia lực sẽ cùng Hoàn Vương hòa làm một thể, đem luyện thành một bộ quỷ đế, đến lúc đó hắn sẽ mang theo vạn quỷ cắn nuốt toàn bộ phong đô. Hiến tế giờ phút này bên trong thành, toàn bộ vương kỳ chi địa mấy trăm ngàn người. Một lần tử vong nhiều người như vậy, mang theo quỷ đế cùng đại trận chi lực, nhất định có thể mở ra âm đời cửa chính. Quỷ đế mở ra âm đời xông vào trong đó, sau đó âm đời sẽ phát sinh kỳ biến. Hắn đem theo dõi đến trên toàn thế giới bí mật lớn nhất, liên quan với sinh tử cùng trường sinh bí mật. Quan hệ đến mà chi chi thần bí mật. Coi như dầu gì, hắn cũng có thể biết như thế nào chuyển hóa trở thành quỷ vật, quỷ đế, hoàn thiện tự thân vạn quỷ đại trận, sau đó bước vào cái kế tiếp giai đoạn. Thậm chí có thể hoàn thiện hình thành chân chính không có thiếu sót vạn quỷ đại trận, cải tạo thành có thể cất giữ tự thân ký ức cùng thần trí diệu pháp, đột phá vào cảnh giới tiếp theo. Đây đều là cái kia Tư Quỳnh Sơn thần nói cho hắn biết, hắn trải qua vô số lần suy diễn cùng xác nhận qua, trận pháp cũng là hắn tự mình bố trí. Làm sao sẽ sai, làm sao sẽ sai. Như vậy mánh khỏe, thật sự là khó chịu à. Hoàn Vương chậm rãi di động nhịp bước, nhìn về phía bị ác quỷ cắn ướt, dần dần từng chút mất đi tất cả thần trí cùng trí nhớ Thanh Vân đạo nhân. Tại hắn giả mua không chịu nổi bên trong thân thể, lại buộc phát ra lực lượng khổng lồ, từng đạo màu đen vu tế chi lực, lan tràn ra, tiếp quản toàn bộ khống chế Vân Đô vạn quỷ đại trận. Đây chính là ngươi cái gọi là trường sinh chi thuật. Trận nhãn đã sớm di động qua rồi, giờ phút này ngay tại ngươi dưới chân. Hoàn Vương thanh âm giả mua bên trong, tràn đầy dễ cận, ngươi muốn hiến tế, chẳng qua là chính ngươi mà thôi. Không có ích lợi gì. Không có ích lợi gì. Thanh Vân thê thảm cười lớn ha ha, mặc cho cái kia ác quỷ chiến thân, đem từng chút kéo xuống mặt đất, cả người mang theo vạn quỷ, chìm vào đại địa. Trận pháp thực hành đến một nửa, còn không có hiến tế rơi toàn bộ Vân Đô sinh linh, thì không cách nào mở ra âm đời cửa. Chỉ dựa vào những thứ này ác quỷ, không đủ để tồi động, gõ mở âm đời cửa chính. Chỉ có sắp hiện ra tại toàn bộ Vân Đô chi nhân hiến tế, mới có thể mở ra âm đời cửa. Chỉ có như vậy. Chỉ có như vậy mới. Ngươi ngoan không hạ, ngươi ngoan không hạ tâm đấy. Ngươi cái này mềm yếu người vô năng. Thanh Vân đạo nhân thê lương trí cực giận dữ hét, Hoàng Trần. Ngươi như cũ không nhịn được cái này năm tháng, hóa thành một đám bụi trần, hóa thành mục nát thi hải. Hoàn Vương lạnh lùng nhìn lấy Thanh Vân đạo nhân, ta biết được. Nhưng là lấy cỡ này đại trận, lấy ngươi làm chấn vật, tự nhiên có thể áp chế Vân Đô vạn quỷ, đảm bảo ta Vân Đô bình an. Sau đó bách tài năm tháng, ta Vân Đô. Không lo vậy. Cảm ơn. Cuối cùng này một tiếng cảm ơn, phảng phất đem Thanh Vân đạo nhân đánh vào địa ngục. Hoàn Trần ngươi thẳng nhãi con này. Ta ở phía dưới chờ ngươi. Hắn vô cùng phẫn nộ, hắn tuyệt vọng vô cùng, giống giận, tiếng rít, vẫn như cũ không thể ngăn trở tự thân bị vạn quỷ, từng chút kéo vào giữa đất, hóa thành toàn bộ vạn quỷ đại trận chấn vật, cùng bên dưới Vân Đô âm sát chi khí hòa làm một thể, cùng vô số nguyệt huệ hòa làm một thể, trở thành một tòa đại trận hạch tâm. Mà giờ khắc này, toàn bộ Vân Đô đại địa, đột nhiên trong nháy mắt, bạo phát ra rung động tới cực điểm sức mạnh. Ầm. Thanh âm này, trầm thấp mà thâm thúy, giống như một cánh nặng nề cổ xưa cửa vào, đang chậm rãi đẩy ra. Mà theo thanh âm này truyền ra, toàn bộ Vân Đô trong nháy mắt đều yên tĩnh lại. Một chút màu đen, lấy Vương cung làm trung tâm, trong nháy mắt khuyết tán nở đầy, tràn ngập ở toàn bộ Vân Đô đại địa, thậm chí khuyết tán hướng phương xa, toàn bộ Vương Kỳ chi địa đều hóa thành một vùng tăm tối. Thời khắc này, dưới chân bọn họ không có đại địa, phảng phất đứng ở một mảnh nhìn không thấy đáy trên vực sâu. Khủng bố sâu thẳm hắc ám, phảng phất một cái miệng to, cắn nuốt thế gian hết thảy. Âm đời cửa chính mở ra. Chương 157, Đế quân. Sống lại kẻ chi phối quyển chương 157, Đế quân. Vương cung trên dưới trong ngoài loạn tung tùng phèo, bên trong thường thường thành đoàn người đang chạy nhanh, khắp nơi đều có thể nhìn thấy chém giết cùng vật lộn. Thành đoàn vu tế tổ hợp lại với nhau, cùng ác quỷ hung linh đối kháng chém giết, vu sĩ môn kích thích ra thần thông, bằng vào tự thân thần mã huyết khí cùng chém chết yêu quỷ tà linh. Phân tán chạy trốn chư hầu phương bá, bọn họ mang theo vu tế vu sĩ, cũng các thi triển thủ đoạn, tại che ngập bầu trời vong hồn bao trùm bên dưới, sẽ ra một con đường. Nhưng là giờ phút này toàn bộ Vân Đô thành đều hóa thành quỷ vực, đại trận không có cởi ra, không có người có thể rời đi nơi này. Trên đường phố hoàn toàn biến thành quỷ vật môn thiên hạ, người sống đang sợ hai bên dưới run lẩy bẩy. Mà bên ngoài vu tế thần đàn, giờ phút này trở thành phong bạo trung tâm, tất cả mọi người đều đang tại tránh nơi này, né tránh nơi này, ngàn vạn ác quỷ hung linh tứ lược, cường đại nhất vu tế cùng thành đoàn dị nhân tu sĩ, cũng tại phụ cận chém giết vật lộn. Thanh Dương, Cố Ích, Xe Thiệu đám người từng cái đem từng đạo lá bùa không cần tiền một dạng vãi đi ra ngoài, từng đạo linh phù hóa thành ánh lửa, không ngừng đem chúng quanh ác quỷ chặt đứt xé rách, nhưng đây chỉ là thông thường ác quỷ mà thôi. Một chút cường đại hung linh tà quỷ, vu tế vu sĩ sau khi chết hóa thân tồn tại, mỗi một cái tất cả đều là cường đại trí cực tồn tại, cái này bao nhiêu năm rồi, đại đa số chết trận bên ngoài, hoặc là chết ngoài ý muốn vu tế, vu sĩ, đại đa số đều chôn ở cái này Vân Đô. Giờ phút này toàn bộ đều bỏ ra. Mang theo bao bọc bao năm qua triều đại chết đi bị nhốt, chôn theo, cúng tế vong hồn, cái kia số lượng đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. Trên tay pháp khí quơ múa, phù. Linh quang lóe lên, chiếu sáng hắc ám chi địa. Đó là Vân Đô thứ dân cùng phàm nhân duy nhất có thể nhìn thấy hy vọng cùng ánh lửa. Đông đảo tu sĩ vu tế cùng một chút cường hãn tà quỷ đánh co tới có, màu đen quỷ khí tràn ngập đến toàn bộ Vân Đô không thấy ánh mặt trời, màu xám khói mù phiêu sái, giống như thành phố thiêu hủy sau mềm mại cho bụi. Đồng thời bọn họ cũng đang chú ý Đại Vu Tế Thanh Vân cùng giữa Hoàn Vương đối thoại cùng tranh đấu, nhìn lấy Hoàn Vương từng chút đem Thanh Vân áp chế xuống, tất cả mọi người đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, nguyên bản không hẳn được mở ra âm đời, giờ phút này lại được mở ra. Quen thuộc nặng nề âm đời cửa chính gõ mở âm thanh, giống như một cái búa tạ gõ tại trên linh hồn của mỗi một người. Hắc ám theo dưới chân bao trùm khuyết tán mà tới, để cho Hân Đô bên trong 10 triệu người đồng thời dừng bước. Đứng ở bên trên đại địa, mỗi một người như đối mặt thâm uyên, thật giống như tùy tiện nhúc nhích một cái, bọn họ liền sẽ rơi xuống cái kia khủng bố ưu ám u minh vị trí, vòng chi địa. Âm tào địa phủ. Âm đời cửa mở ra. Tất cả mọi người đều không nên động. Toàn bộ cũng không muốn động. Một tên giả mua vu tế lớn tiếng gào thét, đó là đã từng đã tham gia Hiên Viên quốc trận chiến tồn tại. Là bởi vì quỷ vật xuất thế mở ra. Vẫn là Thanh Dương nhìn lấy dưới bàn chân vực sâu hắc ám, đờ đẫn nhìn về phía Cổ Ích, phát hiện đối phương cũng nghĩ tới điều gì, giờ phút này sắc mặt tái xanh. Chú ý tới nơi này. Hai người phảng phất lần nữa nhìn thấy cái kia nặng nề như núi lớn sinh tử bộ, bút lạc định sinh tử, cái kia giống như thần ma Hiên Viên quốc tổ thần liền đổ máu bầu trời mênh mông. Một chút lưu giữ lại đã tham gia Hiên Viên quốc trận chiến lão nhân, vũ tế, vũ sĩ cùng quan lại, giờ phút này trong nháy mắt lần nữa nhớ lại cái kia một màn kinh khủng. Ngay sau đó đã nhìn thấy, dưới đại địa xuất hiện từng đạo ánh sáng, giống như giờ phút này, đại địa biến thành đêm tối, đầy trời sáng lên tinh thần. Đó là cái gì? Thứ gì? Từng đạo tinh thần chấn động bắn ra, mang theo sáng lạng ánh sáng theo dưới đại địa lao ra, từng đạo bay hướng lên bầu trời, chạy xuống hướng phương xa. Từng đường, một viên tiếp lấy một viên, thật giống như không thấy được phần dưới cùng. Hân Đô chi nhân đứng ở bên trên đại địa, liền nhìn như vậy từng đạo sáng chói tuân lan ánh sáng xông lên chân trời. Thiên vạn đạo tế thả, giống như toát ra chói mắt pháo hoa. Cảnh tượng này xinh đẹp để cho người mê muội, rung động để cho người hái mộ. Một đạo tiếp lấy một đạo kịch liệt chùm tia sáng theo sâu trong lòng đất phóng lên cao, lấy Vân Đô làm trung tâm, đánh tan trong bầu trời u ám tầng mây. Ánh mặt trời đột phá u ám tầng mây chiếu vào bên trên đại địa, phá vỡ hết thể yêu quái. Từng đạo tinh thần nô lên, không ngừng tán lạc hướng sơn hải các nơi, lập tức có người muốn ngăn trở ngôi sao kia hướng lên thiên không, nhưng là giống như cùng kiến càng lay cây. Trong nháy mắt liền bị ngôi sao kia ánh sáng đánh tan, thân thể băng liệt, hồn phi phách tán. Không có thiên mệnh tư cách chi nhân, không có người có thể ngăn trở vậy từ U Minh lao ra địa phủ âm phủ thần chiếu. Một màn này, sợ đến tất cả mọi người lập tức dừng động tác lại, Hân Đô trên dưới càng là đờ đẫn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Sắc phong. Nhân vương hoàn hu hây đổi rồng đế quân. Từ nơi sâu xa một tiếng thờ ơ thì thầm, dường như sấm sét tại Hân Đô nổ vang. Thanh âm kia thật giống như mang theo khống chế hết thể sinh tử sức mạnh, làm cho tất cả mọi người không thể chịu cự, giống như nói là làm ngay, thiên địa cùng với hô ứng. Một cột sáng phóng lên cao, một đạo tinh thần theo bầu trời rơi xuống, chạy xuống ra một cái xinh đẹp lẫn nhau, lôi kéo thật dài quỹ đạo, rơi vào đứng ở vu thần trên tế đàn trong cơ thể Hoàn Vương. Trong nháy mắt, đã nhìn thấy trên người hắn toát ra vô tận ánh sáng rực rỡ, già nua kiên trì một hơi cuối cùng hơi thở Hoàn Vương, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau đó, một cái như rất giống ma thân ảnh theo nguyên bản mục nát già đi bên trong thân thể đi ra. Cả người phủ thêm uy nghiêm vô cùng đế vương miện bảo, đầu đội long mũ, bạch như quan ngọc gương mặt, tinh thần con người, hết thể đều giống như hắn mới vừa bước vào sơn hải giới. Hoàn Vương hoa trong nháy mắt thật giống như nặng ngang dọc vô cùng thanh niên Hân Vương thời kỳ, khí tức vương giả giống như mặt trời quét qua, trong con mắt mang theo hiển hách uy nghiêm, trên người tản mát ra sức mạnh và khí thế vượt qua khuyết tán đến toàn bộ Vân Đô. Từ trong bóng tối, tam thất trên người thiêu đốt liệt diễm, thần dị vô cùng lòng câu mang theo bao bọc một chiếc chiến xa bằng đồng thau từ trong bóng tối chui ra. Hoàn Vương hoa mặc đế quân miện bảo, đã đứng ở bên trên chiếc chiến xa bằng đồng thau này, ánh mắt quét qua toàn bộ Hân Đô, cả người trên người đều xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Hân Đô trên dưới, tất cả mọi người đều không thể tin được nhìn lấy Hoàn Vương, càng không biết ở trên người hắn xảy ra chuyện gì. Chỉ có đến từ hiện thế dị nhân, đại khái hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sau khi chết phong thần, Thanh Dương cả người run rẩy nhìn lấy Hoàn Vương, hâm mộ, ghen tị, không dám tin tưởng đều có thể từ trong mắt của hắn nhìn thấy. Thành thần A. Đế vương sau khi chết phong thần, nguyên lai là thật sự. Cố Ích cũng ghen tị gần như gào thét, nhưng là càng chú ý chính là Hoàn Vương lấy được thần linh thần trước. Đồi rồng đế quân. Cùng đồi rồng núi có quan hệ gì sao? Tam thất long câu một tiếng hí, mang theo ngọn lửa cháy mạnh thân thể xông về phương xa, liệt diễm vo sắt dẫm đạp trên mặt đất, trên toàn bộ đại đạo đều giấy lên lửa lớn. Nhưng mà lửa này cũng không đốt bất kỳ vật phẩm, thậm chí người sống cảm giác một trận ấm áp, giống như hồn phách cũng thanh minh mấy phần. Nguyên bản bị trấn áp với dưới đại địa ngàn vạn ác quỷ cùng hiện ra, giờ phút này biến thành người khoác khôi giáp, tay cầm sắc bén binh khí âm binh quỷ túi tại chiến xa bằng đồng thao hai bên. Ngàn vạn âm binh âm tướng đuổi theo đồi rồng đế quân mà lên, dọc theo hân đô rộng rãi đại đạo lao ra, tại cuối cùng, còn dùng lồng giam cùng sắt sổ giả một cái bị trấn áp tù nhân. Nặng nề quỷ ảnh vong hồn xuyên qua trên đường phố hân đô dân chúng, bước lên hân đô cao lớn tường thành, mênh mông quần quận âm binh đại quân đi theo bọn họ đế vương, xông về phương xa. Dưới đại địa khai ra một cánh hắc ám cửa chính, tám thất long câu kéo lấy chiến xa bằng đồng thau, tại đồi rồng đế quân khống chế bên dưới, xông vào trong đó. Âm binh đại quân cũng theo đó cùng xông vào trong đó, theo cuối cùng lôi kéo xe tù vung lấy, nương theo lấy khóa bịch âm thanh, tất cả ác quỷ tà linh, cùng biến mất ở hiện thế. Ta đi sau, vương vị truyền cho Trọng Bạch. Sâu trong lòng đất, U Minh chi địa. Âm binh đại quân một đường tạt qua âm đời U Minh đại địa, long câu lôi kéo đế quân chiến xa bằng đồng thau đi xa, theo rất xa vị trí bị cảm triệu chiến hồn chết đem cũng cùng hội tụ mà tới. Những thứ này ngủ say mà không chịu tiến vào tua chiến hồn chết tướng. Rốt cuộc đi theo bọn họ đế vương, cùng đi hướng chương mới. Một đường tạt qua, có thể nghe được ngàn vạn chiến hồn gào thét, man thú hí, chiến mã cùng chiến xa gào thét. Một cái huyết sắc lớn hoàn cờ xí giơ lên, thiên quân vạn mã đi theo đế quân tỏa giá đi xa, mênh mông quần quận sông về rất xa đồi rồng. Đến được đồi rồng thời điểm, bởi vì lần đầu tiên Hiên Viên quốc cùng Hân quốc khai chiến mà chết đi vong hồn chiến tướng, cũng từng cái từ trong tử vong bỏ ra, nghìn vạn dặm mà tới, nên đón bọn họ đế vương. Mênh mông âm binh đại quân hội tụ vào một chỗ, xông vào đồi rồng. Tại U Minh chỗ sâu, một tòa thành trì thật lớn, tại đồi rồng chi đáy, như ảnh như hiện. Theo sát khí chiến hồn thối lui, bao phủ tại trên toàn bộ đồi rồng tử khí từ từ thối lui, vạn vật khôi phục, thiên địa xuân. Một cái địa mạch đại long ở trên đồi rồng co lại, nguyên bản đồi rồng núi cũng bắt đầu từng tấc rút ra cao lên. Chương 158, Sơn Hà tăng thương. Hoàn Vương Hoa chinh chiến tứ phương, đông diệt Hiên Viên, nam bằng Man tộc, thành lập lớn Hoàn Vương triều. Tại vị 34 năm, hóa thành thần, ngồi tám ngự long câu chiến xa, mang theo quần quận chiến hồn anh linh mà đi, sử quan ghi lại thời đó cặn kẽ tình hình, để lại đủ loại truyền thuyết. Tôn Trọng Bạch tại chư hầu phương bá làm chứng bên dưới, ở trên cao ngàn chư hầu cùng vương kỳ hoàn người triều bái bên dưới, đi lên để đỉnh đồng thau nặng nề nấc thang, ngồi lên ngai vàng. Sơn hô hải khiếu bên trong, người mặc miện bảo Trọng Bạch mắt quang nghiêm túc, hắn rốt cuộc biết tổ phụ Hoàn Hoa ngồi ở đây trương bên trên ngai vàng cảm giác. Tòa này xuống chính là vương quyền, đồng dạng cũng là đao kiếm, là biển lửa. Trọng Bạch trở thành lớn Hoàn Vương hướng hai đời Hoàn Vương, thiên hạ cộng chủ. Lớn Hoàn Vương hướng vương quyền thay nhau, liền tại sóng gió kinh hoàng cùng hữu kinh vô hiểm bên trong, vẽ lên dấu chấm tròn.